Chương 98, mục tiêu truy giết. Chương 98, mục tiêu truy giết. Hắn cau mày, không muốn cãi thêm, cho tôi coi ông có gì. Không thể lãng phí thêm thời gian, bởi vì bên ngoài kia đang có một đạo quân đang từ từ tiến lại gần. Mấy món đầu tiên khiến hắn chú ý là mấy lọ điểm kinh nghiệm. Cũng chỉ có 3 lọ, nhưng nhìn nó có vẻ cấp cao hơn loại hắn uống lần trước, đặc biệt là khi nhìn giá. 700 điểm đóng góp một lọ. Hắn mua cả 3, ngửa cổ uống sạch. Khi một người chơi lên cấp, toàn thân sẽ tỏa ra một vầng hào quang. Cô đơn thấy cảnh đó thì la lên, "Ê, An Gian hả? Đặc quyền của một thây ma xấu xí thôi mà." Hắn cười đáp lại, "Cuối cùng cũng cấp độ 100 rồi." Đúng như hắn dự đoán, lượng thuốc từ 3 lọ thuốc mạnh đến mức kéo hắn từ cấp 80 mấy lên thẳng cấp 100. "Được rồi, tạm ổn." Hắn mở bảng quản lý ở coi chết, nhìn về phía tên thủ lĩnh trên hắn. Gã đang ở cấp 120, hơn hắn tới 20 cấp. Nhưng hắn biết, nếu đánh tay đôi, chuyện hạ gục nó không phải vấn đề gì lớn. Ngay trước khi chuẩn bị giao chiến, hắn chợt nhớ ra vẫn chưa mua bộ giáp trọn bộ của dòng tu hắc hiệp sĩ. Có được bộ đó, hắn sẽ kích hoạt được hiệu ứng của nguyên bộ trang bị. Giờ đây, khi điểm đóng góp đã dư giả, hắn thấy an tâm hơn nhiều vì cấp độ đã ngang ngửa, trang bị cũng đủ sức để cân bằng. Ngay bên dưới bảng chỉ huy, hắn phát hiện thêm một điều. Có hẳn một cây phân nhánh kỹ năng, không phải cho hắn, mà là cho đám lính dưới trướng. Trời, mình còn có thể chọn hướng phát triển lớp cho tụi nó nữa. Má ơi, tụi nó còn được trang bị đồ riêng nữa hả? Hắn tròn mắt kinh ngạc khi phát hiện ra tính năng mới. Vậy thì, mấy món đồ cũ của mình khỏi cần bán hội. Với số tiền mũi tên cô đơn bán kim cương chia phần cho mình, chắc cũng dư giả. Không đến mức túng thiếu. Tốt nhất là mua ít đồ cho bọn nó. Hắn lẩm bẩm, điên cuồng lướt xem danh sách hàng hóa của gã chủ tiệm. Chiến chủ vác cây đao cán dài lên vai, nhìn quanh đánh giá tình hình đội kẻ hủy diệt của gã. Gã vừa xong vụ bổ trẻ con rắn quỷ thành từng miếng thịt máu me lăn lóc. Con quái vật đó lao lên từ mặt nước, điên cuồng tấn công nơi bọn gã đứng chờ thêm mấy đội khác tụ họp. Mấy cái thuyền gỗ hẹp nằm dạt trên bờ hồ đầy hơi độc. Để tới khu vực đột kích của âm giới sắp tranh chấp, kẻ bị diệt phải dùng mấy cái thuyền không an toàn đó băng qua vùng nước nguy hiểm. Xa ngoài mặt hồ, từng gợn sóng bất thường dập dịu, là dấu hiệu còn nhiều sinh vật khổng lồ khác gần dưới lớp nước đục ngầu, có lẽ cũng hiếu chiến không thua đám rùa rắn hồi nãy. Dù mấy chiếc thuyền này không thể che chắn được khỏi đợt tấn công của quái vật, nhưng so với việc bơi qua hồ u ám kia, thì vẫn là phương án an toàn hơn nhiều. Một thông báo game bật lên trước mắt gã lướt qua thông báo rồi quay sang Lãng Tử. "Lãng Tử, mày thấy sao?" "Thông báo máy chủ chiến phạt. Nhiệm vụ đặc biệt. Cấp bậc A cói chết chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát khu đột kích âm giới đầu tiên. Hãy thể hiện sức mạnh và quyết tâm. Loại bỏ lực lượng ẩn nhỉ ở trong khu vực để chiếm quyền kiểm soát khu đột kích đầu tiên, kéo dài thời gian lưu trú chưa xác định của bạn ở âm giới. Bạn có 4 tiếng để chiếm lĩnh khu vực. Nhiệm vụ phụ mục tiêu truy sát. Mục tiêu hợp đồng đặc biệt, thây ma bắc câu, hình như đính kèm. Loại bỏ triệt để. Phần thưởng khi hoàn thành. 5 cấp độ 25.000 vàng kỹ năng độc nhất diệt tử linh xui nha." Lãng Tử cười nói. "Sao lại xui?" Chiến chủ hỏi. "Có khả năng tụi mình sẽ mất cửa ngay giờ này." Lãng Tử chuyển sang kênh chat, phát lệnh tới toàn đội kẻ hủy diệt ngoài hầm ngục, báo động toàn thể. "Tất cả anh em canh gác cổng hầm ngục mạch ngầm bóng tối, dốc toàn lực, không để ai được bước vô. Có hơi làm quá không? Chúng ta vừa mới ký hợp đồng mà. Hai hội kia dại gì mà phá cam kết?" Một người phản ứng. "Nghĩ mà coi, 5 cấp độ cộng 1 kỹ năng độc nhất, thêm phần thưởng gia hạn thời gian trong âm giới, bọn nó có thể kêu gọi anh em của bọn nó rút vũ khí ra và ảo ạt chặn vô. Kẻ hủy diệt phải là người hạ con thây ma đó." Lãng Tử phân tích. Chiến chủ quay người qua, cảnh tượng trước mắt đã xác nhận dự đoán của Lãng Tử. Đoàn người của hai bang hội kêu bỗng chuyển thành một cuộc đua điên cuồng. Những người ham lợi nhảy lên người đồng đội trước mặt để chen cho mau, di chuyển nhanh hơn. Ưu tiên số 1, tìm cho ra con thây ma nó. Cho dù hy sinh cái thứ gì cũng được miễn thực hiện được nhiệm vụ. Hệ thống game cho phép thuyền không ngừng xuất hiện, cứ thuyền nào rời bờ là sẽ có thuyền khác xuất hiện thay. Người chơi ùn ùn leo lên thuyền, động tác chèo thuyền đồng đều tấp vào bờ núi. Với lượng thuyền sẵn có vô hạn, mặt hồ giữa bờ và núi trở nên dày đặc ghe thuyền, ai cũng tranh nhau qua bên kia trước kẻ kia. Đám người chiến chủ không gặp sự cố nào chèo sang bên bờ, kéo mạnh mái chèo để kéo thuyền lên cát. Họ ngạc nhiên khi thấy bờ biển chật ních người, hàng ngàn người chơi lăng xăng qua lại, chẳng có mục đích rõ ràng thay vì tham gia làm nhiệm vụ máy chủ. Thuyền vừa chạm bờ, chiến chủ nhảy xuống, xô đường qua đám đông leo lên con dốc cát. Cuối cùng, gã cũng lách được ra phía trước đám đông, nhưng vừa ló ra thì khựng lại liền. Cái cảnh trước mắt đúng là ngoài dự đoán, mà còn không dễ chịu chút nào. Một trụ tháp canh sừng sững dựng lên, xếp thành từng lớp phòng thủ bảo vệ ngay cửa hang động, tạo thành tuyến phòng ngự bảo vệ miệng hang động. Đám ẩn nhì ẩu đứng trong lỗ châu mai với khe bắn, trừng mắt nhìn xuống đám người chơi. Cánh đồng bằng phẳng ngay trước công sự đã được dọn sạch, nay chật kín từng hàng ẩn nhì ẩu bộ binh hạng nặng. Đám ẩn nhì khoác trên mình giáp trụ cổ xưa, nhưng cực kỳ đáng gờm, tay cầm vũ khí, đứng sát vai nhau thành một bức tường thép sống động đầy hiểm họa. Không hề có một chút phản ứng gìm trước sự xuất hiện của người chơi, chỉ có ánh mắt chết chóc lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống. Các người chơi hăng hái vì cơ hội lụm đồ rất và điểm kinh nghiệm, nhưng trước số lượng kẻ địch áp đảo và cấp độ cao, nhiều người vẫn lòng nóng, mồ hôi nhễ nhại tay nắm chặt vũ khí. Giữ vị trí, xếp thành đội hình ô vuông. Chiến chủ ra lệnh, vừa kêu gọi trên kênh chặt đột kích vừa hét to. Hai siêu bang còn lại cũng làm ý hệt, chia đội hình trên bờ. Chỉ trong vài phút, đoạn bờ ngay trước cửa hàng đẩy những khối người sắp xếp ngăn nắp, khiến hàng đám đông đang trèo sang phải cập bờ xa hơn để lên bờ. Lý Huyền và Dương Kiệt, hai lãnh đạo vừa nãy, ra dấu muốn thương lượng với chiến chủ. Họ dẫn các thuộc hạ thân cận của mình bước nhanh xuyên qua đội hình kẻ hủy diệt, tiến tới chỗ chiến chủ và Lãng Tử. Sau mấy câu xã giao qua loa, Lý Huyền mở lời: chúng ta cần càng nhanh càng tốt đi qua điểm nghẽn này. Cách nhanh nhất là tấn công đồng đều, mỗi hội đưa vào cùng số người. Lãng Tử nhắn riêng cho chiến chủ, họ nói đúng. Lực lượng nào lao vào đầu tiên sẽ chịu tổn thất nặng, cuối cùng cũng không hưởng được gì. Tốt nhất là lực lượng hỗn hợp, mỗi hội đều bằng nhau. Chương 99, đại quân người chơi chương 99, đại quân người chơi đồng ý mỗi bên sẽ đưa 5000 người vào, rồi mỗi 10 phút thêm 2000 nữa chiến chủ đề xuất. Nhìn thẳng vào Dương Kiệt, kẻ thù truyền kiếp cũng là đối thủ lớn nhất, Lý Huyền lên tiếng. Lần này bọn mình phải hợp tác thôi. Tôi đề nghị lực lượng huyết nộ lo phần chiếm mấy cái tháp, còn bên Tiên Hy thì giữ tuyến đầu. Bọn tôi sẽ tiếp viện từng mảng, thay phiên khi cần thiết. Lãng Tử nói tiếp. Lãng Tử với chiến chủ gương mặt lạnh như tượng quay qua, nhìn gã thủ lĩnh trầm mặc của Thiên Hy, nhưng trong lòng thì cả hai đều nín thở. Nếu ba bang hội không cùng nhau bắt tay, cả tài nguyên lẫn danh tiếng sẽ nghiêm trọng bị thiệt hại. Lâu dài, thậm chí quyền thống trị của một trong ba siêu hội, hoặc cả ba, đều có thể lung lay khi các bang hội khác thừa dịp mà trỗi dậy. Ừ, vậy chẳng khác gì đẩy người của tôi vô máy xay thịt. Với kế hoạch đó, bọn tôi chết nhiều hơn các người. Dương Kiệt gằn giọng. Tôi sẽ trực tiếp dẫn người đi đánh chính diện, để giữ mạng càng nhiều người càng tốt. Bên huyết nộ phải vô hiệu hóa mấy cái tháp, không thể để lưng chống hứa hên cho địch phản công. Đặc biệt, lỡ có tiến được mà phía sau còn lọt ổ thì coi như chết. Lãng Tử đáp. Dương Kiệt dịu lại, hoặc ít ra không cái nữa. Ai cũng biết Lãng Tử là thủ hộ binh số 1 trong đêm, có gã đứng núi chịu sào, thì chắc chắn thương vong sẽ giảm đi nhiều. Nhất là với bộ kỹ năng từ di sản người biến hóa. Lãng Tử đúng là sở hữu bộ kỹ năng cực xịn, để che chắn cho cả một đội quân, và bản thân gã cũng đủ sức gánh vác. Chúng ta sẽ dùng đội hình trang bị giáp hạng nặng, mở cuộc tấn công trực diện, chịu đòn từ bộ binh Enio, hướng sát thương từ tầm xa của bọn nó. Lực lượng tấn công sẽ có pháp sư, cung thủ, du hoạt hồi máu yểm trợ, đồng thời có một nhóm phản ứng nhanh bảo vệ bọn họ. Cuộc tấn công chính diện này sẽ che chắn cho đám đạo tặc và sát thủ vòng sau lưng, lén chui vô mấy cái tháp mà sử cung thủ Enio. Lãng Tử giải thích rành mạch. Nghe hợp lý đó, nhưng lỡ gặp quái lớp trùm thì sao? Lý Viên hỏi. Nếu nó không canh cửa động thì mặc kệ, tụi mình quay lại xử sau khi chiếm xong khu vực đột kích. Giờ không có thời gian phí cho chúng đâu, đồng hồ nhiệm vụ gần hết rồi. Tôi sẽ cử 5000 anh em huyết nộ, phối hợp với hai nhóm của hai hội, nhưng họ sẽ chịu sự chỉ huy trực tiếp của người chơi bên huyết nộ. Lý Huyền nói. Còn tôi sẽ nắm quyền chỉ huy đỡ đòn với tiền quân. Lãng Tử bình thản. Dương Kiệt hừ mũi, tính khí gã phản ánh đúng bản chất lớp chiến binh của nộ. Ý nghĩ một thằng thủ hộ binh lại dám cầm trịch cuộc tấn công hạng nặng khiến gã bực bội. Ồ, dân chuyên cao su đây định lên tiền phong hạ. Có tôi dẫn, đỡ đòn chết ít hơn. Và đừng gọi tôi vậy nữa. Lãng Tử nói dứt khoát, mắt nhìn thẳng Dương Kiệt. Đó là ánh nhìn vô cảm, ý như một cỗ máy giết chóc, giết hay không giết chẳng khác gì nhau, đã chỉ đơn giản làm điều cần làm để tiếp tục con đường đã chọn. Sự căng thẳng bị phá vỡ bởi một giọng ngoài dự đoán. Chúng ta đang có chung mục tiêu, ít nhất là lúc này, và còn đã đồng ý hợp tác. Vậy thì hãy làm việc với nhau cho tử tế, có qua có lại. Lý Huyền vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu xoa dịu. Tôi muốn bao cắt dẫn nhóm đạo tặc lo việc xử lý cung thủ. Mấy ông thấy ổn không? Gã chỉ về phía cận vệ của mình. Tôi có nghe kể về bao cắt và mấy vụ cô ta làm. Cô ta là phương án tốt để dẫn đội đánh chiếm mấy cái tháp. Chiến chủ gật đầu, ánh mắt dán vào nữ sát thủ. Người phụ nữ im lặng khẽ gật với hội trưởng kẻ hủy diệt, rồi quay đi, lướt nhẹ, biến mất khỏi tầm mắt, phảng phất tan vào không khí. Chiến chủ suýt nữa ngán ngẩm đảo mắt. Đạo tặc là vậy, bọn họ lúc nào cũng thích giấu mặt, không bao giờ thấy thoải mái nếu không trong trạng thái tàng hình. Vậy thì phần tôi sẽ chỉ huy nhóm pháp sư. Người chơi đứng cạnh Dương Kiệt lên tiếng. Cả bọn đều đổ mắt nhìn gã, một người khoác áo choàng trắng. Chính là Ngọc Hàn, cánh tay phải của Thiên Hy, theo như tin tức và lời đồn thì gã này mới lan chủ hoặc thực sự điều khiển cả bang hội, quyền lực phía sau ngai vàng. Nếu người nào khác mà nói câu này, chắc chắn bị bỏ ngoài thái hay thậm chí ăn chửi. Nhưng gã pháp sư này thì khác, gã là chủ nhân của một di sản hạng A, pháp sư tinh tú. Nếu ai cũng đồng ý, thì chiến dịch bắt đầu trong vòng 3 phút nữa. Ngay lập tức, từng nhóm và đội phân công trong hội được thông báo phần việc qua tin nhắn riêng, kênh chat đột kích, còn có các đội trưởng từng đội vừa hét, vừa phun nước miếng đầy kênh nhắn thoại. Chẳng mấy chốc, lực lượng mỗi hội đã vào vị trí. Lãng Tử dẫn quân xung phong trong đợt đầu tiên. Hàng ngũ bang hội này nhìn bề ngoài lộn xộn, cờ hiệu rực rỡ, giáp trụ đủ kiểu dáng, vũ khí và chủng tộc loạn xạ. Khác hẳn đội quân chính quy chuyên nghiệp, nhưng độ sát thương thì không hề kém. Cả đội hình giống như một lễ hội hỗn loạn, nhưng khí thể tỏa ra ngập tràn nguy hiểm, đỡ đòn, chiến binh cùng nộ, thủ hộ binh, cả võ sĩ nữa. Những đám mây tên nhọn từ các tòa tháp uốn cong vút lên, như bầy ong giận dữ rít qua bầu trời, lao xuống trích vào đội quân xung tới. Nhóm pháp sư liền đáp trả, tung ra loạt ma pháp che chắn, kỹ năng cường hóa, cùng những ma thuật khống chế để giảm sát thương. Nhóm hồi máu thì lập tức bơm đầy thanh máu, cho lực lượng tiên phong hễ khi nào nó tụt xuống, đồng thời xóa bỏ các hiệu ứng bất lợi ngay khi chúng vừa xuất hiện. Lũ bộ binh nhẹ nhỉ chơi lì cuối cùng cũng động đậy, gương mặt khô quắt vặn vẹo thành những mặt nạ giận dữ của chiến binh cuồng nộ, như cơn sóng cuồn cuộn ảo ảo lao vào đoàn quân bang hội, mang theo cơn thịnh nộ không thể cản phá, làm lung lay cả ý chí của nhiều người. Hiệu ứng gieo rắc sợ hãi từ bản cập nhật game lan tỏa, gieo rắc hoảng loạn trong nhiều người chơi yếu bóng vía. Một số rất khé, ảnh hưởng tới đồng bọn, trong chốc lát làm cả đội hình trao đảo. Lũ ẩn nhỉ chứng minh được ưu thế tuyệt đối của đặc tính không biết sợ mất một tay thì dùng tay còn lại, mất cả hai tay thì cắn bằng răng, mất chân thì bỏ bằng đầu gối. Chỉ có cái chết hay bị hồi sinh mới có thể ngăn bọn nó lại. Giữ đội hình, siết chặt tuyến đầu, giơ khi lên. Lãng Tử gào to, cánh tay của thủ hộ binh kéo dài ra, bàn tay phình to thành một cái đầu truy thép lớn, to bằng quả banh bowling. Vừa hét lệnh, vừa hò reo khích lệ, gã vung cái tay vũ khí ấy như quả cầu tàn phá, nện thẳng vào từng tốt hận ý ẩu đang lao tới, hất văng bọn nó ra để đồng đội nhanh chóng xử lý. Gã tiếp tục tung ra một kỹ năng khác, triệu hồi một lớp màng chất nhảy trong suốt, bao lấy những người đứng gần, đẩy lùi bất sát thương từ những đòn công kích. Phần lớn bọn hận ý ẩu dưới cấp 300, nhưng số lượng đông nghẹt khiến đà sông lên bị chậm hẳn lại. Một đòn tấn công may mắn từ một con ngạ quỷ, hất văng một người chơi ra khỏi đội hình, cách gã khỏi đội ngũ. Hàng chục con ngạ quỷ đói khát trong nháy mắt phản ứng, lao tới nhào vô người chơi sâu số. Chương 100, trang bị tiếng la hét vang lên, người đó biến mất dưới đống xác bặm mẹo. Một lúc sau, lũ ngạ quỷ tản ra, chẳng để lại chút dấu vết nào, không thịt, không xương, không một miếng áo giáp. Đám xương khô trên tháp vẫn tiếp tục liên hồi bắn cung tên và nỏ, cơn báo tên nhọn không hề thuyên giảm. Tháp vẫn đang bắn tụi mình. Đám sát thủ đâu rồi? Một gã trong đội đỡ đòn hét lớn. Tại trụ sở chỉ huy được dựng cách biệt khỏi chiến trường, ba hội trưởng vẫn liên tục trao đổi thông tin, liên lạc không ngớt. Điều động đợt tấn công thứ hai. Chiến chủ ra lệnh, một đội hình ở tuyến sau tiến lên hỗ trợ nhóm tiên phong. Nhóm sát thủ đụng phải một kỵ sĩ tử thần cấp 400 trên tháp. Bao cắt ước tính cần thêm 5 phút để hạ nó, sau đó mới có thể đi xử lý tháp, rồi di chuyển qua các tháp còn lại. Lý Huyền báo cáo. Đi mà nó. Nếu mỗi tháp đều có một con kỵ sĩ cấp 400, thì ít nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ mới vượt qua nổi. Tôi đề nghị tung toàn bộ đơn vị sát thủ dự bị để hỗ trợ, không chừng còn gặp thêm mấy con trùm 400 nữa trong đó. Đồng ý. Thông minh, tôi đồng ý. Bọn mình đã mất 5 lực lượng rồi. Để giảm thiệt hại và tiết kiệm thời gian, chỉ cần đánh chiếm 6 tòa tháp thay vì cả 12. Với hồi máu đầy đủ, nhóm đỡ đòn chịu đòn từ những tháp còn lại cũng đủ lâu để phá vỡ công sự và tuyến phòng thủ. Dương Kiệt trầm giọng, bọn mình nên giết sạch hết, để kẻ địch phía sau lưng khác nào tự dứt họa, dễ bị đánh út và xin lén. Chiến chủ nói, không hả, nếu lo đi giết từng con trong tháp thì chừng nào kịp làm nhiệm vụ này. Dương Kiệt gằn giọng. Dương Kiệt nói có lý. Lý Huyền gật gù. Được, vậy cứ theo cách đó. Hội trưởng Lý Huyền vui lòng cập nhật chỉ thị cho các đơn vị sát thủ. Tôi sẽ báo lại với lãng tử. Chiến chủ đưa mắt nhìn ra chiến trường nơi đội quân đang giao tranh. Cơ hội hoàn thành nhiệm vụ trước khi bộ đếm thời gian về không đang dần cạn kiệt. Lực lượng xung phong không chỉ đánh với Ernie đầu, mà còn đang chạy đua cùng thời gian. Nếu trận này không kết thúc sớm, bọn gã sẽ buộc phải kích hoạt kỹ năng di sản để lật ngược thế cờ. Hoàng Lâm lướt qua từng món trong kho hàng của gã Ernie ẩu bán đồ. Hoàng Lâm ngó sơ mấy thứ, có món thì coi kỹ, có món thì bỏ qua, có món thì đem ra so sánh. Cuối cùng, hắn mới quyết định lựa chọn và mua vài món. Danh mục: giáp hạng nặng găng tay của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã găng tay, giáp, tấm kim loại một phần trong bộ giáp được rèn cho dòng tu hắc hiệp sĩ từng bị tha hóa và Sa Ngã từ lâu. Hội kỵ sĩ cao quý này vốn thể sẽ chống lại lũ Ân Nhi Âu bẩn thỉu, đáng ghê tởm, nhưng rồi tự họ lại rước lấy diệt vong bởi cơn thịnh nộ của vua Ân Nhi Âu, kẻ thống trị có chết. Cái kết của dòng hiệp sĩ ấy đầy bi kịch, vua Ân Nhi Âu đã nguyền rủa họ, phải sống lại trong hình dạng Ân Nhi Âu, trở thành chính thứ mà họ căm ghét nhất. Yêu cầu: cấp độ 6200 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 khéo léo thủ tính, 400 sức sống, 2 miễn nhiễm, 200 vô hiệu hóa sát thương, 100 hấp thụ phép hạng. Hiếm danh mục: giáp hạng nặng mũ giáp của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã giáp, mũ miêu tả. Yêu cầu: thuộc tính giống hệt như găng tay ở trên. Danh mục: giáp hạng nặng áo choàng của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã giáp, áo choàng cũng là một phần trong bộ giáp của dòng tu hắc hiệp sĩ bị Sa Ngã. Câu chuyện vẫn bi kịch như vậy, thể chống ẩn nhị ẩu, nhưng cuối cùng lại bị chính vua ẩn nhị ẩu biến thành ẩn nhị ẩu. Yêu cầu: cấp độ 6200 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 khéo léo thuộc tính, 200 sức sống, 4 miễn nhiễm, 300 vô hiệu hóa sát thương, 300 hấp thụ phép hạng. Hiếm khi có đủ 3 món này, Hoàng Lâm cuối cùng cũng hoàn chỉnh nguyên bộ giáp hắc hiệp sĩ. Hắn mở bảng trạng thái, màn hình trạng thái, cấp độ 100 lớp, tông đồ của thần chết đen, tử kích trùng tộc, người ẩn nhị ẩu, máu 27,000-1350, ma lực 3,000-150, thể lực vô hạn phẫn nộ, tập trung 100, trí tuệ 260, 13, thông minh 310, 15 năm, khéo léo 260, 13, nhanh nhẹn 260, 13, sức sống 2700, sức mạnh 260, 13, hấp thụ phép 1000, vô hiệu hóa sát thương 2000, miễn nhiễm 20, 1, hồi máu 01, giây, hồi ma lực 11, giây, hồi thể lực, hồi phẫn nộ, tập trung 1, giây, danh hiệu biết tuốt. Hoàng Lâm ngó bảng trạng thái rồi cười khoái chí. Ngon. Bình thường, mặc nguyên bộ giáp thép đa ma cất của hắc hiệp sĩ sẽ khiến người khoác nó nhìn ý như một hiệp sĩ anh hùng, cao quý. Nhưng vì Hoàng Lâm đeo thêm nhẫn thần chết, nên toàn bộ giáp lại hiện ra như mục giữa, già cỗi, mang hơi thở chết chóc. Gã Ernie đầu bán hàng cong lưng, liên tục túi chào hắn. Một lựa chọn sáng suốt, hơi bị khách quý nhất của tiệm ta. Hoàng Lâm lờ đi gã Ernie đầu bán hàng cứ khúm núm định nọ, triệu hồi nguyên trung đội Ernie của hắn ra để kiểm tra. Đám lính này từ lúc cái cổng xuống âm giới mở ra, thì đã cày cấp độ ghê gớm. Giờ con thấp nhất cũng đã cấp độ 81, còn bu thì đứng đầu, thận cấp 92. Tới lúc phải xài điểm đóng góp để nâng cấp cho tụi nó, trang bị cho đàng hoàng. Bu thì cũng dễ thương lắm, ở thì ngạ quỷ chứ không phải người, nhưng lúc nào cũng có mặt khi Hoàng Lâm cần, lúc thì rút sức, lúc thì ngồi nghe hắn tâm sự. Hắn lật qua cái bảng quản lý thuộc hạ, bỏ tiền mua nguyên bộ giáp hắc hiệp sĩ cho bu đi. Ê bu, cái này cho mày đó. Mặc thử coi. Hoàng Lâm kêu con ngạ quỷ. Bu chớp mắt, rồi nhận lấy bộ giáp. Mất một chút thời gian mới mặc xong. Khi giáp hiện trên người, ngạ quỷ ố mo như thay đổi hẳn, cao to hơn, bờ vai nở rộng ra. Cái mặt nạ đen kịt với cái kính che mắt từ mũ trụ, hiện ra một diện mạo dữ tợn, rùng rợn. Hoàng Lâm quay sang đám lính khác, gọi một con thi pháp lại. Đây là con dùng phép từng tiến hóa thành xương khô dùng ma thuật lửa, trong trận đánh với bọn người sói ở hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Từ giờ tao kêu mày là Su. Hắn đặt tên. Rồi hắn lục lại cửa hàng, tìm đồ hợp để nâng chỉ số của con xương khô này. Hoàng Lâm mua cho nó một bộ áo bào dài màu đỏ, một cái mũ chóp nhọn tiểu pháp sư, với cây pháp trượng có viên ngọc đỏ cắm trên đầu. Bộ đồ này chỉ có 3 món thôi, lại mắc hơn cả giáp hiệp sĩ. Trang bị cho pháp sư với mấy lớp xài phép thì lúc nào cũng đắt hơn cận chiến, đó là thưởng thức của game. Hoàng Lâm tiếp tục mua cho nguyên trung đội, ai lớp gì thì trang bị hợp lớp đó. Tổng cộng tốn hết 12.000 điểm đóng góp, nhưng kết quả thì đáng. Giờ đội ẩn nhiệm của hắn nhìn ý như biệt đội sát thủ nổ lòi. Mũi tên cô đơn, cô nàng nãy giờ không có chuyện gì làm, cứ đi vòng vòng trong đền, đứng dậy khi thấy Hoàng Lâm dắt nguyên đám lính bước ra khỏi tiệm. Nhìn nguyên đội hình, cô phải dụi mắt nhìn lại lần nữa, rồi đầy thắc mắc liếc hắn. Giờ anh cho ẩn nhiệm mặc đồ được rồi hả? Ừ, tôi mới mò ra cái tính năng này thôi. Hoàng Lâm đáp. Trong lúc liếc quanh quảng trường, thấy đám ẩn nhiệm hối hả ra vô các tòa nhà, Hoàng Lâm lại chú ý tới một chỗ bên hông ngôi đền, tương phản là, nơi đó lạ thường yên tĩnh. Ở ngay trung tâm cái chỗ yên lặng đó, có một dáng người luồn thuận, đang dựa người vào một cột đá có khắc hoa văn. Chương 101, thang bậc chương 101, thang bậc tò mò, Hoàng Lâm bước lại gần. Khi hắn vừa vào tới bóng dâm của yên đền, bóng người kia liền cử động, rời khỏi cây cột đá, đứng dậy. Quần áo rách rưới treo lủng lẳng trên cái thân gầy trơ xương, da dán chặt lấy xương và cơ, tạo ra khuôn mặt như ác mộng. Đôi mắt vàng nhạt sâu hoắm, lóe sáng như dao nhọn đâm thẳng vào Hoàng Lâm. Một con thây ma bạc gâu, ý chẳng hắn. Trên đầu thây ma đó bỗng hiện ra một dấu chấm than xanh lá sáng lấp lánh. Một người dạy kỹ năng. Hoàng Lâm vừa định mở miệng hỏi xin học đàng hoàng, thì gã thây ma đã hừ lạnh, giọng kinh khỉnh. Ngươi có quá nhiều lỗ hổng trong phòng thủ với tấn công, ta còn lạ là sao ngươi leo được tới cấp 50, chớ nói chi tới 100. Cái thằng mất dạy này. Hoàng Lâm nghiến răng nghĩ. Nhưng mình không được làm phật ý, đây là cơ hội duy nhất để học kỹ năng. Hắn nuốt giận, đắp. Ừ, tôi đâu có nhiều kỹ năng lớp đâu. Kiếm hoài mà không gặp ai dạy hết. Ta có thể dạy cho ngươi vài kỹ năng cần thiết. Gã thây ma nói, vung cái bàn tay khô khốc. Ngay lập tức, trước mặt Hoàng Lâm hiện ra bảng thông báo, bạn đã học được kỹ năng tường chắn, cấp độ 20, xung phong, cấp độ 30, nhảy anh dũng, cấp độ 40, nguy khốn, cấp độ 50, lập địa chấn, cấp độ 60, ý chí của chiến binh, cấp độ 70, đâm tới, cấp độ 80, thành lũy, cấp độ 90, chấn động bất kích, tuyệt kỹ. Hoàng Lâm trợn mắt, chửi thề, mà nó, đó toàn là mấy kỹ năng cơ bản mà bất kỳ lớp đỡ đòn nào cũng sẽ mở được khi lên cấp độ. Nếu hắn có mấy kỹ năng này từ sớm, thì cuộc sống trong game đã dễ thở, nhẹ đầu biết chừng nào. Trước khi hắn kịp mở miệng than vãn về mấy cái khó khăn của mình, thì hệ thống vang lên một tiếng đỉnh và bảng thông báo mới hiện ra. Do lớp nhân vật tông đồ của thần chết, mấy kỹ năng sau đây đã được thay đổi: tường chắn đổi thành phước lành thần chết, xung phong đổi thành ảo ảnh bất hủ, nhảy anh dũng đổi thành tử vong, dáng lâm đập địa chấn đổi thành sóng tử thần, ý chí của chiến binh đổi thành ý chí bất diệt. Hoàng Lâm cẩn thận xem từng kỹ năng vừa mới nhận được, đặc biệt là mấy cái đã được nâng cấp bởi vì hắn chưa từng nghe tới bao giờ. Phước lành thần chết giảm thụ động 10 toàn bộ sát thương ma thuật. Khi kích hoạt thì miễn nhiễm hoàn toàn với ma pháp trong 2 giây. Hồi chiêu 5 phút, ảo ảnh bất hủ lập tức dịch chuyển đến chỗ mục tiêu, bùng nổ ma thuật tử vong đẩy kẻ địch ra xa, khiến chúng rơi vào trạng thái sợ hãi trong 2 giây. Hồi chiêu 2 phút, tử vong dáng lâm nhảy thẳng tới vị trí mục tiêu, bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế, gây 200 sát thương vũ khí khi đánh chúng. Hồi chiêu 5 phút, nguy khốn mỗi khi mất 10 máu, sẽ tăng thụ động khả năng hấp thụ ma pháp, giảm sát thương thêm 1. Khi máu dưới 50 tỷ lệ chí mạng tăng thêm 5. Sóng tử thần dập mạnh xuống đất, tạo ra sóng năng lượng tử vong lan ra 5x5 ô xung quanh, làm chậm kẻ địch. Nếu kẻ địch đang trong trạng thái sợ hãi thì nhận thêm 300 sát thương vũ khí. Hồi chiêu 30 giây, ý chí bất diệt xóa hết toàn bộ khống chế đang dính trên bản thân, đồng thời tăng 5 miễn nhiễm trong 2 giây tiếp theo. Hồi chiêu 2 phút, đâm kiếm phóng ra một luồng kiếm khí theo đường thẳng dài 20 mét, xuyên qua kẻ địch và gây 250 sát thương vũ khí cho chúng. Với mỗi kẻ địch chúng chiêu sau đó, lượng sát thương giảm đi 20. Thành lũy nhận 100 miễn nhiễm và miễn nhiễm khống chế trong 3 giây. Nhưng trong thời gian đó không thể di chuyển hay xài kỹ năng. Hồi chiêu 3 phút, chấn động mục kích, đòn đánh kế tiếp gây 500 sát thương vũ khí. Nếu mục tiêu dưới 20 máu, sát thương tăng thành 750 kèm theo 10 cơ hội gây choáng trong 5 giây. Hồi chiêu 20 phút. Khá hơn rồi đó, thằng cu, khá hơn rồi. Giờ ngươi đã bớt đi mấy cái lỗ hổng trong công và thủ. Nhưng nhớ kỹ, phải tập luyện nhiều mới tăng được uy lực kỹ năng. Người hướng dẫn lên tiếng, trong khi dấu chấm than trên đầu gã biến mất. Hoàng Lâm nhăn mặt, như muốn giảm cơn nhức đầu lấy tay xoa thái dương. Tại sao lần này mình không cần làm nhiệm vụ, hay khổ luyện như lúc nhận đòn đập mạnh? Tên này nhét kỹ năng vô thẳng thành kỹ năng của mình, chẳng báo trước gì hết. Giờ sau bản và mới, người hướng dẫn không còn bắt làm nhiệm vụ hay cày quốc để học kỹ năng nữa đâu. Mũi tên cô đơn lên tiếng trả lời thắc mắc của hắn. Hề, vậy là tôi hiểu rồi. Chứ nếu phải làm nhiệm vụ hay tập luyện để học hết đống này, chắc tốn cả đống thời gian. Hoàng Lâm cười khẽ. Hắn mở bảng của quân đoàn, khẽ cười. Đây chính là thứ hắn chờ đợi bấy lâu nay. Lần gần nhất hắn dùng tính năng này là khi thách đấu một con xương khô tinh anh để tranh chức vụ trong hệ thống quân sự. Chỉ cần 1.000 điểm đóng góp, hắn đã mua được quyền thách thức thủ lĩnh tiểu đoàn để giành vị trí lãnh đạo. Thông báo, thang bậc gần nhì ở bạn đã mua quyền và gửi lời thách đấu đến thủ lĩnh của tiểu đoàn số 2809 Sakun, đạo tặc. Trong nháy mắt, Hoàng Lâm bị dịch chuyển. Hắn xuất hiện trên một đấu trường, ngay chính giữa là một bộ xương cầm hai con dao găm, xoay xoay quanh tay, chằm chằm nhìn Hoàng Lâm. Khán đài xung quanh hiện ra như một cái đấu trường rộng lớn, từng bậc ghế đá và dãy ghế VIP sáng rực ánh đuốc, khắp bốn phía là hàng ngàn ân ý âu đang gào thét, la hét khản cả giọng, vùng vũ khí trong không trung. Sau dãy ghế trên cao là một bức tường điêu khắc tinh xảo, bao bọc toàn bộ công trình lộ thiên. Ngón tháp xương, biểu tượng vươn cao phía sau bức tường kia, xác nhận ngay địa điểm này, đấu trường thành phố của vua trong coi chết. Đứng đối diện nhau trên sàn đấu, Hoàng Lâm và thủ lĩnh tiểu đoàn, Sa Cùn, với ánh mắt sắc bén nhìn nhau, cân đo điểm mạnh điểm yếu. Đây chính là bước kế tiếp trong chuỗi nhiệm vụ của Vazos. Hắn buộc phải thắng trận này, giành lấy danh hiệu thủ lĩnh Elio, đoạt luôn vị trí của thủ lĩnh. Một giọng nói vang dội khắp không trung. Chiến đấu. Hoàng Lâm kích hoạt ảo ảnh bất hủ toàn thân chìm vô trong bóng tối, rồi lóe sáng một cái, hắn biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Sa Cùn, kèm theo một luồng khí tức cái chết bùng nổ. Gã đạo tặc bị hất văng lộn nhào trên sàn đấu, bởi sức ép của vụ nổ đen thui đó. Hiệu ứng sợ hãi thất bại. Chưa kịp hồi lại, Hoàng Lâm liền tung đâm kiếm vào tư thế đấu kiếm cổ điển. Mũi kiếm của hắn đâm rách cả không gian, tạo ra một vệt méo mó như xoắn lại trước mắt. Thanh kiếm xuyên qua chỗ biến dạng đó, rồi vùn vụt phóng to, to bằng cánh máy bay, như một tia chớp nhắm thẳng vô mục tiêu, dùng sát thương diện rộng, cộng thêm sức mạnh, kỹ năng giáng xuống. Tốc độ và kích thước khổng lồ của đòn kiếm này khiến Sạ Cùn gần như không thể né hết, cho dù gã đã xài né tránh. 422 Sạ Cùn dính một nhát vô sườn, loạn choạng, bị hất văng lùi lại, nhưng cũng may gã né được phần sát thương chí mạng. Không dừng lại, Hoàng Lâm liền dùng giẫm đạp với thanh kiếm đã vung ra sau lao tới thủ lĩnh tiểu đoàn, chuẩn bị quét tới. Tiếng xe gió ghê răng rít lên kéo dài, bùng nổ khí hắn chém xé ngực của gã đạo tặc, như một đoàn tàu lửa mất thắng lướt ngang qua. 1822 sát thương cơ bản cao của giẫm đạp cộng thêm hiệu ứng loạn choạng kết hợp, khiến Sạ Cùn bị thương tích nặng. Chương 102, tiểu đoàn chương 102, tiểu đoàn gã đạo tặc nghiến răng chịu đựng, rồi dùng hai con dao găm phản đòn. Nhưng Hoàng Lâm dễ dàng né được đòn tấn công cách đó, phản công lại bằng sóng kích. 1223 bị chồng chất hiệu ứng, thủ lĩnh tiểu đoàn lảo đảo, cố lấy lại thăng bằng. Nhưng Hoàng Lâm không hề cho gã cơ hội, hắn liên tục ép sát. Đó chính là chiến lược của hắn, nhiều kỹ năng sẽ vô dụng khi dính suy yếu hay trạng thái bất lợi, và loạn choạng chính là thứ khóa gần hết kỹ năng công kích. Gã đạo tặc gầm gừ trong tức giận, không thể tung ra chuỗi công kích đặc trưng của lớp chức nghiệp của mình. Đạo tặc vốn là có sát thương siêu cao, nhưng cũng mỏng manh như thủy tinh, dễ bể vỡ. Hoàng Lâm bồi thêm bom ma quái một hộp sọ người nổ ngay trước ngực gã thây ma, hất gã bay ngược ra sau. Hắn lùi lại bằng liên hoàn nào lộn, kéo giãn khoảng cách để chuẩn bị thế công kế tiếp. Ngay lập tức, Hoàng Lâm thi triển ra tử vong giáng lâm, cả người nhảy vọt cao đến nỗi thấy hết toàn bộ mạng lưới đường phố ngoài đấu trường, như một thiên thạch lao xuống giáng thẳng xuống đất. Kết thúc với pha đáp đất trong tư thế như siêu anh hùng, một đầu gối quỳ xuống, một chân trụ, một nắm đấm đập nát nền đá, thanh kiếm chĩa ngược ra sau, còn đối thủ thì bị đè dưới hố sâu đất đá rạn nứt. 1285 thủ lĩnh tiểu đoàn trong cơn tức tối đấm mạnh xuống đất, bật người lao tới Hoàng Lâm, hai con dao găm chĩa thẳng. Đôi mắt gã lóe lên điên dại, bất chấp thương tích, mặc kệ phòng thủ yếu, liều mạng đánh. Hoàng Lâm không né, hắn sử dụng ngăn chặn chặn đứng, rồi liền tung phản kích phản công, gây sát thương nhẹ, nhưng lại làm gã đạo tặc thêm lảo đảo. 250 không muốn cho đối thủ cơ hội thở, Hoàng Lâm thu tấm khiên vô kho đổ, kiếm dài trong tay tách ra thành hai kiếm ngắn. Hắn vung chéo, hai thanh kiếm cắt thành hình chữ X, đồng thời kích hoạt cả chém chữ thập lẫn tiêu đốt linh hồn. Răng nghiến chặt khi cảm nhận máu của mình liên tục bị rút, với tốc độ giảm 100 máu một giây từ cái giá của thiêu đốt linh hồn. Nhưng hiệu quả thì thấy rõ, thiêu đốt linh hồn thổi ra từng luồng lửa nóng dữ dội, cuộn xoắn vào chiêu chữ X của chém chữ thập tạo nên một luồng sát thương cộng hưởng khủng khiếp. Lửa nóng cuốn lấy kẻ địch, vừa ngay lập tức thiêu đốt, vừa để lại hiệu ứng đốt cháy kéo dài. 1662 Sạ Cùn đội dùng bốc hơi biến mất vào trạng thái tàng hình. Hoàng Lâm chẳng thèm tìm, hắn dậm mạnh giày thép xuống nền, quát một tiếng. Sóng năng lượng tử vong lan tỏa, khiến cả không khí trở nên tối mịt và nặng nề. Sóng tử thần, kỹ năng khống chế chiến trường, gây chậm và giảm kháng sát thương. Đúng như hắn đoán, ngay lúc gã đạo tặc lén mò tới sau lưng để đâm lén, lớp tàng hình của gã bị xé toạc bởi làn sóng chết chóc. Hoàng Lâm lập tức tung chấn động bộ kích kết hợp song kích vừa hồi chiều xong. 6852-4552 đã ghê. Hoàng Lâm khoái chí gào lên, hắn giữ nguyên nhịp độ, không cho đối thủ bất kỳ kẽ hở nào. Chỉ vài phút sau, Sạ Cùn đã hoàn toàn bị hạ gục. Hoàng Lâm chốt hạ bằng một pha kết liêu kỳ tính, hai kiếm ngắn cắt chéo qua cổ tên đạo tặc, cái đầu bay phục ra. Thân hình không đầu còn đứng lảo đảo vài giây, sau đó như một con rối bị cắt dây gục xuống. Trong suốt trận đấu, máu của Hoàng Lâm chỉ tụ chưa tới 1/4, mà phần lớn còn do hắn tự mất máu bởi thiêu đốt linh hồn. Ngay khi xác gã đạo tặc đổ gục xuống, Hoàng Lâm bị chuyển tống trở lại quảng trường ngôi đền trong khu trinh phạt đầu tiên. Thông báo, thăng bậc gần bị ẩu. Bạn đã đánh bại thủ lĩnh tiểu đoàn đạo tặc Sạ Cùn. Bạn được thăng cấp từ xương khô tinh anh lên thủ lĩnh ẩn nhiều. Bạn được giao quyền chỉ huy tiêu đoàn số 2809. Bạn có thể chọn 10 ẩn nhiều cấp thấp để thăng lên tinh anh. Mỗi tinh anh được chỉ huy 10 binh lính riêng. Cũng như bạn từng thách đấu cấp trên để tiến trước, kẻ khác cũng có thể thách đấu bạn để đoạt vị trí. 500 điểm đóng góp. Hãy trung thành phục vụ vua ẩn nhiều. Hoàng Lâm đọc thông báo rồi liếc nhìn Su với đám linh còn lại. Hắn mở giao diện, thăng cấp hạng cho bọn chúng. Ngay lập tức, diện mạo của 10 con ẩn nhiều vừa được nâng hạng thay đổi hẳn. Bu đi, con ngạ quỷ, trở nên to lớn hơn nhiều, giáp trụ đen kịt, gai nhọn mọc tua tủa trên khắp các tấm thép. Áo choàng của Su thì rách nát, cũ kỹ, có các phù chú kỳ dị tự động chuyển động quanh thân áo. Tây pháp trượng cao hơn, uy nghi hơn, ngọn lửa ma quái lập loè trên biên ngọc đỏ vàng ở đỉnh. 8 con ẩn nhị ẩu còn lại thì mất dáng vẻ xương sầu, trở nên rắn giỏi, chắc địch và cứng cáp hơn. 10 con ẩn nhị ẩu vừa lên hạng, xếp hàng ngay ngắn thành một hàng thẳng, bọn nó run bần bật, rồi từ phía sau lưng bọn nó, những con ẩn nhị ẩu cấp thấp hơn bắt đầu lò dò xuất hiện, cứ vài giây lại thêm một con. đám ẩn nhì ẩu mới này bước ra, rồi đứng vào hàng phía sau bọn lính cũ. Cứ thế lặp lại cho đến khi hình thành một đội hình gồm 10 hàng dọc, mỗi hàng dọc 11 con, ngay trước mặt Hoàng Lâm. Tổng cộng 110 đơn vị, tất cả đều thuộc dưới trướng của hắn. Bạn đã đủ điều kiện tham gia thử thách thứ hai của nhiệm vụ di sản. Bạn có muốn bắt đầu không?
Có, không.
Hắn nhẩm, thì ra cái nhiệm vụ di sản này lại cho thử thách mỗi khi mình nâng hạng quân đội. Nếu mình nhận thử thách ngay lúc này thì sao? Có ảnh hưởng tới nhiệm vụ hiện tại không? Ở lại đây thủ đứng, chống lại ba siêu bang hội trong 4 tiếng coi bộ bất khả thi rồi Hoàng Lâm vẫn có. Thử thách nhiệm vụ di ản của bạn đã được lưu lại do nhiệm vụ hiện tại. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ hiện tại trước. Chó má thiệt, Hoàng Lâm chửi thề.
Chuyện gì vậy?
Cô đơn hỏi.
Không có gì quan trọng.
Cô biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì không? Trước khi mũi tên cô đơn kịp trả lời, Vệ Ly, nữ quản ngục, từ trong ngôi đền bước ra, đi thẳng về phía bọn hắn.
Nghiêm trang, cô ta nói.
Quân đội người sống đang tiến vào hang động. Bọn hắn đã bị kìm chân bởi cung thủ trên tháp, nhưng không lâu nữa sẽ tới được đây.
Bao lâu thì bọn họ tới được?
Hoàng Lâm hỏi.
Cùng lắm 2 tiếng.
Hoàng Lâm quay lại nhìn ngôi đền, mở bảng kiểm tra thời gian còn lại của nhiệm vụ hạng S còn chưa tới 2 tiếng. Đám bang hội không kịp đến đây.
Minh an toàn rồi.
Hoàng Lâm lắc đầu, coi như lo lắng này giờ là thừa.
Vậy Ly, tôi có thể tìm quân dưới quyền của tôi ở chỗ nào?
Hãy triệu hồi các chỉ huy cấp dưới kỵ sĩ tử thần của ngươi, rồi bọn hắn sẽ gọi ra đám lính của mình.
Hoàng Lâm gật đầu.
Trong bảng điều khiển, hắn thấy biểu tượng của 20 kỵ sĩ tử thần. Tất cả đều mặc giáp đen dày cuộn, bên ngoài chẳng khác con người làm ấy, chỉ có đôi mắt xanh lục sáng rực xuyên qua khe mũ giáp trụ. Bảng chỉ huy hiển thị cấp độ của từng kỵ sĩ tử thần, tất cả đều trên cấp 400. Mỗi kỵ sĩ tử thần nắm quyền chỉ huy 1000 đơn vị. Hoàng Lâm gọi ra 20 kỵ sĩ tử thần để quan sát kỹ hơn. Một lũ nhìn lũ ám, hệt như toàn bọn sát thủ máu lạnh. Bọn này thằng nào cũng là thứ giữ Hoàng Lâm nghĩ bụng. Dù vậy, việc có được đám con chốt mạnh mẽ này trong tay khiến hắn yên tâm phần nào. Tuy nhiên, bọn này vẫn khiến hắn giận tóc gáy. Hơn 80 kỵ sĩ tử thần đã được điều đi, chặn bước tiến của đám quân nhà mạo hiểm đang kéo đến chương 103, lo thừa. Chương 103, lo thừa. Với 20000 quân dự bị dưới tay, Hoàng Lâm chắc chắn bọn bang hội sẽ thất bại trong nhiệm vụ hệ thống hạng S tin xấu. Mũi tên cô đơn chém ngang.
Gì vậy?
Đám bang hội vừa xài biến thân di sản, tuyến đầu của Aniel đã bị phá vỡ, hoặc là đang sắp bể. Người chơi sẽ có mặt ở đây trong 1 tiếng nữa.
Mà nó chứ?
Hoàng Lâm rít qua cái răng.
Vậy Lit nghe tin thì hoảng hốt, lập tức gào lệnh cho bộ hạ chuẩn bị phòng thủ.
Vậy Lit, nếu chúng ta cứ ngồi chờ bọn nhà mạo hiểm mò tới, thì sẽ bị bọn họ nghiền nát liền.
Cây cầu bắc qua sông Dung Nham là chỗ duy nhất chúng ta có thể cầm chân được bọn đó.
Đúng vậy, ta đã ra lệnh cho quân tiên phong rút về cầu. Bọn hắn sẽ chặn ở đó, sẽ làm chậm bước tiến lũ quân xâm lược, nhưng đám người dùng di sản thì khó mà đối phó.
Chúng ta không cần giết, chỉ cần câu giờ.
Khi quân đoàn của nhà vua đến, bọn hắn sẽ diệt sạch lũ người xuống này.
Hoàng Lâm chia lực lượng, dẫn 10 kỵ sĩ tử thần và đám quân lính ra cầu giữ chân bọn bang hội. 10 tên còn lại sẽ ở lại phòng thủ ngôi đền, làm quân dự bị khi cần.
Ra lệnh cho 10 kỵ sĩ tử thần theo sau, hắn nhanh bước về phía đường hầm, dẫn đến cây cầu trên sông Dung Nham.
Cô đơn hấp tấp đuổi theo.
Anh đi đâu vậy?
Không thấy rõ hả?
Tôi muốn tận mắt ra coi chừng cho chắc.
Anh có biết tụi mình là đám cấp thấp nhất trong cái khu vực mở rộng này không vậy?
Cô đơn nói.
Đừng lo, cô đơn.
Nếu tình hình căng quá, thì tụi mình rút về đây là được. Hoàng Lâm cười, với vẻ tự tin nhìn cô.
Hoàng Lâm ra lệnh cho mấy tên kỵ sĩ tử thần mới dưới trướng phải hành quân nhanh nhất có thể để chiếm lấy cây cầu.
Bọn gã tức thì tuân lệnh, dầm dập bước qua hang động, theo sau là 10 con ẩn nhì ẩu cũ của Hoàng Lâm.
Mỗi đứa sau khi được thăng hạng, thì giờ cũng có thêm 10 bộ hạ ẩn nhì của riêng mình.
Tôi thấy chuyện này không ổn đâu đó, Hoàng Lâm cô đơn dè dặt lên tiếng.
Tôi nói rồi mà, tôi sẽ không tự đem mình ra liều mạng đâu.
Cái nhiệm vụ này bắt buộc tôi không được đăng xuất hay bỏ chạy khỏi trận.
Ngồi lì ở đây coi bộ cũng tính là bỏ trốn rồi đó, Hoàng Lâm đáp, giọng tình mơ, lại có vẻ hớn hở như đứa con nít sắp nhận quà sinh nhật, cười tươi đi thẳng tới trận chiến.
Khi tới hang động bị con sông Dung Nham cắt ngang, bọn hắn nghe rõ tiếng kim loại chạm nhau chăn chát, lẫn theo tiếng la hét của người lẫn quái thú.
Bọn hắn đứng ngay cửa đường hầm, vừa hít cái hơi nóng nột ngạt pha mùi lưu huỳnh với sát cháy, vừa chậm rãi tiến về phía cây cầu.
Ngay trước cây cầu là một bãi đất rộng, nơi có hàng ngàn binh lính nhà Niao được chỉnh tề xếp thành từng khối.
Khi nhóm Hoàng Lâm xuất hiện, các lính nhà Niao lập tức tách hàng nhường đường.
Từ xa, ánh chớp lóe lên, những vụ nổ giữa trận tuyến ầm ầm liên tục nổ ra.
Ở sát ngay bên cầu, tiền tuyến đang giằng co ác liệt.
Đám nhà mạo hiểm cứ như những lời hái, từng nhát gặt dụng đám Niao, từng chút một chiếm đất lần tới.
Hoàng Lâm từ chỗ hắn đứng nhìn rõ cảnh tượng tiền tuyến.
Một người đàn ông mặc bộ giáp hồng chóe đứng một mình, cản đường lao tới của 2 kỵ sĩ tử thần.
Mỗi lần gã vung tay, cánh tay lại kéo dài ra, đẩy lùi được bọn nó.
Còn mỗi khi bị tấn công, thân thể gã lại như bong bóng mềm nhũn uốn cong, giảm đi phần lớn sát thương.
Đó là quý ông lãng tử đó.
Ông có di sản hạng A, người biến hóa, không những chịu được sát thương khủng khiếp, mà còn giảm sát thương nhập vào.
Một di sản phòng thủ cực mạnh, mũi tên cô đơn reo lên, mắt long lanh như gặp idol.
Ngay cạnh đó, một người khác cũng đang hùng hổ chém giết.
Người đàn ông cầm cây đao dài lớn, mình khoác giáp đen, cả người phát ra một vầng hào quang sáng trắng không ngừng đốt cháy ẩn nhì ẩu xung quanh.
Mỗi nhát bổ đều nặng như búa giáng, giết địch như gặt rơm rạ.
Sau lưng gã, một chiến binh khổng lồ cao tới 10 mét, mờ ảo như hồn ma, lặp lại từng động tác của gã, gây ra sát thương diện rộng kinh khủng.
Di sản HS, chiến chủ Hoàng Lâm lẩm bẩm.
Nhìn tình hình, Hoàng Lâm nhận ra phe nhà mạo hiểm đang chiếm ưu thế.
Viện binh vẫn lùn lùn kéo đến từ phía sau,
sớm muộn gì cũng phá vỡ phòng tuyến, tiến thẳng tới đấu trường bên ngôi đền. Khi đó, lãnh thổ của Ân Nhi Âu sẽ bị chiếm, còn hắn thì chắc chắn toi mạng. Vậy lịch mặt mày nghiêm nghị, gầm lớn: "Bầy tôi của vua Ân Nhi Âu, không thể để lũ xâm lược này cướp đất của chủ nhân chúng ta. Mau đi chiến đấu, cho dù có chết, lòng trung thành của các ngươi vẫn sẽ được vua ban thưởng." Vừa dứt lời, trên tay cô ta xuất hiện một cây roi sắt đầy gai, dính máu đỏ loang lổ. Tiếng hò chiến trận vang dậy. Năm sát thương trong 20 phút năm tổng sát thương nhận vào vậy lịch dẫn theo một đội Ân Nhi Âu, lao thẳng vô tiền tuyến. Đó là quái vật lớp chúng đó. Rút lui, cho Thiên Hy lên thay. Lãng Tử thét: "Đám nhà mạo hiểm tuyến đầu đội vàng rút lại, nhường cầu." Thiên Hy, bang hội toàn đỡ đòn với chiến binh cuồng nộ liền xông lên thay. Bọn họ đông người hơn, cấp cao hơn, đồ đạc ngon hơn, máu cũng đầy, dư sức đối đầu với lớp chủ như vậy lịch. Tới đoạn hay rồi, Hoàng Lâm nói nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có ý định rút lui. Hắn ra lệnh cho hai kỵ sĩ tử thần cùng với dưới trướng mỗi tên 1000 quân. Bay đâu, kéo quân tới hỗ trợ vậy lịch, không cho ai vượt qua cô ta. Nếu bọn nhà mạo hiểm thu hút cừu hận của cô ta, vậy đánh ép ông cho tụi nó thành công. Mũi tên cô đơn hỏi: "Rồi anh tính làm gì? Nếu để bọn họ hấp dẫn cừu hận vậy lịch, chắc chắn cô ta sẽ chết, rồi cũng sẽ tới lượt tụi mình. Tôi sẽ nhắm thẳng vô những ai đang cố kéo cô ta, phá ngang. Cô ta mà không còn bị dắt, thì sẽ đối phó được bọn đó, làm đối phương loạn hết hàng ngũ." Hoàng Lâm trả lời. Hắn quay sang 8 kỵ sĩ tử thần còn lại: "Tập trung hết kẻ thi pháp, cung thủ với nhóm tấn công tầm xa. Quất thẳng vô tuyến sau của quân xâm nhập, rỉa máu nhóm người trị liệu, đồng thời thả suy yếu vô tiền tuyến. Đừng cho tụi nó hồi máu được." Cả 8 kỵ sĩ tử thần im lặng tuân lệnh. Bọn này triệu hồi hàng trăm ẩn nhị tấn công tầm xa, chia nhóm dẫn tới vị trí theo kế hoạch. "Tôi cũng muốn đi góp vui." Mũi tên cô đơn nói. "Đừng có liều, nhớ kỹ, cô không phải ở ẩn nhị đâu. Nếu nhảy vô, hệ thống đánh dấu bà là kẻ tấn công đó, cô mà chết là bị tống thẳng ra ngoài khu vực đột kích đó." Hoàng Lâm nhắc. "Khỏi lo, có biến thì tôi chớp nháy ra, quay lại liền." Cô đáp. "Ừ, cẩn thận." Hoàng Lâm gật, rồi áp sát tiền tuyến. Hắn tuyệt nhiên không có ý định cận chiến với đám người chơi cấp cao, mà chỉ dùng bom ma quái với chiêu tầm xa mới học đâm kiếm để hỗ trợ đám ẩn nhị đâu. Vậy lịch trở thành cơn ác mộng cho tiền tuyến. Cây roi gai bằng sắt của cô có hiệu ứng kỳ dị, mỗi lần quất chúng là người chơi bị mất máu theo thanh máu, đồng thời dính suy yếu vết thương trầm trọng giảm hiệu quả hồi máu xuống còn phân nửa. Cộng thêm đám ẩn nhị ẩu dùng phép đánh xa quấy rối người trị liệu, tiền tuyến của bang hội bắt đầu ngã như dạng. "Má nó, hồi máu cho tôi mau, mau." Một đỡ đòn hét toáng lên vì không cầm cự nổi khi giữ cừu hận của chùm. Chương 104, Dương Kiệt Ham. Chương 104, Dương Kiệt Ham. Mau tăng cừu hận đi, bọn tôi không giữ chùm được. Một gã người man di mặc giáp da, vác dịu lớn hét lớn. Gã rút vũ khí, rót ma lực vô lưới dịu, chuẩn bị dùng kỹ năng tối thượng. Toàn thân gã bùng nổ hơi thở bạo lực, hình xăm trên người sáng rực, đúng phong thái của một người dùng di sản thần man di đồ tệ. Đó là Dương Kiệt hội trưởng Thiên Hy. Hoàng Lâm lẩm bẩm. Ngay lập tức, hắn phóng lén một quả bom ma quái về phía gã. Cái này sẽ làm người này bất ngờ. Không, quả bom không gây sát thương gì tới người chơi cấp cao, nhưng đủ làm gã cực lại, làm gián đoạn đòn tấn công đang thi triển. "Đù má, kỹ năng chó gì vậy?" Hội trưởng quét mắt quanh, rồi lập tức nhận ra Hoàng Lâm vừa xong động tác nhập chú. Dưới số lượng khổng lồ của đám ẩn nhị đầu, việc tìm ra hắn gần như bất khả thi. Nhưng giờ, khi hắn vừa tấn công Dương Kiệt, vị trí của hắn đã lộ ra. Dương Kiệt nở một nụ cười, lao thẳng về phía hắn, hoàn toàn phớt lờ con trùm đang điên cuồng quét sạch xung quanh. Giết trùm có thể đợi, nhưng trước mắt lại xuất hiện một mục tiêu dễ dàng, một mạng người đáng giá hàng chục ngàn vàng cùng một kỹ năng độc nhất. Cánh tay phải của bang hội Thiên Hy vốn là kẻ lọc lõi, tính toán tỉ mỉ. Ngay khi thấy Dương Kiệt bỏ mặc đội hình, hùng hổ lao sâu vào đám ẩn nhị đầu, gã hoảng hốt: "Anh làm cái quái gì dậy Kiệt? Quay lại liền đi." Gã gào lên. Nhưng gã hội trưởng chẳng thèm đáp, chỉ cắm đầu lao vào giữa quân địch, tự mình phá nát cả đội hình. Hoàng Lâm khẽ nhếch mép cười trước sự ngu xuẩn của đối thủ. Chỉ mất vài giây, thanh mau của Dương Kiệt đã tụt xuống còn phân nửa. Cho dù có kích hoạt biến thân di sản, gã cũng không thể nào chống chọi nổi trước hàng ngàn đòn công kích từ mọi phía. Dương Kiệt chỉ cần chém trúng hắn một lần thôi, thì tên thây ma khét tiếng kia chắc chắn toi mạng. Dù có bị đá khỏi khu vực đột kích, thì cũng vẫn đáng. Nhưng Hoàng Lâm đâu để mặc gã làm tới, hắn lùi lại, ép gã tộc Man Di phải đuổi theo. Tình thế càng thêm tệ hại. Cánh tay phải của Thiên Hy tức đứng người, mau lẹ ra lệnh cho một tổ đội chạy theo sau hỗ trợ. Phải cứu Dương Kiệt bằng mọi giá, gã là một trong những người sở hữu di sản HS, tuyệt đối không thể để mất trong trận công thành này. "Lại đây con sâu!" Dương Kiệt gầm lên, tung kỹ năng quét sạch đám ẩn nhị ẩu đang bao quanh. "Bắt tao được thì bắt thử coi." Hoàng Lâm đáp lại. Dương Kiệt ngoái đầu, thấy khe hở mình tạo ra trong đám ẩn nhị ẩu đã nhanh chóng khép lại. "Má nó!" Gã rít gào lên, quay ngoắt người lại, cố liều mạng mở đường thoát. Gã hiểu rõ, nếu còn kẹt ở đây, mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể lần thứ hai phá vòng đây. Đúng là gà. Đến một thằng kép dịu như tao mà cũng không giết nổi, sao lo chạy rồi. "Ăn cái này đi." Hắn cười, tung ra một quả bom ma quái nhắm ngay sau gót Dương Kiệt. Không đòn tấn công không gây được chút sát thương nào, chỉ khiến gã hội trưởng càng thêm nổi khủng. Gã phất lờ cả đường thoát, dù thấy đội cứu viện đang lao đến, gã vẫn gầm lên, xông thẳng về phía hắn. Thanh máu của Dương Kiệt càng ngày càng tụt nhanh, dưới làn mưa tên từ cung thủ, những nhát chém của kỵ sĩ tử thần cấp cao, cùng thi thoảng vài nhát đâm từ đám bộ binh xương khô. Thanh máu đã xuống mức nguy kịch. Nhưng trong đầu gã chỉ còn một suy nghĩ, chỉ cần một đòn duy nhất, Hoàng Lâm sẽ chết. Long ham chính là thứ chôn vùi con người. Ăn đòn này nè, gã Man Di giống lên. Sau lưng hội trưởng hiện ra cái bóng khổng lồ của một con gấu titan, vung đệm vuốt khổng lồ đập xuống hắn. Thành lũy, Hắn lập tức kích hoạt kỹ năng miễn nhiễm vừa học được, hóa giải hoàn toàn đòn tấn công hung hiểm này. Một luồng hào quang sáng rực bao phủ lấy hắn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn đứng bất động, không thể phản công. Kỹ năng này cho hắn 3 giây bất tử, nhưng đổi lại, không thể ra đòn. Dương Kiệt nhân cơ hội lao sát lại gần. Gã tin chắc rằng ngay khi hiệu ứng thành lũy chấm dứt, gã có thể kết liêu Hoàng Lâm. Dù có chết ngay sau đó, vẫn đáng. Chết đi cho tao. Dương Kiệt gầm giống, giơ cao dịu lớn, muốn trẻ hắn làm đôi bổ xuống. Hắn mỉm cười, chém bổ nhảy lên. Lưỡi dịu của Dương Kiệt chỉ bổ vào khoảng không. Gã còn chưa kịp hiểu, thì cơ thể dưới hàng loạt đòn tập kích dồn dập từ đám ẩn nhì ẩu vây quanh đã bị băm nát. 150 điểm đóng góp. Một người sở hữu di sản hạng S đi đời. Hắn đảo mắt nhìn đám người phía xa, bình thản nói, vẫn còn nhiều lắm. Dương Kiệt vừa toi rồi, chuyển về chỗ hồi sinh rồi. Lãng Tử gào lên, thằng ngu, má nó. Chiến chủ chửi thề, một hội trưởng lại còn là người nắm giữ di sản hạng S chết, bất cứ lúc nào cũng đã là chuyện lớn, huống hồ chi trong một cuộc đột kích liên minh nhiều bang hội. Việc cái chết đó lại mang tính vĩnh viễn, xảy ra vô nghĩa như vậy thì càng tệ hơn gấp bội. Trong những trận đột kích lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng, người chơi vẫn thường xuyên bị giết rồi quay lại, thậm chí nhiều lần. Nhưng hội trưởng thì khác, bọn họ phải giữ mạng sống mình để giữ vững tinh thần và sự chỉ huy, giống như con vua trong bàn cờ. Lý Huyền, tôi cần tiếp viện ở tuyến đầu. Chiến chủ gào lên, không có ai để gửi qua đâu. Chiến chủ, tôi đã dồn hết quân dự bị giữ chân ẩn nhi ở mấy cái tháp rồi. Anh không muốn tụi nó vòng ra sau lưng mình chớ? Lý Huyền trả lời, giọng nghe có vẻ lo lắng, thành thật, nhưng lại phảng phất cái vẻ được như ý cho má thiết chớ. Vậy coi như tụi mình tự lo thôi. Chiến chủ dứt lên. Lãng Tử lén gửi tin nhắn riêng cho chiến chủ. Vô ích thôi, đừng mong thằng đó nhả thêm quân. Lý Huyền là thằng cơ hội, nhu mèo lắm. Thằng này đang lợi dụng tình hình để bào mòn lực lượng của tụi mình. Nhưng sao nó dám liều như vậy, lỡ mất cả nhiệm vụ. Dương Kiệt chết rồi, Thiên Hy coi như mất thủ lĩnh. Hội phó Ngọc Hàn có năng lực, nhưng quyền lực lẫn uy tín đều bị giới hạn nghiêm trọng khi không có hội trưởng. Trong khi đó, bên huyết nộ của Lý Huyền thì đang ở chỗ an toàn hơn, đánh với đám cung thủ trên tháp, tổn thất ít nhất. Khi đến lúc dồn lực đánh đập cuối, bang hội nó sẽ dư quân hơn hẳn. Mà nó muốn ăn nhiều hơn trong vụ này. Chiến chủ nghiến răng, Lãng Tử ngắt ngang cuộc nói chuyện để hét, cút vào mặt con ẩn nhì ẩu đang đâm vào dưới bụng gã. Sau khi hất văng nó xuống dòng dung nham sôi sùng sục bên dưới, gã lại tỉnh rủi nói chuyện tiếp. Hết thời gian chơi bời rồi, mình phải ép chùm. Sau đó thì tao có kế hoạch, khi bọn huyết nội chịu ló mặt. Còn bao nhiêu phút trong trạng thái di sản? Chiến chủ hỏi. Bọn mình cùng lúc kích hoạt, nên cả hai còn khoảng 57 phút. Vậy đủ để hạ chùm. Sau đó dọn sạch bọn tép dịu rồi chiếm lấy lá cờ. Đối với tao, mặc kệ cái trò ngu của Dương Kiệt với mấy âm mưu rác rưởi của Lý Huyền, chiến lợi phẩm này sẽ là của tụi mình. Kệ mẹ tụi nó. Ở vậy thì đi. Lãng Tử gật đầu. Phía bên cầu, Vây Lịch đang giám sát trận chiến, liên tục điều viện binh vào nơi nóng nhất trận chiến. Từng đoàn ẩn nhì ẩu lao vào, nhuộm chiến trường càng thêm đẫm máu tươi. Sự tương phản giữa hai phe không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Chương 105, đội hình nêm chương 105, đội hình nêm ẩn nhì thì im lặng lạnh lẽo, ngoài trừ thỉnh thoảng một tiếng gầm rền từ lồng ngực sâu hun hút. Ngoài ra chỉ còn tiếng vũ khí va chạm, tiếng phập khi lưới thép xuyên giáp vào thịt. Người chơi thì ồn ào không kiểm soát, gào thét, chửi rủa, hú hét, tất nhiên không thiếu những câu thần chú, tiếng hô kích hoạt kỹ năng. Chiến thuật của Hoàng Lâm là tập trung tấn công vào người hồi máu, khiến số lượng và tốc độ chết đi của đám nhà mạo hiểm tăng vọt. Nhờ hắn quấy nhiễu bọn hồi máu, Vây Lịch chậm rãi chiếm kèo trên, dồn ép hàng ngũ địch lùi dần. Sau cái chết của Dương Kiệt, Thiên Hy xa suốt thấy rõ, có tỷ lệ chết cao nhất trong 3 bang hội, mà không có chỉ huy hay liên lạc hiệu quả, tiền tuyến của bọn họ càng lúc càng loạn, mất đi sức chiến đấu. Bên kẻ hủy diệt, mấy tay đỡ đòn và sát thương chủ lực trước đó rút lui khỏi cầu, giờ đã lần nữa tập hợp lại thành đội hình nêm bằng thép hình tam giác nhọn với các chiến binh giáp nặng đứng phía trước, bảo vệ những người phía sau. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lãng Tử và chiến chủ, đội hình bắt đầu cất tiếng hát một khúc ca chiến trận hùng tráng, rồi bước đều, dồn sức quay ngược lại lao về phía cầu, về phía Vệ Lít. Em gái cho tôi viên kẹo đợi ngày trở về. Làm sao để một người bình thường trở thành phi thường từng đêm khao khát vinh quang, nhưng khi một mình lại thấy tuổi hổ lo bữa một bữa mai không bằng trở thành một người trụ cột của gia đình vậy nên đừng lùi bước. Họ liên tục tăng tốc, khi đạt đến vận tốc tối đa, tiếng giày dồn dập như sấm vang trên nền đá, biến cả đội thành một cỗ máy công thành bằng thép sống động. Đám người Thiên Hy trên cầu không có mệnh lệnh, không có chỉ huy, trực tiếp bị cuốn thăng. Nhiều người bị đẩy văng sang hai bên, rơi tom xuống dòng dung nham đỏ ngỏm. Mấy thằng kẻ hủy diệt kia, mấy tụi mày làm con mẹ gì dậy? Một người chơi la lên khi thấy đồng đội bị đẩy xuống vực. Đám kẻ hủy diệt không thèm trả lời. Nhìn vào anh đi, một lần cuối thôi mà lòng tôi không ngừng bị gặm nhắm. Nên là con đường phía trước dù có báo tố thế nào chỉ để xin Chúa Trời phù hộ những linh hồn ban phước lành cho cảnh đời cơ cực, dù là đâu cũng nguyện sông pha dù là đâu cũng liều sông pha, chỉ gầm vang khúc ca trận, ánh mắt gắn chặt vào mục tiêu, cả đội xông hết tốc lực về phía Bệ Lịt, mặc kệ sự phối hợp liên minh bang hội. Hờ mờ cũng có thể hiệu quả đó, Hoàng Lâm lẩm bẩm. Một tiếng buốt khẽ vang, mũi tên cô đơn dịch chuyển tức thời bằng chớp nháy hiện ra ngay bên cạnh hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hét lên. Dương Kiệt chết rồi. Giờ bọn kẻ hủy diệt đang lao thẳng vô Bệ Lịt. Bọn họ định ép chúng à? Giờ thì đó. Làm vậy sẽ mất gần hết quân thôi. Thì đúng, nhưng cũng có lợi cho mình. Tôi sẽ cho đám kỵ sĩ tử thần hỗ trợ Bệ Lịt, rồi từ từ bảo bọn đám kẻ hủy diệt, hắn nói. Tôi chuẩn bị quay lại chiến trường đây. Còn cô thì ở yên đây cho đến khi cái chớp nháy hồi lại rồi hắn ngảy vào. Cô đơn chu mỏ, nhăn nhó, biết rồi. tôi ngồi đây coi anh chơi vui sướng một mình vậy. Đám kỵ sĩ tử thần dưới quyền hắn vẫn còn trong tình trạng tốt, nhưng lực lượng đó trong một trận đối đầu trực diện không đủ để chặn đứng đội hình của đám nhà mạo hiểm. Hắn muốn lợi dụng lúc Vệ Lịch đang tàn sát để tìm một thế đánh thuận lợi hơn. Vệ Lịch nhìn lũ nhà mạo hiểm đang lao tới, cặp mắt suy tính, rồi phất tay ra hiệu. Đám ẩn nhì ẩu liền dồn lại, đứng thành từng ô vuông chặt chẽ ngay trước mặt cô. Hàng tiền tuyến ẩn nhì ẩu dơ lên bức tường khiên tháp dài nối liền nhau, chĩa tua tủa những mũi thương dài sắc lạnh nọc gắt, độc gắt. Đây là loại khiên lớn, hình chữ nhật hoặc hơi cong, dài từ vai xuống tận đầu gối, che gần như toàn bộ cơ thể. Các hàng thứ hai, thứ ba gồm vai, gồm bụng lưng hông, chống chân để ra cố cho lớp trước mặt, sẵn sàng đón cú húc nặng nề. Tiếng hát của thánh ca gầm vang, đội hình nêm sắt của kẻ hủy diệt đâm thẳng vào hàng giáo nhọn của Ernie. Tiếng kim loại cao xé, tiếng va đập vang rền, tiếng gào hét rội khắp cả cây cầu. Sắt bay tứ tung, vài nhà mạo hiểm may mắn thì bị hất văng khỏi cầu, rớt tóm xuống dòng dung nham, chết ngay tức thì. Kẻ xui xẻo hơn thì văng sâu vô đội quân Ernie, để rồi bị đâm xuyên, bị cắn xé, hay bị tàn bạo bầm nát. Điểm va chạm biến thành một cảnh hỗn loạn man dợ. Hiệu ứng sợ hãi mới cập nhật, cộng với mức cài đặt đau đớn tăng cao, tất cả diễn ra ngay giữa cây cầu treo lơ lửng trên dòng dung nham đỏ rực, một khung cảnh địa ngục thực sự. Cú húc của kẻ hủy diệt quả thật là một màn biểu diễn ngoạn mục về sức mạnh tập thể và hợp tác chiến thuật. Nhưng hàng phòng thủ của Ẩn Nhi Âu vẫn trụ vững. Rồi không mất bao lâu, chính đám người kẻ hủy diệt bị đẩy lùi, những mũi giáo nhọn xé nát đội hình người chơi, còn bức tường khiên thép dày chậm rãi tiến lên, cắn nát kẻ té ngã dưới chân. Vậy lực quất cái roi chín đuôi như báo tố, từng nhịp roi liên tục quất xuống, cứ mỗi lần lại xé toạc 4-5 kẻ địch. Thanh máu bọn gã tụt xuống từng mảng lớn, rồi dính ngay suy yếu vết thương trầm trọng, mọi phép hồi máu đều giảm một nửa hiệu quả. Đám kỵ sĩ tử thần của cô ta chớp lấy cơ hội, nhảy vô mổ xẻ, chém giết mấy tên bị chảy máu trước khi người hồi máu kịp thanh tẩy hay ngồi lại. Đột nhiên, một quần sáng chói lòa bùng phát trên hàng ngũ kẻ hủy diệt. Hiện thân di sản của chiến chủ trỗi dậy, khổng lồ, sừng sững như một vị thần chiến tranh nội điên, gào rú bảo vệ chủ của mình. Đây chính là sức mạnh thật sự của một di sản hạng S5 đấm thần. Chiến chủ gầm lên, nện nắm đấm thép xuống bề mặt cây cầu. Một vết nứt to đùng hở ra ngay trên đầu quân ẩn nhì ẩu. Từ đó trồi ra một cánh tay bọc găng màu vàng kim, to bằng cả cây cầu, toàn thân được khắc chạm đầy những hoa văn mạn đà la và ký tự phù văn của thần. Đồ má, cái quần què gì đây? Hoàng Lâm đứng chết chân, nhìn cảnh tượng với sự kinh hãi pha lẫn thích thú. Nắm đấm thần thánh giáng thẳng xuống đội hình Ernie, sóng xung kích của trào, thổi bay đi hàng trăm Ernie xuống dung nham sôi sục. Chỉ với một kỹ năng, chiến chủ đã xé nát tuyến phòng ngự Ernie, giết hàng chục kỵ sĩ tử thần, còn làm vậy lịch cùng toàn quân trao đảo. Giết hết. Chiến chủ gầm như sấm nổ. Quân kẻ hủy diệt ảo ạt lao qua lỗ hổng. Khốn nạn, cái kỹ năng này quá mức kinh thiên động địa. Nếu không giúp vậy lịch ngay thì toi cả lũ. Vậy lịch lập tức đặt mình ngay giữa cầu, hiện thân đúng chất một chùm tử thụ. Cô chặn đứng đợt xông lên của kẻ hủy diệt, hứng chịu hàng trăm mũi tên, ma thuật dồn dập. Hoàng Lâm liền ra lệnh cho đám kỵ sĩ tử thần của mình tấn công vào tuyến người hồi máu ở sau lưng kẻ hủy diệt. Rồi hắn vuốt râu, cố ép mình bình tĩnh lại, nghĩ cách cứu vãn tình thế, hoàn thành nhiệm vụ hạng S lãng tử lúc này để ý thấy một nhóm ẩn nhì ẩu kỳ lạ, đám kỵ sĩ tử thần tập trung đánh đúng vào dàn hồi máu sau lưng gã. Kim Do Hyun, mày với đám đánh chủ lực bỏ công chuyện ở tiền tuyến, đi tiêu diệt ngay bọn kỵ sĩ tử thần đang út sọt hồi máu cho tao. Lẹ mày. Giải thích từ ngữ, đội hình nêm. Là đội hình mà các binh sĩ xếp thành hình tam giác nhọn, mũi nhọn hướng về phía kẻ thù. Mục đích, dồn lực tấn công vào một điểm, phá vỡ hàng ngũ đối phương, tạo ra lỗ hổng để tiến sâu vào đội hình địch. Khiên tháp, đây là loại khiên lớn, hình chữ nhật hoặc hơi cong, dài từ vai xuống tận đầu gối, che gần như toàn bộ cơ thể. Nó được gọi là tháp vì hình dáng giống một bức tường nhỏ hay mặt tháp, dùng để tạo thành bức tường chắn trong chiến trận. Khác với khiên tròn hay khiên diều. Giai điệu thánh ca kẻ hủy diệt trên nền nhạc cổ ẩn no dụ mỹ dạ chương 106, chết mẹ. Cảm ơn cục gạch của cộng sản, chương 106, chết mẹ. Cảm ơn cục gạch của cộng sản. Hoàng Lâm liếc thấy một gã thủ hộ binh mặc giáp hồng đang hò hét chỉ huy, liền mỉm cười. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến lãng tử dùng mình, gã mau lẹ đưa khiên đỡ hai đòn chém từ kỵ sĩ tử thần. Gã dồn lực tung một đòn khiên húc, thất kẻ địch lùi lại, rồi tranh thủ liếc quanh. Đôi mắt gã lập tức bị hút về một dáng hình thây ma khác biệt hẳn so với đám ẩn nhì ẩu dị xét thường thấy. Bộ giáp đen bóng trên người nó, dù có chỗ chảy xước, nhưng vẫn tinh xảo, đẳng cấp cao hơn hẳn thứ giáp sắt gỉ thường được lũ ẩn nhì ẩu mặc lên. Nhưng thứ khiến lãng tử dùng mình hơn hết chính là cái cách thây ma đó, đang nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt ánh lên tia cười mịn, còn bàn tay thì thong thả bước râu, như đang thách thức. Vậy là giáp hưởng mới là người đứng sau chỉ huy Hoàng Lâm đứng lẩm nhẩm một mình. Người này đúng là dân chuyên, vừa biết tính toán chiến lược, vừa là kẻ cầm đầu cứng tay. Giờ mình chưa nghĩ ra cách nào hạ được người này, ít nhất là chưa phải lúc này. Hắn liếc nhìn cái bộ đếm trên giao diện, còn 22 phút nữa quân địch sẽ tới cây cầu. Vậy lịch đang giữ chân đám bang hội ở đây, bọn họ sẽ không kịp tới lá cờ đâu. Mình quay về ngôi đền là vừa, chỗ này cũng chẳng còn gì để làm nữa. Một kỵ sĩ tử thần của bạn đã bị giết. Hả? Sao vô lý vậy? Hắn đảo mắt nhìn quanh đám kỵ sĩ của mình rồi đếm, 9-10, bọn nó vẫn còn nguyên mà. Ngay lập tức ý nghĩ như sấm sét giáng xuống đầu hắn. Hoàng Lâm quay phát lại, hướng mắt về phía ngôi đền. Chết mẹ! Đạo tặc! Vậy lịt! Bọn đạo tặc nó luồn qua lọt tới ngôi đền rồi. Tùy quay về đây! Vậy lịt gầm ngược lại, đi mau! Đội quân của nhà vua sắp tới rồi. Rồi cô bắt đầu nhanh tay hơn nữa giết người chơi, cả người chìm vào cơn điên loạn. Thanh máu của cô ta đã tụt xuống dưới mức 50%. Hắn biết chắc cô sẽ khó lòng trụ nổi. Hoàng Lâm lập tức ra lệnh cho 5 trong 10 kỵ sĩ tử thần ở lại, kêu bọn nó dẫn lính tiếp viện cho vệ lý. Còn hắn thì cùng 5 kỵ sĩ còn lại cắm đầu chạy hết tốc lực xuyên qua đường hầm, hướng thẳng về ngôi đền. Đầu óc hắn quay cuồng. Lẽ ra hắn phải nghĩ trước chuyện này, chuẩn bị sẵn từ đầu. Với mấy kỹ năng ẩn thân và bốc hơi đám đạo tặc, đạo trích, sát thủ thừa sức vòng qua chiến trường, lẻn sâu vào tuyến sau để gây loạn, hoặc đánh thẳng vào mục tiêu chiến lược. Hên là hắn đã để sẵn 10 kỵ sĩ tử thần chờ trực gần lá cờ. Nếu không, cả lãnh thổ coi như mất mà không kịp báo động. Chỉ mất vài phút phóng nước rút, hắn đã tới hang động ngôi đền. Vừa tới cửa hang, hắn nghe vang vẳng tiếng giao chiến, tim hắn đập dồn dập trong ngực. Bước ra khỏi đường hầm, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy lá cờ của ẩn ảo vẫn tung bay trên đền. Hàng trăm sát thủ đang vây quanh ngôi đền, nhưng lớp tàng hình của bọn họ đã bị phá, giờ đang bị kỵ sĩ tử thần cùng quân lính của hắn giữ chân. Đứng nhìn đám ẩn ảo cầm cự với bọn sát thủ, hắn chợt tự hỏi, làm sao đám bang hội lại giết được một kỵ sĩ? Chắc bọn gã đã đánh đổi hiệu lực tàng hình của tất cả, để cùng lúc tấn công vô một kỵ sĩ. Bao vây, xử lý hết cho tao. Hoàng Lâm quát, ra lệnh cho 5 kỵ sĩ hắn mang từ cầu về. Đám kỵ sĩ tử thần cùng binh lính liền xông ra, vây chặt vị trí của đám hội, dùng tấn công tầm xa đánh phủ đầu. Sau kỵ sĩ tử thần, kế đến là các thủ lĩnh, đồng loạt xông lên. Được tiếp thêm sức mạnh từ cơn thịnh nộ, vì kẻ địch dám bén mảng tới gần lá cờ, bọn nó đi thẳng vô đội hình đạo tặc lăn xả chém giết. Âm thanh sắt thép va chạm rội vang, tiếng người chơi gào thét, la hét gọi nhau, cố lấy lại nhịp độ, sắp xếp đội hình đối phó với kẻ địch mới. Chỉ trong vài phút, trận đánh kết thúc, gã đạo tặc cuối cùng ngã xuống bởi nhát bổ dịu của một kỵ sĩ tử thần. Đám ẩn nhị ẩu đồng loạt chu dậy văng trời, chấn động cả hang động, an mừng vì kẻ thù vừa bị diệt. Xém chút nữa thì thôi, chắc mình phải ở lại đây. Sớm hay trễ gì đám bang hội cũng biết chuyện, thế nào bọn đó cũng dở trò khác. Ở phía cây cầu, sợi sinh mệnh cuối cùng của Bệ Lịt bị lưỡi dịu lớn di sản của chiến chủ chém đứt. Gã nhìn lại bộ đếm, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn chưa đầy 15 phút. Lãng tử, mình phải đi thôi. Xông tới lá cờ, hắn hét. Được. Kẻ hủy diệt. Tập hợp lại, tăng tốc hồi máu. Ngay khi gã vừa nói xong, Lãng tử quay đầu thì thấy cả hội huyết nộ ảo ra từ trong đường hầm, mặt mày hớn hở dữ tợn, chạy thẳng về phía bọn họ. Lý Huyền đang tính dở trò gì đây? Chiến chủ lẩm bẩm. Cặp mắt Lãng tử trợn to. Chiến chủ, dẫn tiền tuyến đánh thẳng vô lấy cờ. Lẹ. Tất cả hội kẻ hủy diệt tiến vào đường hầm mau. Chiến chủ không chần chừ lấy một giây khi nghe Lãng tử, bởi gã tin tưởng tuyệt đối. Đội A, mục tiêu là lá cờ. Đi mau. Chiến chủ gầm vang trong kênh chặt chiến đấu của hội. Đám người chơi chuyên nghiệp chẳng ai thắc mắc, trong chiến trận bọn họ không bao giờ đặt câu hỏi. Bọn họ bỏ mặc đám ẩn nhị còn sót lại, dốc hết tốc lực chạy xuyên qua chui vào đường hầm hang động. Không còn mấy lít, đám ẩn nhị bắt đầu rối loạn, lang thang lạc hướng, tùy tiện tìm mục tiêu ngẫu nhiên mà đánh. Có chuyện gì vậy Lãng tử? Chiến chủ vừa chạy trong đường hầm vừa hỏi. Mạng lưới gián điệp của bọn mình báo lại, huyết nộ đã phái một nhóm sát thủ đi giành cờ, nhưng thất bại. Cho nên bọn nó bỏ luôn cái dụ bao vây mấy cái tháp, giờ đang dốc toàn bộ đội quân sang tấn công giành cờ. Giờ mà bọn nó quay ra hốt luôn bọn mình, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng tụi mình làm vậy chẳng phải là đang giúp đỡ cho tụi nó? Nếu cứ cắm đầu xông lên, chắc chắn bọn mình sẽ mất thêm người. Chưa kể bọn mình còn chưa hồi máu đầy nữa. Mà cha nó, máu tao còn đúng 20% thôi đó. Khi ra đến lối ra của hang động, tao sẽ dựng một tuyến phòng thủ để chặn bọn huyết nộ lại. Mày dẫn nửa quân còn lại vào trong động mà cướp cờ. Lãng tử, mày có kềm chế được Lý Huyền không? Chiến chủ hỏi. Một trọi một thì không, nhưng tao đủ sức kéo dài thời gian. Phần còn lại mày phải lo, vừa xử lý lũ ẩn nhị ẩu, vừa giành cờ. Với lại, tao thấy có con thây ma ngoài cây cầu. Nếu không giành được cờ, ít nhất cũng phải giết nó. Nó cũng ở đây hả? Rồi, hiểu rồi. Nó chết chắc. Đám người kẻ hủy diệt phá vỡ hàng phòng thủ lộn xộn của lũ ẩn nhị ở cửa hầm, sau đó lập tức chia quân làm hai. Một nhóm ở lại giữ cửa hầm, chặn đội quân của huyết nộ, nhóm còn lại thì lao thẳng về phía ngôi đền. Một bóng người to lớn trong bộ lễ phục đỏ thẫm, dường ra bước ra, tiến đến trước đội hình phòng thủ của kẻ hủy diệt. Có nghĩa là sao đây, Lãng tử? Đó là Lý Huyền. Gã đã dễ dàng xé nát đám quân ẩn nhị ẩu, dẫn đầu bang hội của mình tiến đến. Ồ, hello Lý Huyền hả? Vui quá ha, lại gặp ở đây. Bọn tôi chỉ đang che lưng cho anh em trong bang thôi, giữ vững chiến tuyến á mà. À, tiện thể nói luôn, tôi nghe nói là anh có cho một đội len lén đi cướp cờ. Thiết lên hương, thất bại thảm hại thiệt. Chương 107, tướng đối tướng. Chương 107, tướng đối tướng. Vậy ra anh cũng moi được thông tin vụ đó hả? Rõ ràng trong hàng ngũ của tôi có đứa phản bội. Không sao, bọn nó sẽ sớm bị lôi ra và trừng trị. Mặt vẫn đỏ gắt vì bị Lãng tử chọc tức, Lý Huyền quay lại quát bang hội của mình, huyết nộ. Giết sạch. Bọn mình chơi tới bến luôn. Gã quay lại, dẫn đầu đoàn người huyết nộ, ầm ầm lao vào đội kẻ hủy diệt. Giờ thì mọi chuyện đều nhờ hết vào mày đó, chiến chủ. Lãng tử nghiến răng, giữ mình lên chuẩn bị đợt tấn công dữ dội của huyết nộ. Từ vị trí bên trong ngôi đền, Hoàng Lâm thấy cả ngàn thành viên kẻ hủy diệt như nước lũ miền Trung đang điên cuồng tràn tới, xông thẳng vào đám ẩn nhị ẩu của hắn. Cái luôn má. Trận này coi bộ banh sát rồi. Chỉ cần cầm cự 10 phút thôi. Hắn nghiến răng nghĩ. Kỵ sĩ tử thần, dựng tuyến phòng thủ. Cung thủ, pháp sư, bán tự do. Hoàng Lâm gầm lên, rồi lao vào đứng chung với đoàn quân của mình. Đám người chơi không thèm quan tâm đến tổn thất, cứ cắm đầu đâm sầm vào hàng ngũ kỵ sĩ tử thần. Ở bên cầu, Vệ Lịt đã sắp xếp binh lính của cô thành một hàng phòng thủ vững chắc. Hoàng Lâm cố bắt chước chiến thuật bức tường khiên của Vệ Lịt, nhưng đội hình của hắn nhanh chóng bể nát trước lực lượng công phá của kẻ hủy diệt. Chiêu đó hiệu quả với Vệ Lịt bởi cô ta có ưu thế quân số. đám nhà mạo hiểm rất nhanh chọc thủng mấy khoảng trống trong đội hình, gây náo loạn trong đám đông ân yêu. Hoàng Lâm thì bắt đầu hốt được một đống điểm đóng góp, nhờ những nhà mạo hiểm đã chết dưới tay thuộc hạ của hắn, nhưng ngặt nỗi quân lính của hắn cũng đang chết càng nhanh. Một trong những kỵ sĩ tử thần của bạn đã bị giết. Một trong những kỵ sĩ tử thần của bạn đã bị giết. Một trong những kỵ sĩ tử thần của bạn đã bị giết. Thời gian cứ thế trôi đi, đạo quân của hắn thì chỉ còn le que bám trụ được má nó, cứ kiểu này thì Tiêu Trác hắn lầm bầm, sau khi chớp nhoáng ước lượng tình hình, rút về khu vực ngôi đền mau. Đám ẩn nhiều chậm rãi lùi về phía ngôi đền, gắng gượng chặn đám nhà mạo hiểm lại, ở ngay bậc thang đá dẫn vào lối vào chính. Phía sau bọn nó là cánh cửa khổng lồ mở ra đại sảnh trung tâm, nơi có một lá cờ xanh dựng sừng sững ngay giữa gian phòng. Một tiếng gào thét vang lên gọi tên hắn. Hải cốt. Chính chiến chủ đã nhận ra Hoàng Lâm đang hùng hổ gầm rú xuống tới. Mày sẽ chết ở đây. Tên hội trưởng phun ra một cục đờm, giọng đầy căm phẫn. Má nó. Hắn lùi lại nhanh hết cỡ. Thế nhưng chiến chủ đã kích hoạt kỹ năng di sản, hóa điên trong cơn cuồng nộ, quét sạch đám ẩn nhì ở xung quanh bằng hàng loạt đòn địa rộng, gây sát thương vô cùng mạnh. Cuối cùng, gã ta phá nát đội hình kỵ sĩ tử thần cuối cùng, đứng sừng sững trước mặt hắn với cây rìu lớn trên tay, nhìn như một con quái vật bọc thép dính đầy máu mủ của ẩn nhì, thở hổn hển sau cơn tàn sát. Để tiến tới được đây, cái giá gã phải trả cũng không hề nhỏ, máu chỉ còn dưới 5%. Dù vậy, nhiều đó vẫn quá đủ cho một hội trưởng cấp cao xử gọn một tên thây ma hèn mọn. Đồng hồ gần điểm về số 0, Hoàng Lâm chỉ cần cầm cự thêm ít phút nữa thôi. Hắn không dám ra lệnh cho mấy kỵ sĩ tử thần quay lại cứu. Nếu làm vậy, tuyến phòng thủ sẽ xuống ngay, đám bang hội sẽ ập tới cướp cờ. Hắn chỉ có thể tự cứu mình. Nhưng chỉ một đòn của chiến chủ thôi cũng đủ tiến hắn lên rĩa. Má, tình hình này, tiêu thiệt rồi. Hắn chửi, vừa lùi vừa loạn choạng về phía cổng ngôi đền. Bu, su, che tao. Hắn gào. Hai tên tinh anh không chút ngần ngại lập tức xông tới cản gã hội trưởng. Bu lao vào, liều mạng kềm chế bước chân chiến chủ lại. Sự hy sinh can đảm của Bu đã đủ để trao huy chương. Nhưng đáng tiếc là, con ngạ quỷ này ngay tức khắc bị chém chết, chỉ bởi một cú vung dịu hờ hững của chiến chủ. Sau đó, tên hội trưởng tiếp tục đổ sát sạch đám thuộc hạ ẩn nhì của hắn. Khi mọi thứ đã tan nát, chỉ còn mình hắn đứng lại, chiến chủ dùng ánh mắt lạnh canh lướt hắn, giờ thì không còn ai cho mày trốn sau lưng, cũng chẳng còn chỗ nào để chạy. Hai cốt, mày đáng lẽ nên đi thương lượng với bọn tao khi còn cơ hội. Bàn tay Hoàng Lâm run run. Vầng ánh sáng đỏ quanh thân chiến chủ, báo hiệu máu gã ta đã tụt xuống cực thấp, dưới 5%. Nhưng với tình thế này, hắn không có cửa nào làm đối phương bị thương được, trừ khi liều mạng, nhưng biết đâu thành công. Hắn cắm đầu lao thẳng vào chiến chủ. Thằng ngu. Tên hội trưởng phun ra lời khinh miệt, rồi vung cây đao dài bổ xuống. Hắn lập tức kích hoạt thành lũy. Đòn đánh bị vô hiệu, nhưng chiến chủ là một tay lão luyện. Gã chờ đợi, ra tay đúng khoảnh khắc hiệu ứng miễn thương 3 giây của hắn kết thúc. Hắn dùng chém bổ nhảy lên để né thoát. Chiến chủ liền dí sát khoảng cách bằng kỹ năng xung phong, ngăn chặn hắn hóa giải được sát thương, nhưng lại dính hiệu ứng choáng toàn thân cứng đờ, cho đến khi kỹ năng ý chí của chiến binh phá vỡ hiệu ứng, giúp hắn thoát ra. Mày chỉ đang cố vùng vẫy vô ích mà thôi. Chiến chủ tung ra kỹ năng mạnh nhất trong di sản thần chiến tranh năm đấm thần. Một khe nước khổng lồ rạch ngang bầu trời của trận chiến, rồi một cái găng tay vàng kim sáng rực xuất hiện, giáng xuống đầu hắn. Trên gương mặt thây ma nở một nụ cười rùng rợn, cả bầu trời chỉ còn lại hình ảnh cái găng khổng lồ đang nện xuống. Mình chỉ kéo dài thêm được vài giây quý báu thôi. Người dùng di sản đúng là quá trùm sói nhưng thôi, sắp nát xương rồi. 389-520 bạn đã chết. Chiến chủ gào lên một tiếng hú chiến thắng, âm vang điên cuồng, cái xác thây ma biến mất dưới cú đánh trời giáng của năm đấm thần. Cuối cùng, kẻ bị săn lùng nhiều nhất trong toàn bộ trò chơi chiến phạt, chìa khóa mở ra bản mở rộng kế tiếp, khởi đầu cho những chuyến phiêu lưu kích thích và vinh quang ngút trời, đã bị giết. Biết bao nhiêu người chơi đã từng cố săn và giết cho bằng được cái thằng xương chân tuần này, để rồi thất bại nhục nhã, chết thảm dưới mưu mẹo danh ma của nó. Nhưng chiến chủ thì không giống như đám đông đó. Gã là dân chuyên nghiệp, một người chơi quan quân, còn là hội trưởng của bang hội mạnh nhất trong game. Chiến chủ quay lưng khỏi nơi thây ma ngã xuống, hướng về lá cờ. Đó chính là chiến lợi phẩm thứ hai của sự kiện trọng đại này, một chiến thắng khiến gã thấy thỏa mãn, chẳng kém gì việc đánh chết hải cốt, cộng thêm một lý do khác. Nó đồng nghĩa cả khu vực đột kích này sẽ trở thành lãnh thổ của kẻ hủy diệt, được chính hệ thống công nhận. Theo quyền trinh phạt trong chiến phạt, HA. Từ đây, kẻ hủy diệt sẽ là kẻ quyết định ai được phép đặt chân vào âm giới. Sẽ có đất đai để chinh phục, của cải để chiếm đoạt, danh dự để vinh danh. Chưa kể khu vực này còn cho điểm kinh nghiệm cao hơn bất kỳ đâu trong chiến phạt, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để bang hội của gã vượt xa đối thủ hàng dặm dài. Thế nhưng, có cái gì đó khiến gã khó chịu, giống như vừa bỏ quên một điều cực kỳ quan trọng mà não bộ đang cố nhắc nhở. Là chuyện gì vậy? Dù vậy, chiến chủ vẫn lâng lâng, giống như người đang lướt sóng trên đỉnh ngọn sóng thần giải thích từ ngữ le que, còn lại rất ít, thưa thớt, leo kèo, không đáng kể, còn mất lại. Chương 108, thước từ ít thần chết. Chương 108, thước từ ít thần chết. Quyền lực quyết định vận mệnh phần đông người chơi trong game, chính là thứ rượu mạnh khiến gã ngây mất. Chẳng bao lâu nữa, sẽ chẳng còn ai có thể đe dọa hay thách thức quyền thống trị của vương quốc phương Tây, đế chế kẻ hủy diệt. Nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ đó vẫn dai dẳng. Tiếng thì thầm vẫn vang vẳng trong đầu, như đang cố nói cái gì với gã. Rồi bất chợt gã nhận ra, thông báo giết chết. Khi nắm đấm thần đánh trúng hải cốt, gã không có nhận được thông báo đã giết. Một lôi cấp thấp hết sức ngu xuẩn. Sao gã có thể quên mất chuyện đó? Quan trọng hơn, thằng chó lắm mưu nhiều mèo đó đã biến đi đâu rồi? Sau gáy gã chợt nói lên, gai ốc dựng đứng. Quay đầu lại, gã chỉ kịp thoáng thấy một cái hàm răng khổng lồ, mọc tua tủa răng nanh sắc nhọn ngay lúc nó đớp sập xuống, nuốt trọn lấy hắn. Ngay lập tức, trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn kỳ khôi đến mức nực cười, bạn đã chết. Tâm nhìn của gã dần sắm lại, thứ duy nhất còn lọt vào mắt gã chính là một bóng hình đang đứng trên xác mình. Khuôn mặt xác ướp cổ xưa của tên thây ma bình thản nhìn xuống gã, đôi mắt xanh lục ma mị sáng lên. Ngay khi chiến chủ tan thành những đốm sáng, thây ma nhe răng cười khoái trá, nói bằng giọng nói trầm rãi, chơi cho giỏi lên, gã. Rồi tầm nhìn của gã tối sầm lại. Bạn đã chết trong âm giới. Bạn không thể trở lại sự kiện này. Bạn bị cấm truy cập toàn bộ game trong vòng 72 giờ. Dễ ạ. Ăn lớn hoặc về nhà thôi, baby. Hoàng Lâm hét vang, còn nhảy một điệu nhảy lố lăng ăn mừng, đội vàng nhìn quanh với vẻ ấy nấy. Khoảnh khắc xấu hổ này tuyệt đối sẽ không bao giờ được ai thấy. Không bao giờ. Câu buông cuối của hắn dành cho chiến chủ vốn là một câu nói cũ dích. Một lời chế rêu cay độc, tiểu hạ đục mấy thằng gà mờ, khuyên tụi nó đi luyện thêm cho giỏi, chơi cho giỏi lên. Nhưng phát ngôn đó lại bật ra từ miệng một người chơi cấp 100, ngay sau khi vừa đè bẹp hội trưởng của kẻ hủy diệt thì lại hóa thành một lời châm chọc kinh điển, thậm chí có khi phải gọi là huyền thoại. Dù sao thì, hắn vẫn còn giữ được bản video. Chiến thắng của Hoàng Lâm, và việc hắn trở về từ cõi chết, hoàn toàn không phải là lỗi game. Nó là kết quả của hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất, tông đồ của thần chết, bị động, độc nhất, một kỹ năng xứng đáng cho kẻ được thần chết ưu ái chọn làm tông đồ. 10 sát thương gốc khi sử dụng kiếm. 10 toàn bộ giá trị phòng thủ gốc khi cầm kiên. Từ chối thần chết, khi thanh máu chạm mức không, không máu, linh hồn của tông đồ của thần chết sẽ bị lôi về cõi lương chừng trong vòng 5 giây. Trong 5 giây đó, tông đồ có thể chối bỏ cái chết bằng cách khước từ thần chết. Nếu từ chối thần chết, tông đồ sẽ được trả về vị trí ban đầu, với lượng máu, ma lực và thể lực hồi lại một nửa so với chỉ số gốc. Tuy nhiên, sau khi khước từ cái chết, tông đồ phải xoa dịu thần chết bằng cách giết một kẻ thù có cấp bậc ngang hoặc cao hơn mình. Việc tế mạng này phải được hoàn tất trong vòng 3 tiếng kể từ khi hắn từ chối lệnh triệu hồi của thần chết. Cảnh báo, nếu thất bại trong việc xoa dịu thần chết, địa vị của tông đồ với thần sẽ bị hạ thấp, có thể dẫn đến hậu quả khó chịu. Phục sinh vốn thuộc lĩnh vực của sự sống, không phải là cái chết. Cho nên, từ chối thần chết không phải là phục sinh, mà chỉ là từ chối chết. Vì vậy, tất cả hệ quả và hiệu ứng liên quan đến cái chết sẽ không áp dụng khi dùng kỹ năng này. Lưu ý 1, nếu máu tụt về không lần nữa trong 3 tiếng, sau khi dùng từ chối thần chết tông đồ sẽ bị thần chết bắt đi như thường. Đồng thời, bạn sẽ mất vĩnh viễn 10 tổng cấp độ nhân vật, kèm theo tất cả chỉ số cộng thêm từ số cấp đó. Lưu ý 2, người trèo đò, sứ giả của thần chết, rất ghét bị gọi qua gọi lại vô cớ. Nếu không có linh hồn để mang đi, thì phải trả bằng vàng hoặc vật phẩm. Ngoài chuyện xoa dịu thần chết, tông đồ còn phải trả phí đỏ cho gã trèo đò trong 5 giây ở cõi lương chừng. Nói ngắn gọn, từ chối thần chết chính là cái khiên giúp hắn trở lại từ cõi chết. Nhưng đi kèm theo đó là cái giá nặng nề, vừa tốn tài nguyên, vừa liều lĩnh với nguy cơ tụt mất cả chục cấp nếu lần nữa chết đi. Kỹ năng thứ hai, hắn có được từ quyển sách rơi ra sau khi hắn giúp Dạ Vạn hạ gục con trùm đột kích đầu tiên của âm giới, Mạn Dạn. Tiếng gọi của ác quỷ gây sát thương cố định 5 lượng máu gốc tối đa của mục tiêu. Bỏ qua toàn bộ phòng thủ bị động và các hệ số nhân. Có 10 tỷ lệ thành công khi dùng lên nở đỡ cờ và quái trùm. Hồi chiêu, 20 từ tiếng. Độ hiếm, độc nhất. Và bởi vì lúc đó máu của chiến chủ đã dưới mức 5 tiếng gọi của ác quỷ liền ngay tức thì kết liễu gã. Cái gọi là sát thương cố định nghĩa là nó áp dụng nguyên giá trị, không liên quan gì đến chênh lệch cấp độ. Chính xác mà nói, đây là kỹ năng chuyên dùng cho tờ, người chơi đấu người chơi, bởi vì gần như vô dụng với trùm hoặc nở tờ cờ. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn có thể liều mạng dùng tiếng gọi của ác quỷ cầu mong ăn may. Nhưng đó là lá bài duy nhất hắn có, con át chủ bài giấu trong tay áo. Nếu hắn dùng mà chiến chủ lại bật một kỹ năng phòng thủ, triệt tiêu được tiếng gọi của ác quỷ thì coi như game over, hết đường cứu. Theo ước lượng của hắn, cách khả thi nhất để thành công, chính là làm cho chiến chủ buông lòng cảnh giác, nghĩ rằng gã đã thắng, đã giết được hắn. Chỉ như vậy, hắn mới có cơ hội tung con bài bất ngờ. Và canh bạc đó cuối cùng đã trả về cho hắn kết quả mong muốn, ít nhất là với chiến chủ. Vì đám người chơi đang dần phá thủng đội hình Ernie Âu. Một khi bọn họ chọc lọt vô bên trong ngôi đền, hắn coi như toi mạng, chỉ còn là một con thây ma Ernie Âu bỏ xác tại đây. Thông báo hệ thống. Thời gian cho phe tấn công cấp lấy khu vực đột kích đã hết hạn. Quyền sở hữu khu vực đột kích chính thức được hệ thống trinh phạt công nhận cho phe Ernie Âu. Đứng vững, các binh sĩ. Quân đoàn của vua Ernie Âu đã tới. Ngay ngoài cổng ngôi đền, không gian trống trải bỗng quẩn xoắn lại, mở ra một cánh cổng dịch chuyển. Từng hàng kỵ sĩ tử thần nhảy ra, chỉnh tề bước đi, tiến lên như thể đã tập luyện từ muôn đời. Rất nhanh, số lượng của bọn này tăng lên đến cả hàng ngàn, rồi tiếp tục nhiều thêm nữa, tiếng giày đấm đạp rền vang, làm cả mặt đất như muốn động đậy. Hoàng Lâm thở ra một hơi nín chặt từ nãy giờ. Hắn đã làm được. Đám kỵ sĩ tử thần tiếp viện tách ra làm hai cánh quân, một vòng quanh ngôi đền, dựng lên thế phòng thủ, cánh còn lại thì dầm dập tiến về phía đường hầm dẫn ra hang cầu đá. Chỉ trong vài phút, đám nhà mạo hiểm đang liều chết tấn công đền, bị những tên kỵ sĩ lạnh lùng, tàn nhẫn kia gọn ghẽ tàn sát, bị đánh không còn manh giáp. Khi quân đoàn của nhà vua tiến vô trong hang lớn, phần tàn quân còn sót lại của Bẫy Lịt, vốn đã rối loạn vô chủ sau cái chết của cô ta, lập tức bị thu gom vô dây chuyển chỉ huy. Bọn nó nhanh chóng sắp xếp thành hàng ngũ, trở thành một lực lượng không còn đánh loạn xạ, chiến đấu quy củ trở lại. Chương 109, biên cảnh Ẩn Nhi ở chương 109, biên cảnh Ẩn Nhi ẩu đám Ẩn Nhi ẩu này nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, trở thành cánh quân thứ hai trong thế gọc kìm, rồi đám người chơi tụ tập vào nhau. Đám Ẩn Nhi ở hang động ngôi đền, cùng với trên cây cầu, nhập chung với đồng loại vừa tràn ra từ cổng, cùng nhau tấn công đám người chơi. Quân địch còn sót lại liền bị đội quân Ẩn Nhi ẩu nhân chìm, không khác gì một ngôi làng bị cuốn phăng bởi dòng nước lũ, chẳng còn sót lại cái gì. bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Hạng S, điều kiện đạt được, bạn đã sống sót trong khi giữ được cờ của khu vực, đồng thời trụ vững cho đến khi quân đoàn của vua ẩn nhiệm tới tiếp ứng. Phần thưởng 5 cấp độ. Ngoài ra, hệ thống còn thưởng thêm cho những hành động bạn thực hiện trong nhiệm vụ này. Danh hiệu đạt được. Bất khuất khi lượng máu xuống còn một, nhận không sát thương từ mọi nguồn trong vòng 5 giây. Thời gian hồi 1 tiếng. Đã giữ dậy. Âm thanh chém giết dần tắt lịm. Hoàng Lâm bước ra giữa bầy ẩn nhiệm. Quái lạ là mỗi khi hắn tiến lại gần bất kỳ tên ẩn nhiệm nào, bọn nó đều dừng lại, đứng nghiêm trang, khẽ gật đầu chào hắn. Khu vực dịch chuyển mới đã được thêm vô bản đồ của bạn, quân đoàn ẩn nhiệm ở biên cảnh âm giới. Giờ đây bạn có thể dùng cuộn giấy dịch chuyển hoặc cổng dịch chuyển để đi tới và xuất phát tới nơi khác từ biên cảnh âm giới của quân đoàn ẩn nhiệm. Hoàng Lâm liền đi tìm cô đơn. Suốt trận chiến hắn đã mất liên lạc với cô, giữa cái biển quân ẩn nhiệm ảo mênh mông. Hắn lo rằng nếu cô có lơ sống sót thì cũng sẽ bị lũ ẩn nhiệm thắng trận giết quách rồi đá ra khỏi khu đột kích. Mấy phút liền tìm không ra bóng dáng mũi tên cô đơn, Hoàng Lâm đành bỏ cuộc, xoay người đi về phía ngôi đền, coi thử có chuyện gì xảy ra. Mong là cô ta chỉ đang xuất thôi. Chớ nếu cô ta chết, bị đá ra khỏi âm giới thì đúng là xui xẻo. Ngay khi hắn vừa đến gần ngôi đền, một thông báo chớp nháy bật ra trước mắt. Bạn đã được triệu hồi tới cung điện xương. Thời gian kích hoạt triệu hồi, 3 giây. Hở. Cơ thể Hoàng Lâm biến mất, tầm mắt tối đen. Ngay khoảnh khắc sau đó, một luồng sáng chói chang ập vô mắt hắn. Hắn chớp mắt, rồi dần dần thấy được khung cảnh. Dưới chân hắn là một tấm thảm tuyệt đẹp, được dệt thủ công tinh xảo, khắc họa cảnh chiến binh và kỵ sĩ đang liều chết chiến đấu với một bầy ác quỷ gớm ghiếc khổng lồ. Ngước mắt lên, hắn thấy tấm thảm ấy trải dài khắp nền một đại sảnh khổng lồ. Những cột trụ bằng đá cẩm thạch chống đỡ lên những mái vòm cao vút, hợp lại thành một trần nhà vòm hoành tráng. Trên bề mặt đá cẩm thạch có rồng uy nghi và phượng hoàng lộng lẫy điêu khắc, cuộn mình bay lượn quanh trụ hướng về trần cao. Ở cuối sảnh là một cái ngai khổng lồ, sừng sững trên bệ cao, trấn áp cả gian phòng. Cái ngai được ghép từ đủ loại xương cốt của những loài sinh vật hắc ám, từ khúc xương dài ghép thành mặt phẳng đủ chỗ cho 3-4 người ngồi, tới những nhánh xương vươn thành lưng ghế, cao ngang tầm một cái cây trưởng thành. Tay vịn thì ghép toàn bằng hộp sọ người, còn bốn chân ghế chính là bốn cái chân điện, kết thúc bằng móng đuốt đang gồng xiết bệ đá đỡ nó. Trên ngai, một bóng người khoác bộ giáp đen ngồi trầm ngâm, một tay để ở trên tay vịn chống cằm, tay kia nắm lấy một cái sọ người trắng nếu. Hoàng Lâm chỉ thấy được ánh sáng xanh mở từ khe mắt của mũ giáp. Vua ẩn nhiệm ảo cấp độ. Thứ bậc: vua, hạ, báng bổ, độ nguy hiểm. Kỹ năng: máu, phòng thủ. Mô tả vị vua của toàn bộ ẩn nhiệm ảo. Quái quỷ gì vậy? Cái bảng thông tin này chả cho thêm gì hữu ích hết trơn. Cốt truyện đâu? Bối cảnh đồ nữa chớ. Sao không thấy? Suy nghĩ của Hoàng Lâm bị cắt ngang bởi giọng trầm vang vọng của vua. Đứa nhỏ, ngươi đã lập đại công cho ta. Mau nói mong muốn của ngươi đi, ta sẽ ban cho. Quá đã. Thêm đồ ngon nữa rồi. Nhưng trước khi Hoàng Lâm kịp mở miệng, một vật trong kho đồ hắn bị lôi kéo ra, bay lơ lửng trước mặt, rồi bay thẳng vào tay của ẩn nhị ẩu kim. Mũ giáp hư của vua ẩn nhị ẩu. Nhà vua nhìn chằm chằm xuống chiếc nón sức mẹ ấy hồi lâu, thở một hơi dài nặng nề, ánh mắt thêm phần tiếc nuối. Sau đó, gã chăm chú hơn nữa nhìn Hoàng Lâm. Có vẻ như số mệnh của chúng ta đã gắn kết với nhau. Đứa nhỏ, ta ban cho ngươi cái tên Mộc Dịp Dạ, từ nay nhận ngươi làm con cái của ta. Giờ ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ để chứng minh thân phận. Ngươi phải tìm cho ra bộ giáp mà cái mũ này vốn thuộc về. Khi nào tìm được, thì hãng tới diện kiến ta. Đi đi, mang theo phước lành của chấm, đứa nhỏ. Tầm nhìn của Hoàng Lâm trao đảo, rồi từ từ chìm vào bóng tối. Khi tầm nhìn trở lại, hắn ngó quanh rồi nhận ra ngay, đây chính là cung điện xương. Hắn đã bị kéo về điểm hồi sinh của cõi chết. Xung quanh, hàng trăm ngàn ẩn nhiệm cấp thủ lĩnh đứng chen chúc chật kín. Bạn đã trở thành một quái vật được đặt tên. Mọc Dịp Dạ, bạn có quyền hạn đặc biệt trong hầm ngục. Một nhiệm vụ mới vừa được thêm vào danh sách, trở thành trùm hầm ngục, đứng chấn thủ trong 24 tiếng, cấp hầm ngục phải khớp với cấp của bạn. Một chuỗi nhiệm vụ mới đã mở ra, chuỗi nhiệm vụ có chuyện. Hạng SSS tìm kiếm bộ giáp của vua ẩn nhiệm ở đây là nhiệm vụ có chuyện, những gì hắn làm trong suốt quá trình này sẽ tác động trực tiếp tới thế giới chiến phạt. Nhiệm vụ đầu tiên, tìm sơ cản, thợ rèn ẩn nhiệm để lấy thông tin về bộ giáp của vua ẩn nhiệm. Hoàng Lâm chết lặng vì váng đầu một nhiệm vụ cốt truyện hắn lẩm bẩm, dần dần mới thấm ra tình hình. Lại nữa hả? Má nó, hắn vốn đã có sẵn một cái rồi. Nhiệm vụ cốt truyện đầu tiên hắn nhận là cái lời nguyền từ bà Jos, buộc hắn phải giết vua ẩn nhiệm. Sau đó là chuỗi nhiệm vụ di sản, nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu hắn thăng chức thành kỵ sĩ vực thẳm trong quân đoàn ẩn nhiệm. Trong lúc đó, hắn còn phải vượt qua một đống thử thách chưa biết, toàn bộ đều ở những khu vực cấp cao tàn khốc, tuyệt đối không được chết một lần nào. Rồi đến khi trở thành kỵ sĩ vực thẳm, hắn sẽ được thần chết giao cho nhiệm vụ cuối cùng, thử thách cuối trong chuỗi lở vở di sản. Và giờ đây, lại thêm một nhiệm vụ cốt truyện khác, một nhiệm vụ mà hắn không thể từ chối. Lần này, chính tử vua ẩn nhị ẩu kêu hắn đi lục lọi khắp chiến phạt để tìm một bộ giáp cũ rích. Nhiều chuyện để làm quá trời quá đất, Hoàng Lâm rên rỉ. Hắn lắc đầu, tự hỏi sao một đống nhiệm vụ trong đêm lại biến hắn thành con chó sai vặt như vậy. Đúng lúc đó, thông báo khác lại hiện lên, thử thách thứ hai trong chuỗi nhiệm vụ di sản đang chờ. Bạn có muốn bắt đầu không? Có, không. Hờ à, à kệ cha nó. Tới đâu thì tới. Có. Ở một trong những tòa nhà cao cấp nhất thượng thảo điền ngoài đời thật, một cô gái tóc tím đang cười khúc khích trong lúc chờ tải một video dài hơn 12 tiếng. Tên video: Mr. Hải Cốt và phần còn lại của thế giới. Đờ u u u u mà nó. Đi má, mà cha mày, mụ nội nó. Con đi má mày, má. Tiếng chửi rủa dội vang trong căn hộ ở khu ngoại ô phía đông Sài Thành. Loạt chửi thề thoá mạ không ngừng nghỉ đó, từ nay tới giờ đã kéo dài suốt mấy phút. Giải thích từ ngữ váng đầu hay còn gọi là xây sẩm, xâm soảng, chóng mặt hay tròn váng, mức độ nhẹ, chương 110, cổng đóng chương 110, cổng đóng. Một người đàn ông như sư tử bị nhốt lồng đi qua đi lại trong căn phòng, ánh mắt hằn học chút lên cái buồng game vô tội, thứ vừa nuốt gã vào rồi nhả ra, khiến gã bây giờ sôi máu. Mệt nữa là, gã không thể đăng nhập lại game, trong vòng 24 tiếng thời gian ngoài đời. Người đàn ông này chính là chiến chủ, hội trưởng của kẻ hủy diệt, bang hội mạnh nhất trong thế giới chiến phạt, đồng thời là một trong 5 người chơi tốt đầu, một chiến binh cấp 432. Và gã vừa bị bôi cho chắc chấu, thua nhục nhã trong trận solo tay đôi trước một thằng thây ma cấp 100,5. Đó là sự sỉ nhục tận cùng. Nếu như gã có cướp được cờ khu vực, chiếm lãnh thổ mới cho kẻ hủy diệt thì còn đỡ. Nhưng gã không lấy được cờ. Khoản lợi nhuận ngoài đời và thành quả trong đêm, giờ tan thành mây khói. Đám người bỏ vốn, cổ đông, đối tác kinh doanh, cùng với mấy tay tài phiệt đứng sau bang hội, chắc chắn sẽ sồn sồn lên, tá hỏa khi nghe tin gã thất bại. Họ sẽ cần một người để đổ lỗi. Và chiến chủ sẽ thành vật tế thần, bị lôi ra bêu diếu nếu gã để yên. Họ cần phải nghĩ cách, xử lý cái đống cất sắp đổ lên đầu cả bang hội. Dù gã không phủ nhận, bản thân đúng là thằng làm hư hết chuyện, ít nhất trong thâm tâm. Nhưng chính trị, phe phái trong bang hội thì tàn nhẫn và sẽ không dung thứ, gã không thể để xảy ra vụ xì căng đan nào dính tới mình. Chiến chủ giật lấy điện thoại, bấm số liên lạc. Các nhà phát triển của chiến phạt đã tính trước, nhu cầu kết nối giữa thế giới ảo và thật, nên tích hợp luôn chức năng gọi điện, nhắn tin trực tiếp. Đầu dây bên kia bắt máy. Chưa kịp nghe rõ, chiến chủ đã la lên, "Lãng tử, tình hình sao rồi? Những người đang chìm trong game sẽ gặp chút độ trễ khi gọi ra ngoài, vì tốc độ cảm nhận trong game nhanh hơn ngoài đời." Giọng Lãng tử vang lên, khàn khàn và mệt mỏi, "Bên tao giờ mệt được rồi, sắp không xong rồi. Chuyện gì vậy? Sao mày gọi từ ngoài? Cố gắng rút lui, giữ được bao nhiêu thành viên hội sống thì giữ. Không còn đường thoát nữa rồi chiến chủ." Ẩn Nhi Ẩu đang từ bốn phương tám hướng tràn tới, đi ra từ mọi đường hầm. Tiếng thở dốc của Lãng tử vang qua loa, xen kẽ với những tiếng gừ gắng sức. Rồi một hơi thở hắt ra, ý mặt. Vài giây sau, giọng Lãng tử lại vang lên, bình thản hơn, "Xong rồi, tao vừa chết. Còn mày, đang hồi sinh hả?" "Ừ, tao đang ngoài đời, chờ bộ đếm hồi sinh trôi qua." "Đồ má, chờ lâu giữ trời, giờ tao đang muốn tìm ai đó chém chết đây." Chiến chủ gầm gừ, giọng càng lúc càng lớn, cơn giận dồn ngược lại cái buồng đêm. "Nhưng tao thấy mày bước vô đền rồi mà. Sao lại thua thằng thây ma đó?" "À, tao đã giết nó rồi. Nhưng con mẹ nó lù lù xuất hiện sau lưng tao, rồi giết tao một phát đi luôn bằng cái kỹ năng quái quỷ gì á, tao hơn nó tận hơn 200 cấp, dậy mà như một thằng gà mới chơi bị thằng hài cốt đó quay như trong chóng." Chiến chủ dùng mình, chính gã cũng thấy lời mình vừa thốt ra, quá giống với cái câu chế nhạo của tên xương khô kia trước khi màn hình tối lại. "Gửi nhật ký trận chiến cho tao coi, tao muốn thấy mấy cái kỹ năng đó." Lãng tử gằn giọng. Gã chính là bộ não chiến thuật, chiến lược đứng sau mọi thành công của cả bọn. Cơn giận trong lòng chiến chủ lại bùng lên, không tiếp, nếu tao chộp lá cờ ngay lúc giết thằng thây ma, thì đâu tới nỗi rơi rô cái tình cảnh chó chết này. "Con mẹ cái thằng thây ma chỉ là một lần giấc ngã thôi." Chiến chủ Lãng tử cắt ngang, "Vẫn còn. Có cái con cập gì trong đống cướp này mà mày nghĩ là chưa nát hả, Lãng tử?" Chiến chủ gầm lên, cướp lời của thằng bạn. "Chiến chủ, cái khu vực đó vẫn còn đó. Nó chưa thuộc về phe nào cả. Nó vẫn ở đó, bọn mình chỉ cần chiếm lấy thôi." Mặt chiến chủ thoáng ngẩn ra một giây, rồi gã bật cười khan, "Ồ, đúng rồi, cơ hội vẫn còn đó." Lãng tử tiếp lời, giọng hả hê, "Còn nữa, huyết nộ với thiên hy còn bị quét sạch trước bọn mình. Tội nghiệp mấy thằng đó, chẳng được gì từ chuyến đi xuống âm giới này hết. Trong khi đó, mình vẫn còn hợp đồng có hiệu lực với tụi nó. Đổi lại việc cho tụi nó quyền đi đô âm giới, hợp đồng sẽ đảm bảo hội mình suốt 2 tháng, có toàn quyền ra vô hầm ngục tu viện đỏ thâm với mỏ dịch lệ. Kết quả trong âm giới có ra sao cũng kệ đi." Chiến chủ cười khùng khục khoái chí, "Hê, được đó. Ít ra cũng vớt được chút lợi lộc từ cái mớ bòng bóng này." Gã hít sâu, nén cơn giận còn sót lại, quay sang tập trung vào trách nhiệm của một hội trưởng, báo cho nhóm A với B đang canh cổng khu vực, kêu tụi nó tiến vào âm giới đi. "Mình không kiểm soát được nó, nhưng tụi nó vẫn có thể mò mẫm kiếm nguyên liệu với kinh nghiệm." "Không được đâu chiến chủ. Âm giới đóng cửa với tất cả tụi mình rồi." "Cái? Ờ, tao vừa nhận tin từ mấy thằng trong hầm ngục mạch ngầm bóng tối ở lối vào khu vực. Tụi nó nói cổng đã đóng, không mở lại nữa. Nhưng mà nhớ lại thì, thông báo hệ thống nói âm giới có thể được đi vào từ nhiều chỗ khác nhau trong chiến phạt. Bọn mình chỉ cần tìm ra thôi." "Chó đẻ thiệt. Được rồi, tổ chức tìm kiếm mấy lối vào khác. Với lại, đang lại cái tiền thưởng cho thằng thây ma. Tao muốn cái đầu chó của nó. Đặt thêm tiền thưởng cho con nhỏ cung thủ khốn nạn kia luôn, nó cũng trong danh sách đen của tao. Nó chắc chắn biết cách lần ra thằng sọ đó. Coi như xong. Tao giờ phải đi xử lý cái vụ âm giới, xoay chuyển cho ra cái cớ tử tế, để khi hội đồng họp lại thì tụi mình an toàn đi." Lãng tử đáp, giọng đầy toan tính. "Cảm ơn, Lãng tử." Chiến chủ cúp máy, đăng nhập vào máy tính để kiểm tra tình hình tài chính. Đúng như gã đoán, tin tức đã lan ra rồi. Bảng điện tử hiện thị giá chứng khoán của kẻ hủy diệt đang tụt nhẹ. Cổ phiếu của huyết nộ với thiên hy cũng đồng cảnh ngộ. "Con mẹ nó, thằng thây ma đó còn làm lung lay cả thị trường chứng khoán nữa," gã lẩm bẩm. Tên thây ma đó vô tình làm bay hơi cả một đống tiền. Gã chuyển qua diễn đàn chiến phạt. Một tấm hình quảng cáo nổi bật trượt ngang qua trang chính, đang sốt dẻo trên chiến phạt. Thứ mà mọi người đều đang dần dần bàn tán. Nội dung đêm hấp nhất. 100 triệu lượt xem. Video chiến phạt đã lan truyền khắp nơi. Chiến chủ nhấp vào tấm quảng cáo, nhướng mày. "Hừm, đang chưa tới một tiếng mà 100 triệu lượt xem. Không biết là đã lập kỷ lục chưa?" Video mở đầu có hiển thị mốc thời gian, cho thấy nó được ghi lại ngay sau khi bản mở rộng vừa ra mắt. Đó là góc nhìn từ con nhỏ cung thủ yêu tình. Đoạn đầu được tua nhanh, cảnh mấy con ẩn nhị xuất hiện khi cô ta tiến gần hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Nữ cung thủ hợp tác với bọn ẩn nhị đầu, rồi cùng nhau săn mấy con báo quanh hầm ngục. Đoạn video giảm tốc độ trở lại bình thường khi cả nhóm bước vào hầm ngục mạch ngầm bóng tối. Mr. Hải Cốt lặng lẽ giấu mình lướt xuống bậc thang hầm ngục, sau đó còn bất ngờ phục kích hai người chơi. Hắn tung ra kỹ năng tạo ra cái thứ hộp sọ người, nổ văng hai người kia thẳng vào đường đi của con heo rừng đang hướng tới. Con heo rừng quăng mạnh hai thằng xui xẻo qua khỏi mép vực, rớt xuống vực sâu đen ngòm phía dưới. Chương 111, vì do âm giới chương 111, vì do âm giới nhật ký ghi lại được tiếp tục, cho thấy nhóm đối đầu với vài người sói, cuối cùng cũng xuống đến tận đáy cầu thang, chạm trán cái phòng trùm kỳ quặc với cánh cửa khổng lồ bị niêm phong kín mít. Chiến chủ ngồi thẳng dậy. Đây mới là phần gã muốn coi, cách mà bọn này mở được đường vào âm giới. Làm người thất vọng là, video lại nhảy quắc bỏ qua khúc đó. Chật. Gã nổ nước miếng, đầy bực bội. Đáng lẽ phải biết trước, đâu có dễ ăn vậy. Trên màn hình, con thây ma kéo theo nhỏ cung thủ khi cả hai nhảy qua cổng, rồi bắt đầu rơi xuống hố đen. Giờ thì tên thây ma đang bấu chặt tay nhỏ thợ săn, chới với trong bóng tối. Chiến chủ ghé sát màn hình, nghiêng hai nghe kỹ loa. Rồi gã phá lên cười ngặt nghẽo. Mr. Hải Cốt, con thây ma khét tiếng, nhân vật thây ma dâu sồn biết mỉm cười vậy mà giờ lại gào thét như một đứa con gái hoảng loạn trong lúc rớt. Chiến chủ cười sặc sủa, cười suốt đoạn đó. Cuối cùng thì ngày hôm nay, cũng coi như sáng sủa lại một chút. Đoạn kế tiếp trong video, cung thủ với Hải Cốt đang nói chuyện với con ác quỷ xà xạ. Chắc tụi nó cũng nhận cái nhiệm vụ giết quỷ mà gã đó phát cho bất kỳ thằng nào xuống âm giới thôi. Chiến chủ lẩm bẩm. Rồi xuất hiện thêm hai người chơi khác. Chính là hai người xấu số lúc nãy bị hất xuống vực, giờ đã hồi sinh kịp thời chạy tới nhóm. Tên thây ma với nhỏ yêu tinh bỏ chạy, hướng về phía con ác quỷ kiểm tra cấp độ. Bọn này vẫn còn tuổi, chưa tới cấp độ 100 nữa. Đám lính Ernie Âu bị bỏ lại trên kia. Vậy thì làm sao qua nổi con quái thú này? Chiến chủ dán mắt theo dõi, Mr. Hải Cốt triệu hồi hai kỵ sĩ ma để nhử con quỷ kiểm tra, còn nữ yêu tinh thì dịch chuyển ngắn vào chỗ an toàn trong hang. Kế đó là màn chạy nước rút đầy tuyệt vọng của thây ma, hắn vừa kịp lao vô hang thì hai người chơi truy đuổi kia bức vô phạm vi cửu hận của con quỷ. Chiến chủ lắc đầu khi thấy thây ma đứng ngay cửa hang, còn quay lại nhìn tụi nó, chờ coi kẻ thù có qua được hả. Mày nên thêm điểm vô chỉ số trí tuệ đi, Mr. Hải Gión. Hai người chơi kia tiến vào phạm vi của con quỷ kiểm tra, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, dùng chiến thuật thay nhau gánh cửu hận để làm loạn mục tiêu của con quỷ. Chiến chủ nhếch miệng cười, nhớ lại ngày xưa gã với lãng tử, từng xài chiêu này suốt. Thời đó mới thật vui, không ai quản, không gánh trách nhiệm, chỉ thuần túy tận hưởng niềm khoái lạc trong đêm. Hai thằng này không tệ chút nào. Phải đưa tụi nó vô hội chính. Cặp đó mới đi được nửa đường, thì miệng con thây ma bông cong lên, nở nụ cười hiểm ác, rồi hắn búng tay. Một tiếng nổ vang, làm người chơi gần cửa hang loạn choạng. Con quỷ kiểm tra lập tức quất một phát cầu lửa đôi, làm chết ngắt luôn tên chiến binh xui xẻo. Người còn lại thì chỉ tồn tại thêm vài giây, rồi cũng bị nghiền nát. Thay nhau lanh cửu hận không thể thực hiện một mình, thiếu đối tác một cái thì chỉ còn đứng chết. Chiến chủ chú ý đến nụ cười đắc thắng của thây ma, rồi gật gù, xảo quyệt, thực dụng, lạnh như băng. Đáng khen. Nhưng mấy trò vật này chỉ có tác dụng với người chơi, chớ chùm thì không. Tụi nó làm sao mà hạ được chùm đột kích mạn giật được. Video chuyển sang cảnh hai người rời khỏi khu an toàn, chui qua hang để vào âm giới. Vừa ló ra khỏi hang, đặt chân lên mặt đất hoang tàn, thì một bầy dê quỷ ngùn ngụt gầm rú, như vũ bão kéo tới. Nữ yêu tinh lùi lại, la lớn với tên thây ma đang đứng tỉnh mơ, ngay giữa đường đi của bầy quái dê quỷ to xác. Cái bóng xương khô kia giơ một bàn tay lên, trong tay là một viên ngọc xanh lam đang phát sáng. Ánh sáng càng lúc càng gắt, đến nỗi chói cả mắt. Rồi đột ngột tắt ngủm, để lại một vết rách trong không gian ngay trước mặt tên thây ma. Từ bên kia khe rách, hai bàn tay khổng lồ như quái thú tì mạnh vào mép, kéo toạc khe hở ra. Một cơn ác mộng của người chơi bước ra ngoài. Chiến chủ ngồi bật dậy, mắt tròn xoe. Đồ má trời đất, bỏ mẹ rồi. Nó có hẳn một con quái trùm làm thú cưng. Gã nhìn con quái vật kia như đang đùa giỡn, dùng gậy hất bảy dê to xác ra dày thịt béo kia bay lan lộn. Cấp 550 quá áp đảo. Dậy là đã giải thích được vụ trùm đột kích. Con quái khổng lồ này dư sức hút cả cái hội kẻ hủy diệt. Nhưng Hải Cốt gọi nó được bao nhiêu lần? Chắc chắn phải có giới hạn. Chiến chủ hít sâu, cố giữ bình tĩnh mà tiếp tục xem. Dù có mấy đoạn clip rõ ràng bị cắt bỏ, phần còn lại vẫn cho thấy con quái kia bồng bế hai người chơi vượt đồng băng hoang vắng, lội ngang hồ nước tiến về ngọn núi. Hầu hết đoạn hội thoại giữa hai đứa cũng bị che hết. Khi vào tới hang dưới chân núi, con quái vật kia y như máy cắt cỏ xén dẹp đám cỏ dại, càn quét bọn quái cấp cao trong hang. Hai người kia hốt điểm kinh nghiệm hệt như con nít được thả vào tiệm kẹo, ăn bao nhiêu cũng được, không ai tính tiền. Thử, khúc sông dung nham bị cắt, chắc có gì mờ ám ở đó, nhưng mình tìm không thấy thứ gì hữu ích ở đó. Rồi video chiếu cảnh bọn họ vô tới đấu trường, đánh liên tục mấy lượt quái, cho tới lúc tìm tới được chùm, chúng ác quỷ nên chiến với con quái thú của Hải Cốt. Cuộc chiến đang căng thẳng, thì một nhóm kẻ hủy diệt mò ra từ đường hầm, bước vô đấu trường. Đám này nhìn có vẻ hung hăng, nhưng kỹ năng đánh nhau thì kém, lại còn không có tí phối hợp chiến thuật nào. À há, mình suýt quên mấy thằng đầu đất này. Mai phải nhắc lãng tử dằn mặt tụi nó, đã mấy thằng ăn tàn phá hoại nhất ra khỏi hội, còn lại cho đi làm xài vặt hết. Tên thây ma né một đòn tấn công từ quái, nhưng lúc này, một thợ săn bên kẻ hủy diệt lại ngu ngốc tấn công nó, lôi luôn cửu hận về phía mình. Chiến chủ khinh bị phì cười. Gã vốn không chịu nổi mấy thằng ngu, cũng không để hội mình chịu đựng tụi đó. Chỉ vì đòn tấn công ngu xuẩn đó mà cả nhóm bị lôi vô trận chiến. Khi cả bọn đã vô sâu trong phạm vi cửu hận của Trùm, thì Trùm kích hoạt kỹ năng kêu gọi quân đội gọi thêm quái vật đông ngang với số thành viên kẻ hủy diệt có mặt. Đám người chơi chết nhanh như lá rụng. Ngay sau khi kẻ hủy diệt bị diệt sạch, Trùm khu vực solo với quái Trùm của tên Tây Ma cuối cùng bị hạ gục. Chiến chủ gật gù, tự thốt ra điều gã đã nghi ngờ từ trước, nó chỉ lấy Trùm chọi chúng thôi. Tất cả chẳng qua là ăn hên với tình huống thuận lợi. Nói vậy nhưng trong lòng chiến chủ cũng nhẹ nhõm. Ít ra thì giờ gã đã hiểu tường tận chuỗi sự kiện rối rắm kia. Video giải thích hết tại sao một tên Tây Ma cấp thấp lại cướp được quyền kiểm soát lãnh thổ âm giới, dựng nó ra khỏi tay cả ba bang hội lớn nhất trong chiến phạt. Dù vậy, gã cũng không hề vui. Hai đứa kép diêu này đã làm cả hệ thống chiến phạt lẫn đời thực rối loạn. Chắc bọn nó còn chẳng ý thức nổi những rắc rối chính trị kinh tế khổng lồ mà bọn nó vừa gây ra. Nhưng sớm muộn gì, hai đứa này rồi cũng sẽ bị nhắc nhở về vị trí thật sự của mình, bị đè ép xuống, không khác gì cái đinh nô lên liền sẽ bị gõ cho luôn xuống. Chiến chủ quay lại với công việc bang hội, cầm đùi trước màn hình. Chương 112, nghi thức đen. Chương 112, nghi thức đen. Nhưng cho dù có kỷ luật sắt thép cách mấy, gã vẫn thấy bức rước, tâm trí chẳng tập trung nổi vào mớ giấy tờ chán ngắt kia. Một nỗi nghi ngờ dai dẳng cứ cắn xé sự tự tin vừa mới lấy lại. Gã không ngừng tự hỏi, nếu tất cả chỉ là ăn may cộng với cái lá chắn siêu bẻ đem từ việc triệu hồi Trùm, vậy tại sao tên Thây Ma kia lại có thể giết được chính gã? Hoàng Lâm xuất hiện trong hang động của cô gái thần chết. Hắn bực bội gạt phăng cái thông báo hiện ra, bạn đã nhận nhiệm vụ di sản thứ hai. Đi nói chuyện với thần chết để biết thêm chi tiết. Nữ thần chết ngồi bắt bẹo bên hồ, thả chân xuống nước, ngắm những vòng gợn đen loang xa rồi tan biến. Cô ta ngẩng lên khi thấy Hoàng Lâm tiến lại, ánh mắt sau tấm mạn che mặt lóe lên, nhìn thẳng vào hắn. Hoàng Lâm cực lại, ánh nhìn ấy như một luồng áp lực, dần dần khắp dây thần kinh. Hắn chợt nhớ tới câu chuyện về một kiếm sĩ Nhật Bản huyền thoại, nổi tiếng với sát khí. Người ta kể, mỗi khi ông ta luyện kiếm trong võ đường, ánh mắt lia qua đâu, chuột trên xà ngang liền chết rớt xuống chết, chỉ vì lỡ đối mặt phải ánh nhìn tử thần đó. Hừ, ngươi vẫn chưa sẵn sàng. Ngươi đi tìm sức mạnh quá chậm. Với cái tốc độ này, thì làm sao giết nổi tên vua hèn nhát kia? Hoàng Lâm nhíu mày, hắn vẫn chẳng hiểu tại sao phải giết nhà vua. Nhiệm vụ của Vạn Dột cũng y chang hắn, do chiếc nhẫn của thần chết ép buộc, một khế ước phải giết vua cho bằng được. Cô nói vua ẩn nhì ẩu là kẻ phản bội chủng tộc của ông ta, nhưng tôi thì lại không thấy ông ta làm như vậy. Nữ thần chết đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu. Hoàng Lâm dùng mình, một lần nữa cảm nhận được nguồn áp lực đằng sau tấm màn che u ám kia. Ngươi đang nghi ngờ lời của nữ thần của ngươi hả? Cô ta cất giọng nói mượt mà như nung. Cổ họng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn cố tiếp lời. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Tên vua không giống như những gì người mô tả. Cô nhìn hắn thêm một lúc dài, cái nhìn khiến hắn thấy một ngạt. Rồi cô khẽ gật đầu, được. Ta sẽ cho ngươi thấy. Đột ngột, bọn hắn không còn ở trong động nữa. Cả hai đang đứng giữa khoảng không vũ trụ, nơi vô số vì sao lấp lánh khẽ sáng, không hề nhấp nháy, tỏa ra đủ sắc màu chung quanh. Dưới chân bọn hắn là một khối cầu xanh lục, xanh dương, bao phủ bởi từng vệt mây trắng mỏng. Đó là chiến phạt, thế giới này. Hắn gồng mình giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào rời mắt khỏi hành tinh đang xoay chậm rãi bên dưới. Xa vô cùng, xa đến ngập tở. Hoàng Lâm vốn dĩ không hề hợp với mấy trò độ cao. Một cảm giác hững hờ ập tới, tim gan hắn đảo lộn, khi sàn vô hình dưới chân kéo cả hai rơi thẳng xuống hành tinh, nhanh hơn cả tên lửa, nhanh hơn cả thang máy tốc hành chở người xuống địa ngục. Ruột gan hắn lại quặn thắt, vì cả hai đột ngột dừng cực lại. Bên dưới, một thành phố có tường thành kiên cố đang bị vây hãm. Những bức tường đá trắng hùng vĩ của nó đang chịu đòn tấn công dữ dội. Hàng chục ngàn binh lính từ những công sự đắp đất trải dài tràn ra, tay mang theo thang công thành. Các máy bắn đá liên tục phóng những khối đá lớn bọc lấy lửa vào trong thành trì. Loạt đá bắn vô dọn sạch quân thủ thành trên các lũy canh giữ, dần dần nghiền nát những bức tường thành thành đống đổ nát. Tòa thành này được xây dựng bao quanh một ngọn núi, trên đỉnh núi là một tòa lâu đài bằng đá trắng sứ, sừng sững nhìn xuống tường thành và vùng đất xung quanh. Được dựng nên để phục vụ chiến tranh, lâu đài đó còn được gia cố kiên cố hơn cả tường thành, nhìn từ bên ngoài nó phảng phất hoàn toàn bất khả xâm phạm. Bất ngờ, tầm nhìn của bọn hắn thu hẹp, lao thẳng vào lâu đài, xuyên qua một ô cửa sổ đá, nằm cao trên một trong những tháp canh chính của lâu đài. Bên trong tháp, 9 người đang đứng quanh một cái bàn đá hoa cương. Một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, mặc áo pháp bảo vàng rực pha đỏ thẫm, đứng đầu bàn. 8 người còn lại đứng dàn đều hai bên. Một người to con mặc giáp tấm phong cách gỗ thịt đen nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía vị vua, cúi đầu, thần xin thứ lỗi, bệ hạ. Cái này chúng ta thực sự phải làm thiệt hay sao? Không còn cách nào khác hay sao? Vạn Dột nhà vua quắc mắt nhìn gã kỵ sĩ hộ vệ. Cơn giận dữ chớp nhoáng tràn qua gương mặt vốn nghiêm khắc của gã. Nhưng rồi gã kìm lại, tự điều chỉnh, lấy ra bản lĩnh thép của một vị quân vương, không để cơn nóng giận làm gã chút oán trách lên người trung thần và cũng là bản thân. Hoàng Lâm trố mắt, trong đầu thốt lên, kỵ sĩ đó chính là Vạn Dột. Các ngươi đều đã hiến cho chấm trí tuệ và lời khuyên. Chấm không thấy có lựa chọn nào tốt hơn để hoàn thành sứ mệnh này. Đó là trách nhiệm và gánh nặng của chấm. Đây là con đường chấm đã quyết định. Trên bàn trước mặt nhà vua có hai vật. Những người đứng quanh đều cố né không nhìn vào chúng. Một là cuốn sách phép cổ, bìa da sậm màu nâu đỏ, in nổi biểu tượng ngọn lửa đen uốn lượn. Đám người ở đây đều thấy rõ, ngọn lửa kia như động đậy, gợn sóng, y hệt như nó đang sống. Kế bên là một con dao găm. Cán dao được chạm khắc hoa văn màu vàng tinh xảo, nhưng lưỡi thì ngược lại, được hoàn thiện thô sơ, màu sáng trầm, bề mặt không lọt một tia sáng. Lưỡi dao răng cưa kia như đang lượn sóng, như những cái nanh thép gặm nhấm vào thực tại, như địa đói hút lấy ánh sáng và màu sắc xung quanh. Vị vua quay sang nhìn thiếu nữ trẻ bị xiềng xích trên bàn đá nghi lễ. "Hệ lụy gì ạ? Con gái của chấm." "Đau lòng thay, đây là cách duy nhất. Cô gái đó, hai má lem ướt bởi những giọt nước mắt cũ lẫn mới, gào khóc cầu xin từng người trong tám người, gọi tên từng người, van mài họ thả mình ra. Con gái, chuyện này là điều bắt buộc khiến ta đau lòng. Ta chỉ mong trong lòng con còn đủ khoan dung để tha thứ cho người cha này, cũng như tha thứ cho ông vua này, tha thứ cho những kẻ ở đây đang chứng kiến buồn phận này. Được thực thi. Gã nhanh gọn ra tay, lìa lưỡi dao găm răng cương ngang cổ họng con gái, đột ngột chấm dứt những lời van xin tha mạng của cô. Máu phun ra, vẽ thành những vòi phun đỏ chót loang lổ trong không khí, tạt lên mặt nhà vua. Gã khẽ dùng mình trước cảnh máu phun thành kia, khàn giọng, máu đã đổ. Lên tinh thần, gã chắc tay ghim lưỡi dao vào tim con gái mình, hai tay nắm chặt mà xẻ dọc xuống qua xương sườn, xé toạc những khớp xương cho đến bụng dưới. Xương đã gãy, nước mắt tràn ra, hoa cùng máu loang đầy trên gương mặt. Gã thọc tay vào trong, xuyên qua những đầu xương gãy nhăm nhở, với một âm thanh giận người, nặng nề, nhảy mùa, giật phát quả tim ra khỏi lồng ngực. Vị vua nước nghẹn, giơ khối thịt đầy máu lên ngang tầm mắt, bước loạng choạng như bị trúng đòn. Tim đã xé. Trong bàn tay ông, quả tim bắt đầu quỷ dị thâm đen, ướt át run rẩy, đập lên nhịp điệu quái gở, quằn quại như một con địa khổng lồ đang bị tra tấn. Thân thể còn ấm trên bàn tế khe giật giật, làm gợn vũng máu đỏ đổ loang. Đôi mi mở ra, hiện ra hai hốc mắt đen kịt như than. Đôi vai mảnh mai gồng lên, những vòng xích sắt khua loảng xoảng, gãy rời từng khúc. Chương 113, thịnh nộ, cảm ơn điểm đóng góp của cộng xã. Chương 113, thịnh nộ, cảm ơn điểm đóng góp của cộng xã. Các đoạn xích nặng bung khỏi thân thể đầy máu, rơi len ken trên bàn đá. Được giải thoát, cái xác đẫm máu bật đứng dậy, dùng ánh mắt dữ tợn từ trên bàn nhìn xuống bọn gã. Tất cả đều lùi lại, ngoại trừ nhà vua, khỏi cái thứ đang đứng đó. Người phàm ngu xuẩn, quyển sách của ta các ngươi dám? Giọng nói rít ra từ cổ họng đẫm máu rách toạc. Nhà vua cất lời, không dám nhìn thẳng vào gương mặt sinh vật kia. Vương quốc và dân của bọn ta đang trong cơn nguy hiểm cùng cực. Ta hiến tế đứa con duy nhất để triệu hồi ngài, mong mượn được quyền năng hòng cứu lấy người dân. Đây là trách nhiệm thuộc về ta. Các ngươi triệu hoán và ràng buộc ta bằng cuốn sách của ta, bắt ta phục tùng như hạng hạ đẳng. Lũ ngu dốt, bọn ngươi đang đùa giỡn với những thế lực và giáo ước mà bọn phàm tục không thể nào thấu hiểu. Các ngươi đang tự chuốc lấy diệt vong cho bản thân lẫn cả vương quốc. Cho dù không phải vậy, ta cũng sẽ không ban cho các ngươi điều các ngươi mong muốn. Cô ta liếc nhìn từng người trong số 9 kẻ ở đó, cặp mắt như lửa bùng cháy. Một cơn gió kỳ dị nổi lên, thổi tung tóc hai, lật tung giấy tờ. Và Jos nhìn chằm chằm sinh vật đó, càng nghe càng thấy máu sôi trào. Tay gã siết chặt trôi kiếm bản, lưỡi kiếm vừa rộng đủ làm kiên, vừa dài hơn cả chiều cao hiếm thấy của gã. Hôm nay sẽ không người phàm nào được ban ân huệ từ quyền năng của ta. Giọng nói phát ra từ cổ họng rách nát rung lên dị thường, phản phất hàng chục giọng nói bất hòa cùng cất tiếng. Một vài đại thần bị chặt hai, có người té nằm ra đất, miệng sùi bọt mép. Ta không hề quan tâm đến chuyện phàm tục. Cuối cùng tất cả đều sẽ về cõi của ta. Trả lại sách cho ta và giải trừ khế ước. Thả ta rời đi, biết ơn đi vì hôm nay linh hồn các người chưa bị thổi bay khỏi thế giới, chưa bị xé khỏi cả dòng thời gian. Và Jos chịu hết nổi. Đồ ma quỷ hèn hạ, ngươi không được phép ăn nói hỗn sược với bệ hạ. Hoàn tất khế ước nghi lễ đi, sinh vật kia. Ban ân huệ mà đức vua ta đã tế lễ để đổi lấy. Ngu dốt, ta cảnh báo lần thứ hai, ta sẽ không nhúng một cọng lông vào kế hoạch của các ngươi. Vậy thì ngươi vô dụng với ta rồi. Nhà vua gầm gừ. Trong cơn tuyệt vọng, gã đâm mạnh dao găm vào quả tim đen đang đập trong tay mình, xuyên cả vào da thịt chính bản thân. Nỗi buồn, đau đớn và hối tiếc cùng nhau giằng xé trên gương mặt, không còn chỗ cho cảm giác đau sát thịt. Ngươi vừa làm gì? Sinh vật gào lên bằng muôn vàn giọng nói, chứa đầy kinh hoàng lẫn tuyệt vọng. Cơn gió ma quái cuồng loạn gầm rít trong căn phòng. Nhà vua nhìn xuống, quyển sách trên bàn kịch liệt rung dậy, đống dưng lặng im. Bìa sách dần dần bị nhuốm màu đỏ sậm, hóa thành một màu đen thăm thẳm, màu đen thật sự của lòng đất sâu, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Biểu tượng ngọn lửa trên địa hóa thành hình hộp sọ xám lạnh lẽo, khiến gã phải mở to miệng, run rẩy trong sợ hãi. Ta cảnh báo lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Ngu xuẩn, nhân danh ta, nhân danh ngai vàng và quyền năng của ta, nguyện sự trừng phạt của muôn thần giáng xuống từng tên một. Ngày tan của các ngươi đã đến gần rồi. Hoàng Lâm giật mình, trở lại ý thức, từ nơi cao giữa mây trời nhìn xuống thành phố. Từ nơi xa nhất mà mắt hắn có thể nhìn tới, bóng tối đang tràn qua khắp lãnh thổ vương quốc, phản phất mây đen đã che đi ánh mặt trời. Rồi cảnh vật lại càng tối tăm hơn nữa, như một đêm đen không sao. Từ cung điện, một vụ nổ câm lặng phi tự nhiên lan tỏa, bùng phát thành những vòng gợn không ngừng lan rộng, không hề có dấu hiệu suy yếu tỏa ra bốn phía. Nơi sóng đen đi qua, mọi đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, cả thú vật đều như những con rối đứt dây ná dạng. Mọi loài cây đang xanh tốt đều héo rũ. Nhà cửa, công trình rều rã mục nát. Theo sau đó, những luồng gió lạnh lẽo nổi lên từ các vùng trung ẩm thấp, dần tích tụ thành sức mạnh cuồng bạo tự nhiên, gào thét lao ra trong màn đêm mới hình thành, báo hiệu cho hỗn loạn và tàn phá. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những hố sụt khổng lồ há miệng, khe nứt mằn mẹo chạy dài khắp cánh đồng. Toàn bộ quốc thổ gầm giống, rên xiết như trong cơn đau cùng cực. Rồi nó chìm xuống, càng lúc càng nhanh, kéo theo không khí và nước, lặn sâu mất hút vào bóng tối, để lại khoảng trống khổng lồ. Ánh sáng và đất đai nhanh chóng che phủ khoảng trống ấy, không để lại vết tích nào của thảm họa vừa diễn ra. Thế giới trở lại vẻ yên bình, như thể cả một vương quốc chưa từng tồn tại. Núi non, rừng sâu, đồng bằng trải dài dưới mắt Hoàng Lâm. Sự báng bổ của bọn hắn đã bị trừng phạt, bọn hắn đã bị xóa sổ khỏi thế gian thần chết cất tiếng. Cô vẫn đang trong thân thể con gái nhà vua. Ta bị giam cầm, ngay tại cõi phàm này. Sao lại như vậy? Hoàng Lâm hỏi. Nghi lễ triệu hồi buộc ta phải quan lấy một thân xác để hiện diện ở cõi này. Cô ta đưa tay chỉ vào bản thân. Đáng lẽ, khi đâm vào quả tim hồi sinh, thì nghi thức phải chấm dứt. Bình thường, kết thúc nghi thức như vậy sẽ khiến kẻ bị triệu hồi mất hết quyền năng tại cõi trần, rồi bị đẩy ngược về nơi nó đi ra. Nhưng ta không phải ác quỷ cũng chẳng phải kẻ ngoại lai, ta không trú ngụ ở các cõi địa ngục, cũng không phải kẻ cư ngụ ở vực thẳm hay hư không. Quyền năng của ta không thể bị tước đoạt, ta cũng không thể bị trục xuất khỏi thế giới này. Giờ đây ta mắc kẹt trong thân xác yếu ớt này, không thể quay lại hình thể thần thánh của mình ở cõi của các vị thần. Hắn bước cằm, ngẫm nghĩ. Nhưng nếu cô lấy lại được quyển sách, cô có thể trở về thân xác thiệt của cô. Đúng vậy, ta phải có quyển sách mới phá được sự trói buộc này, giải thoát ta khỏi thân xác tạm bợ. Nhưng ta còn không biết quyển sách hiện ở đâu. Nó tự giấu khỏi tầm nhìn của ta, che chở cho nhà vua khỏi quyền năng mà ta còn sót lại. Mình đâu có lựa chọn, hắn lẩm bẩm, vẻ khó chịu. Ngươi đang có chiếc nhẫn của ta. Với nhẫn thần chết, quyển sách có thể nhận ra ngươi là kẻ được thần chết chọn, sẽ hiện thân trước mặt ngươi. Hoặc ngươi cũng có thể chọn cách giết nhà vua, tìm lại quyển sách, rồi mang nó về cho ta. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ di sản, nhưng vua ẩn ý ấu lại quá mạnh, cấp bậc trên 700, một con trùm thế giới đẳng cấp bán bổ. Hắn kể từ giờ và trong thời gian tới, không có cửa đụng được tới gã. Sao mà nó đau đầu mà rắc rối dữ dậy trời, mình có lẽ nên bán cái phần mở rộng này thôi. Tự sát để đổi lấy tiền mặt, cùng với một vị trí cao trong bang hội nào đó, nhưng nếu bỏ di sản, thì sẽ chẳng còn Mr. Hải Cốt, không còn chuyến phiêu lưu, cũng không còn phát hiện mới nào hết. Khi đó mình cũng chỉ thành một thằng tép dịu trong hội, không ai biết tới. Cô ta đưa hắn một vật nhỏ, tròn, bằng đồng tao. Cái này sẽ chỉ ra quyển sách khi ngươi ở gần nó. Hắn cúi xuống nhìn. La bàn tìm kiếm của thần chết. Nó giống một cái la bàn cổ, nhưng không có kim chỉ hướng. Nó chỉ có một công năng duy nhất, không phải để chỉ phương bắc. Độc nhất, ràng buộc với người chơi. Hắn bỏ cái la bàn vào túi, đoán là hắn sẽ chưa cần dùng đến trong nay mai. Chương 114, chiến thắng của Thây Ma. Chương 114, chiến thắng của Thây Ma. Nữ thần chết phẩy tay như xua đuổi. Chúng ta nói tới đây là xong. Đừng có phụ lòng tin tưởng của ta. Đợi đã. Còn thử thách cho trong nháy mắt, hắn đã trở lại ngôi đền. Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành công thử thách thứ nhất của nhiệm vụ thứ hai. 100.000 điểm kinh nghiệm lên cấp. Thông báo. Khả năng thứ hai của nhẫn thần chết đã được khai mở. Lưỡi đoạt mệnh cái gì đây? Ôi. Lần này không cần đau đớn hay hấp hối gì hết. Cuối cùng thì cũng có cái làm hắn hài lòng một chút. Hắn nóng ruột muốn xem lưỡi đoạt mệnh làm được cho gì. Chắc chắn phải là một năng lực ngon nghẻ. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị kiểm tra, thì điện thoại ngoài đời thực réo vang. Tất nhiên, trong buồng game hắn không có đường liên kết trực tiếp với điện thoại. Chật vật gỡ mình ra khỏi buồng game, hắn liếc nhìn màn hình và nhận ra số quen. Mũi tên cô đơn. Hy vọng đây không phải là sai lầm, hắn bấm nút nghe máy. Một tiếng rẽ the thế sộc thẳng vào tai hắn, nói lên cả đầu, làm hắn suýt nhăn mặt. Hắn cau mày, rời điện thoại ra kiểm tra xem có hư không, rồi đánh áp lại hai để nghe cô ta dùng chất giọng chua chát ấy tiếp tục hô to. Coi đi, coi trên diễn đàn đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Giờ luôn. Ủa, đợi đã. Trước khi coi, gửi cho tôi đoạn video nhật ký hành trình một tiếng vừa rồi trong khu đột kích nhà, làm tôi thiệt sự cần nó, xin anh đó, cảm ơn nhỉ. Giọng nói vang như con sóc chuột sẵn đầu. Ngay khi hắn đăng nhập vào diễn đàn, hắn hiểu ra vì sao. Đu. Bà siêu bang hội, kẻ hủy diệt, thiên hy và huyết nộ, đã treo thưởng lớn cho ai cung cấp được vị trí, hoặc giết được thây ma Mr. Hải Cốt, và yêu tinh thợ săn mũi tên cô đơn. Không giống như lần treo thưởng trước dành cho hắn, lần này tiền thưởng cao giá trên trời. 1 tỷ bạc tiền mặt ngoài đời thật. Cả ba tờ truy nã đều có ghi rõ, nếu Mr. Hải Cốt tự nguyện đầu hàng một trong ba bang hội, hắn sẽ được lãnh chọn tiền thưởng, nhận thẻ thành viên cao cấp của bang hội. Nhưng nếu Hoàng Lâm mà đầu hàng, hắn sẽ chỉ là tay sai cho người khác, đi làm công cho sếp tức là cho bang hội. Chơi solo thì khó, cô đơn, đầy giấy nguy hiểm, nhưng một khi người chơi một mình đó tự mình đạt được thành quả, cái cảm giác thỏa mãn đó, vừa không thể sánh bằng, vừa làm người gây nghiện. Hoàng Lâm không muốn đánh đổi điều đó để đi làm công việc bàn giấy trong một bang hội, rồi bị sai vặt suốt ngày. Giờ tụi mình bị truy nã rồi đó. Tôi muốn coi ai dám đụng tới bọn mình, đụng thử đi rồi biết. Mấy bang hội sẽ săn tụi mình dữ lắm, anh nên cẩn thận đó. Cảm ơn vì đã lo, nhưng tôi biết mình đang làm gì mà. Tôi còn vài chuyện phải làm trong đêm, gặp sau nha. Hắn nói ừ, tôi cũng phải chỉnh lại video, gặp lại sau, hò lâu. Cô đơn vừa ngồi ở máy tính vừa ngân nga bài hát ịp tợ dẹ sổ, trong lúc liên tục bấm F5 để kiểm tra hộp thư. Cuối cùng cũng có tin nhắn mới. Cô bấm vào, phấn khích đến nỗi ngồi nhún nhảy trên ghế. Đó là tệp video từ Hoàng Lâm mà cô đã chờ nãy giờ. Giờ thì chỉnh sửa nó, cô thì thầm. Tò mò, cô mở những phút cuối video, thấy trận chiến giữa Hoàng Lâm và chiến chủ. Đồng tử cô co rụt. Hoàng Lâm dám solo chiến chủ để tranh cờ khu đột kích. Trong video, chiến chủ gầm lên, Hải Cốt, mày sẽ chết ở đây. Tiếp đó là chuỗi chuyển động hỗn loạn, vô cùng nhanh. Thoáng thấy hội trưởng kẻ hủy diệt đuổi theo, chém nát, vượt qua đám lính nghỉ ẩu chắn đường. Rồi gã quát lên, giờ thì không còn ai cho mày trốn sau lưng, cũng chẳng còn chỗ nào để chạy. Trận đấu tay đôi chạy xuyên cả bản đồ bắt đầu. Cấp độ hai bên chênh lệch quá rõ, gã Thây Ma liên tục dùng kỹ năng đối chọi lại mọi đòn tấn công như vũ bão của chiến chủ, nhưng hắn chỉ đang cố cầm cự trong tuyệt vọng. Hoàng Lâm chỉ có một số kỹ năng giới hạn, còn đối thủ là một tay cứng kỳ cựu bậc thầy, đã chơi từ rất lâu. Chiến chủ bắt đầu mất kiên nhẫn, gã tung chiêu tối hậu, kỹ năng di sản nằm đấm thần. Không thể né cũng không thể hóa giải, Mr. Hải Cốt bùng nổ trong một màn chết lẫm liệt. Màn hình chuyển sang xám, hệ thống hiện thông báo tử vong. Cô đơn gục xuống ghế, một nỗi buồn sâu thẳm tràn qua cô. Cô có cảm giác giống như đội tuyển cô yêu thích vừa thua chung kết thế giới. Cô biết Hoàng Lâm không thể nào thắng nổi, một người chơi hơn anh ta tới hơn 300 cấp, nhưng vẫn thấy đau, không chỉ vì Hoàng Lâm là bạn cô, mà là vì anh ta là kẻ yếu thế, là một con ngựa ô, ai cũng muốn ngựa ô chiến thắng. Nó cho người ta hy vọng. Bản năng phân tích trỗi dậy, cô tập trung xem kỹ lại. Cờ khu đột kích vẫn còn đó, không ai ngăn chiến chủ chiếm nó, thời gian nhiệm vụ sắp hết. Nhưng phe Ernie lại thắng, vẫn kiểm soát khu đột kích và không có thông báo hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thây ma. Đợi đã, video vẫn còn tiếp tục. Hoàng Lâm vẫn ở trong đền, đang trong chế độ màu xám, tử vong, nhìn chiến chủ. Chiến chủ quay người về phía lá cờ. Màu sắc trở lại. Góc nhìn bắt đầu di chuyển. Mr. Hải Cốt đang di chuyển. Anh ta sống lại rồi. Âm thầm, tên thây ma áp sát chiến chủ, càng lúc càng gần. Hắn vung tay làm dấu tay nào đó, một cái đầu ác quỷ khổng lồ hiện ra sau lưng chiến chủ, ngửa cổ há miệng. Chiến chủ vừa kịp quay lại, thì bị nuốt chửng trong một tiếng gầm rung trời, ngay sau đó là những tiếng nhai xé thịt ướt át giận người. Đu. Cô đơn suýt buột miệng chửi thề, nhưng nén lại kịp. Ba cô đặt ra luật gia đình mấy tháng trước. Mỗi lần cô chửi tục, máy tính trong nhà sẽ ghi âm lại, cô phải bỏ 100.000 bạc vào hũ chửi thề tiền trừ thẳng vào tiền tiêu vặt. Và nó tốn tiền trời ơi đất ơi, cô đã mấy tuần rồi không được đi mua sắm. Nhưng trong lòng cô gào lên, đụ nọ ạ ạ ạ. Hoàng Lâm xử đẹp chiến chủ rồi. Mr. Hải Cốt, thây ma cấp 100, đã giết được chiến chủ, cấp 432, người chơi số 1 của game, người sở hữu kỹ năng di sản và là hội trưởng của kẻ hủy diệt. Và mình đã có video quay lại hết. Cô nào vô chuẩn bị, chỉnh sửa nội dung để video mượt và trôi chảy hơn. Cô chỉnh lại ánh sáng, màu sắc, thêm vài hiệu ứng âm thanh và nhạc nền nhẹ phía sau. Cô đơn cắt dựng kỹ lại cảnh đó, làm cho nó còn kịch tính hơn cả bản gốc. Giờ thì video thật sự bùng nổ rồi. Cô bắt chéo ngón tay cầu may, bấm tải và đăng lên. Cô biết mấy video trước của mình từng lên xu hướng rồi, nhưng video này chắc chắn sẽ khiến cả máy chủ sập luôn. Điện thoại cô reo, báo có tin nhắn mới, xem đoạn video ở đoạn 11:32 đi, đã lắm. Ok, cô gõ lại rồi tìm tới đoạn đó. Màn hình hiện cảnh Hoàng Lâm đang khiêu khích Dương Kiệt làm gã tức tới chết đi. Trời đất, anh xử luôn 2 trong 3 hội trưởng lớn rồi đó. Ừ, tôi sắp hoàn thành một nhiệm vụ lớn, nên chắc tôi sẽ mất tích một thời gian. Tôi cũng vậy, phải cày tiếp nhiệm vụ di sản với lên cấp nữa. Ok, gặp sau. Hắn nhắn lại. Cặp mắt cô đơn sáng rỡ khi thông báo hiện lên trên màn hình, video đã được đăng. Sau một giấc ngủ thiệt sâu, Hoàng Lâm tỉnh dậy, cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Hắn đập vài cái trứng làm bữa sáng, vừa nấu vừa nhâm nhi ly cà phê sáng. Chương 115, trái tim tử thần. Chương 115, trái tim tử thần. Hắn lướt diễn đàn, đọc bình luận. Rất nhiều người chơi cấp thấp đang bên vực hắn, chế giễu lại đám người ganh ghét từ ba siêu bang hội đang cố bôi nhọ thành tích của Mr. High Code. Điều đó làm tâm trạng hắn vui hẳn lên cho một ngày mới. Tươi tỉnh, hắn ăn sáng xong rồi đăng nhập lại vào game, lần này xuất hiện trở lại ở khu đột kích đầu tiên. Vùng biên cảnh Ernie Owl. Thông báo dồn dập hiện đầy trên màn hình. Hệ thống đã tính toán số điểm đóng góp dựa trên số mạng tiêu diệt trong sự kiện. Là người chơi duy nhất thuộc phe quân đoàn Ernie Owl, bạn được nhận 100 số điểm. Bạn nhận được 1.500.000 điểm đóng góp. Bạn cũng sẽ nhận thêm 5.000 điểm mỗi ngày kể từ khi vùng đột kích thứ nhất nằm trong tay phe Ernie Owl. U, trời ơi. Hoàng Lâm ngẩn người nhìn bảng điểm đóng góp. 1.532.000 điểm, một con số khiến hắn chóng mặt luôn. Trời đất nhiều, giữ thần hắn phi thẳng tới cửa tiệm thương nhân. Đôi mắt lấp lánh của gã thương nhân thây ma sáng lên khi thấy hắn bước vô cửa. A a a a a, khách quý của ta tới rồi. Muốn mua gì đây nè ở hớ, giờ mới để ý, sao giống như tôi là khách duy nhất của ông vậy? Cho tôi coi danh sách hàng ông có bán đi, hắn nói. Dĩ nhiên rồi, thưa quý ngài thân mến. Dặn gì? Gã thương nhân thây ma nhẹ cười toe toét, để lộ hàm răng mục nát sứt mẻ, nhiều cái bị rất gãy. Hắn lướt mắt qua, đồ tiêu hao gồm thuốc hồi máu, lương khô, nguyên liệu chế tác. Rồi hắn chuyển sang phần vũ khí. Cũng muốn đổi một thanh kiếm ngon hơn, hoặc ít nhất là một món vũ khí dự phòng, nhưng không món nào lọt vô được mắt hắn hết. Ông có món vũ khí nào hạng cao hơn không? Hắn hỏi. Đây là vũ khí tiêu chuẩn của cấp thủ lĩnh rồi. Muốn dùng được đồ xịn hơn, thì ngài phải lên thứ bậc kỵ sĩ tử thần. Cái đã gã thương nhân nhún vai đáp. Ra vậy. Vậy thì lấy cho tôi 50 bình thuốc hồi máu, 50 bộ giáp của dòng tu hắc hiệp sĩ sang ngã, 30 bộ giáp cung thủ, kèm theo đó là cây cung hợp chất loại xịn, với 20 bộ áo choàng và pháp trượng cho người thi pháp, hắn nói. À, tuyệt hảo. Mà ngài tính làm gì với đống này vậy? Gã bán hàng liếc xéo hỏi. Không hỏi. Đi lấy lẹ lên đi. Hắn gắt lên. Dạ dạ, dĩ nhiên, thưa ngài. Hắn nhận đồ, chuyển cho gã chủ tiệm 648.000 điểm đóng góp, còn lại vỏn vẹn 882.000 điểm trong tài khoản. Thông báo hệ thống, hiệu ứng suy yếu. Bạn đã vượt qua giới hạn mang vác. Bỏ bất vật phẩm cho tới khi suy yếu biến mất, để có thể bình thường di chuyển. Bạn đang vượt qua 500 ký so với giới hạn cân nặng. 100, 600 ký, à, giới hạn 100 ký. Quên bén mất tiêu luôn. Hắn thử bước đi, nhưng không núp nít nổi. Hắn bèn gọi đám ẩn nghỉ của mình vô cửa hàng, lần lượt phát cho từng đứa một bộ giáp và vũ khí. Bọn nó đứng bất động quanh hắn, cầm chặt những món đồ hắn đưa. Hàng trăm cặp mắt trống rỗng, lạnh lẽo của lũ ẩn nghỉ không chớp mắt chằm chằm nhìn hắn. Hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Bố có gì trục chặt hà túi bay. Mặc đồ rồi đi chớ. Từ phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói khàn đục, bể bụng, rít từng chữ như tiếng hơi thở qua cổ họng mục giữa, đó là giọng nói. Chưa bao giờ sinh ra để dùng cho lời nói, cờ hờ không có ai cho bọn ta thứ gì hắn dùng mình, quay lại nhìn kẻ vừa nói. là một con quái ngạ quỷ cao gần 2 mét, đang nhìn thẳng vô hắn.
Bu,
mày biết nói hả? Hắn ngạc nhiên hỏi. Doa ạ ra là tuổi nó càng lên cấp càng thông minh hơn. Tao không biết là mấy tuổi mày biết nói luôn đó.
Hay hàng en, bạn hiền, hắn cười gượng.
Ngạ quỷ im lặng, không phản ứng gì.
Ờ thôi mày cứ tiếp tục làm cái chuyện trước đó mày đang làm đi.
Nói chuyện vui đó, bu đi.
Bu đi bèn lù lù bước tới đứng cách hắn vài mét và rồi đứng im.
Ờ, dậy cũng không ổn. Chắc phải bắt đầu tập chỉ huy đàng hoàng, giao việc cho tuổi nó mới được để tính sau.
Dù tốn hơi nhiều điểm đóng góp, nhưng cũng đáng.
Hắn quay qua hỏi gã thương nhân, ông biết chỗ thợ rèn sờ cản không?
Thợ rèn sờ cản.
Hắn đang làm trong khu vực của kỵ sĩ tử thần.
Trừ khi ngài là kỵ sĩ tử thần thì mới dô được, nhưng nếu ngài chịu chi chút điểm cà phê tôi sẽ lo sắp xếp một cuộc hẹn cho.
Gã thương nhân cười nham hiểm, ánh mắt sáng rực vẻ tham lam.
Đù thằng cho tham hắn chửi thầm.
Bao nhiêu?
10.000 điểm đóng góp để sắp xếp buổi hẹn.
Vài tiếng trước thì con số đó đúng là bất khả thi, nhưng giờ hắn đang dư điểm xài tuy vậy, không có nghĩa là phải trả cái giá đầu tiên như thằng ngu.
10.000.
Trời, chém hơi sâu nhan hắn gần giọng.
Thôi được rồi, vì ngài là bạn, tôi bất còn.
9.999 điểm, gã cười lém.
Hắn nhíu mày, đợi gã cười phá lên như thể đang nói giỡn, nhưng gã thương nhân vẫn trơ mặt như đá.
Cuối cùng, hắn đành cắn răng trả cái giá hữu nghị đó.
Luôn thông báo hệ thống, sở cản thợ rèn đang đợi ông trong đền của khu đột kích đầu tiên.
Hắn có 10 phút trước khi sở cản rời khỏi ngôi đền.
Hắn quay đầu, lao thẳng về phía ngôi đền.
Trong đền, hắn thấy một gã ân nhi ẩu dàn mua, vạm vỡ, cơ bắp thô to, đang đứng giữa sảnh.
Bên cạnh lão là một người đàn bà.
Vậy lịt.
À, ra đây là thằng cu dạo này đang làm náo loạn cả vùng.
Tốt, rất tốt, thấy lớp trẻ chịu dốc sức làm việc cho quân đoàn là ta mừng lắm, gã đàn ông cười nói.
Halo, chắc ông là sở cản ha.
Mà.
Vậy lịt, sao cô lại ở đây?
Tôi tưởng cô đã miễn là trái tim tử thần còn tồn tại, bọn ta sẽ không chết theo nghĩa chết thiệt đâu, cô nàng kỵ sĩ tử thần đáp, khóe môi nết thành một nụ cười nham hiểm.
Hắn không biết cái gọi là trái tim tử thần là gì, nhưng hắn nhớ rất rõ chuyện nhà vua đã đâm con dao kỳ quái vào trái tim mà gã moi ra từ chính con gái ruột của ông.
Không lẽ trái tim ố hế của cô gái đó lại là thứ mà thần chết đang kiếm?
Hắn lấy từ kho đổ ra cái mũ sắt cũ, chia nó về phía gã thợ rèn.
Tôi tới đây để coi thử ông có biết gì về cái này không.
Sở Cản cầm lấy món đồ nặng trịch, xoay qua xoay lại ngắm nghĩa từng chi tiết.
Ờ hiểu rồi.
Cu, cái mũ này bị hư hao rồi, xài không được đâu.
Nhưng nếu ngươi gom đủ các mảnh còn lại của bộ giáp, mang theo những nguyên liệu ta cần, thì ta có thể sửa nó cho.
Chỗ nhiệm vụ chính, độ khó, SS, thợ rèn Sở Cản đề nghị sẽ phục hồi bộ giáp của vua Ân Nhi Âu. Nếu bạn tìm đủ các mảnh còn lại, đem về các nguyên liệu sau. Xương của một vị vua, phải do chính bạn giết. Năm sừng kỳ lân, 100 sợi hợp kim ạ đà mẹn tín, 10 lít máu của xạ xạ, 100 vảy bạc của cựu đầu xa, một trái tim của rồng đen. Mắt hắn suýt trợn trắng khi đọc cái danh sách đó.
Tìm cho đủ mấy mảnh giáp này thôi đã đủ muốn xỉu rồi.
Trời đất yêu cầu tiểu đó ai mà làm nổi.
Cu, bộ giáp này thuộc hàng đỉnh trần của thế giới, được rèn riêng cho một vị vua đó.
Cả cái thế giới này chỉ có mình ta rèn được nó, cũng chỉ có ta mới sửa lại nổi.
Muốn có thì phải đủ hết mấy món đó, không thiếu cái nào.
Hắn thở dài.
Lại thêm một nhiệm vụ hắn còn quá yếu để đủ vô.
Mấy món như sợi hợp kim ạ đa mẹn tỉnh, hay sừng kỳ lân, thì hắn có thể nhờ cô đơn mua trên sàn đấu giá, nhưng chắc chắn giá sẽ tắc cổ.
Còn xương của một vị vua.
Chương 116, biến thành trùm. Chương 116, biến thành trùm. Chuyện đó thì khó muốn chết.
Chưa kể đến vậy cựu đầu xà hay trái tim hắc long, mấy con đó còn chưa ai tìm thấy, nói gì tới săn giết.
Nhưng thứ khiến hắn nản nhất chính là máu xa xa, kẻ được gọi là người canh giữ âm giới.
Đó là danh sách đó,
cu.
Mang đủ về, ta sẽ rèn lại bộ giáp cho.
Còn giờ, ta phải đi lo chuyện khác. Sở Cản gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Vậy Lý mỉm cười, vẻ như thấy thú vị với tình cảnh bế tắc của hắn.
Trước mắt đừng có lo bộ giáp, ngươi vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian để với tới mục tiêu của mình.
Giờ tốt hơn hết là tập trung tăng lên sức mạnh bản thân, trau dồi kỹ năng đi.
Nhờ đó, cấp thủ linh ấn lý ảo như ngươi được mở thêm nhiều nhiệm vụ mới để tăng sức mạnh và địa vị nữa đó.
Hắn cúi đầu cảm ơn những lời khuyên trí tình của cô, rồi quay lưng rời khỏi đền, trở về chỗ đám thuộc hạ ẩn lý ảo đang chờ.
Thấy một biểu tượng chớp sáng, hắn bấm mở ra.
Nhiệm vụ phòng thủ hầm ngục.
Nhận vai trò làm trùm hầm ngục hoặc trùm nhỏ.
Các hầm ngục khả dụng hiện tại: hầm ngục xương khô phệ hồn, trùm lâu đài băng, trùm cung điện sa mạc của Ngự Tạ Giác, trùm nhỏ ngôi đền hoang tàn, trùm đây toàn là mấy chỗ hắn từng ghé qua.
Nhưng điều làm hắn chú ý nhất chính là cái tên cuối cùng.
Chính cái hầm ngục đó nơi đã dẫn mình tới vùng đất cái chết,
là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Mặc dù mới chỉ 2 tuần chơi game, nhưng vừa nhìn thấy tên hầm ngục đó, trong lòng hắn đông dâng lên cảm giác hoài niệm, như một kỷ niệm xa xăm. Hắn chọn ngôi đền hoang tàn, lập tức một bảng mới hiện lên, bạn đã chọn được triệu hồi làm trùm hầm ngục trong ngôi đền hoang tàn. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ hầm ngục trong vòng 24 tiếng, giờ trong game, chỉ số của bạn sẽ được tạm thời điều chỉnh tương ứng với cấp độ hầm ngục. Bạn có chấp nhận không?
Có, không thôi thì chơi lớn luôn.
Biến mình thành trùm đi.
Hắn bấm có lập tức biến mất khỏi khu đột kích đầu tiên.
Hoàng Lâm xuất hiện giữa một đại sảnh lờ mờ ánh sáng.
Hắn đã từng tới đây trước đó cùng với kẻ nghiền sọ và thép không nghỉ.
Bọn hắn đã từng mở một cánh cửa bí mật giấu trong một bức tường, lối vào ẩn dẫn tới căn phòng bí mật nơi bọn hắn từng chạm trán và rốt. Nhưng giờ thì bức tường có cánh cửa đó đã bị chặn kín bởi đống đổ nát, những khối đá khổng lồ từ vách tường sụp xuống, cùng với những cây cột gãy nát nằm chắn ngang, khiến người ta không thể nào tiếp cận được nữa.
Trước khi hắn kịp kiểm tra kỹ hơn, một thông báo bật ra trước mắt,
mọc dìm dạ tản nhẫn trong suốt nhiệm vụ này, bạn sẽ có chỉ số chùm. Bảng trạng thái và danh sách kỹ năng của bạn đã tạm thời bị thay đổi. Vui lòng kiểm tra và chấp nhận sự thay đổi. Bạn sẽ nhận 10 điểm đóng góp cho mỗi kẻ địch bị giết trong hầm ngục và 100 điểm đóng góp cho mỗi kẻ địch bạn tự tay giết. Thông tin, cấp độ, không rõ lớp, chủng tên, mọc dìm dạ chủng tộc, ẩn lì ẩu máu, 250,000 ma lực, 50,000 thể lực, không giới hạn bất nộ, tập trung, 1000 chỉ số, trí tuệ, 260, 200, thông minh, 310, 200, khéo léo, 260, 200, khéo léo, 260, 200, sức sống, 25,000, sức mạnh, 260, 200, hấp thụ phép, 2000 vô hiệu hóa sát thương, 4000 miễn nhiễm, 20, 5, hồi máu, 01, giây, 500, hồi ma lực, 11, giây, 500, hồi thể lực, hồi phẫn nộ, tập trung, 20, giây danh hiệu, kẻ tàn nhẫn. Lưu ý, toàn bộ lớp nhân vật và kỹ năng gốc của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong thời gian làm nhiệm vụ. Bạn có thể sử dụng những kỹ năng đặc biệt sau trong nhiệm vụ, kêu gọi quân đội, gọi số tay sai bằng đúng số lượng kẻ địch hiện có, tối đa 10 tay sai. Tay sai sẽ được triệu hồi theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất. Chém hủy diệt, gây sát thương bằng 400 sát thương vũ khí lên một mục tiêu đơn, hồi chiêu, 40 giây. Khiên húc, gây 1000 sát thương cố định và đẩy lùi mục tiêu. Nếu kẻ bị đẩy lùi va vào tường, địa hình thì bị choáng 2 giây và chịu thêm 1000 sát thương. Nếu kẻ bị đẩy lùi va vào một kẻ địch khác thì cả hai đều chịu 1000 sát thương, hồi chiêu, 20 giây. Chiến hống, tăng sát thương của tay sai thêm trong 60 giây 200. Phẫn nộ, bị động khi máu dưới 10 sẽ tăng thêm 200 sát thương. Uy áp bành trướng, tăng kích thước và tầm đánh, cơ thể bạn toát ra khí thế gây hiệu ứng sợ hãi nhẹ lên địch. Bạn có chấp nhận thay đổi không? Có, không, lưu ý, từ chối sẽ đưa chỉ số trở lại như cũ nhưng không hủy nhiệm vụ. Có thể hủy nhiệm vụ với giá 10,000 điểm đóng góp, nhưng sẽ giảm danh tiếng với phe ở Nihau. Ở chơi luôn. Hắn bấm chấp nhận, cơ thể hắn bắt đầu phình trướng to lớn hơn. Chỉ trong vài giây, Hoàng Lâm đã cao gấp đôi bình thường. Cái cảm giác to con kiểu này cũng đã đo chớ. Hắn liếc lại bảng chỉ số mới, thấy danh sách kỹ năng gốc của mình đã bị làm mờ. Chả mất hết mấy kỹ năng quen tay cũng hơi tiếc thiệt. Mình đã quen biết từng điểm mạnh yếu của tụi nó rồi. Giờ phải tập làm quen lại mấy kỹ năng mới nữa. Đợi đã, Hoàng Lâm sờ lên cái bông hai, phát hiện hắn vẫn còn giữ kỹ năng cuồng tín do dạ bàn tạo. Hắn cũng vẫn có thể tách thanh kiếm ra để dùng kỹ năng tiêu đốt linh hồn. Cái nhẫn của đua lùi tàn cũng còn dùng được, mặc dù mấy con kỵ sĩ ma giờ đã yếu hơn hắn rất nhiều sau chuyến phiêu lưu ở âm giới. Hoàng Lâm quay người lại, tiếp tục nghiên cứu thêm ngôi đền hoang tàn. Cả cái hầm ngục như một mê cung khổng lồ, đầy những quan tài đá, các ngôi mộ cổ nát bươm. Không thấy gì đặc biệt, hắn bắt đầu lang thang khắp hầm ngục, mong tìm ra thứ gì đó hắn đã bỏ sót trong lần khám phá trước. Hoàng Lâm rời khỏi phòng trùm nơi hắn vừa được triệu hồi, bắt đầu đi thám hiểm phần còn lại của ngôi đền hoang tàn. Khắp các hành lang, từng tốp quái ẩn nhì ẩu đi qua đi lại lờ, đa phần là xương khô tinh anh hay ẩn nhì ẩu tinh anh. Chỗ này chẳng thay đổi gì nhiều hết trơn, hắn lẩm bẩm. Khi hắn tới căn phòng nơi từng có chung nhỏ, thì chỉ thấy một tên kỵ sĩ tử thần bậc thấp đang đứng cánh gác. Không tên kỵ sĩ tử thần bậc thấp hạng, hung dữ cấp độ 250 máu, 250,000 mức độ nguy hiểm, thân thiện mô tả, một lính gác yếu ớt của phe ẩn nhì ẩu, canh giữ mộ phần của một kỵ sĩ bị lưu đày. Ê, người anh em, Hoàng Lâm lên tiếng. Tên kỵ sĩ tử thần quay đầu nhìn hắn. Dạ thưa ngài, ta có thể phục vụ gì cho ngài? Gã kỵ sĩ tử thần cung kính hỏi. Ồ, tên này coi hắn là cấp trên, dù cấp bậc của tên này cao hơn hắn nữa. Chắc là vì hắn đang có cái danh hiệu trùm. Mày kể cho tao nghe về hầm ngục này đi. Dạ thưa ngài, chắc ngài mới tới đây lần đầu. Đây là nơi yên nghỉ của một cựu cận thần từng phục vụ cho vua Aniel. Sao nghe giống như nhà tù, hơn là chỗ yên nghỉ dành cho một người trung thành, Hoàng Lâm nói. Quả đúng là vậy, thưa ngài. Nhà vua đã từng lưu lại người đó. Bọn ta ở đây để canh giữ, không cho hắn thoát ra ngoài. Tên này chắc không biết là Vạn Dột đã siêu thoát rồi. Được rồi, tao đi dạo một vòng quanh đây, tiếp tục làm tốt việc canh gác nghen. Hoàng Lâm giơ ngón cái với gã lính gác. Thưa ngài, hướng đó là lối ra hầm ngục đó. Ngài có thể gặp bọn xâm nhập, rất nguy hiểm, tên kỵ sĩ tử thần cảnh báo khi thấy hướng Hoàng Lâm đang đi. Chương 117, vợ tờ ca ở thì sao phải đợi bọn đó vô tận trong này, trong khi mình có thể ngay từ ngoài cổng đập bọn đó. Hoàng Lâm nói bay. Ta chưa từng nghĩ theo hướng đó. Ngài có muốn ta đi theo không, thưa ngài? Ờ, đi chung đi. Hoàng Lâm và tên kỵ sĩ tử thần bậc thấp cùng nhau, đi xuyên qua hầm ngục hướng về lối vào. Bất cứ khi nào bọn hắn đi ngang mấy tên ẩn nhì ẩu khác, mấy tên đó đều tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy một chùm và một chùm nhỏ đi cạnh nhau. Rồi vì tò mò, từng tên ẩn nhì ẩu bắt đầu lũ lượt đi theo sau bọn hắn. 10 phút sau, cả đám đã tới được cổng hầm ngục. Nhưng khác với lần đầu hắn bảo, lối ra giờ bị chặn bởi một bức tường sương mù. Hoàng Lâm đưa tay chạm vào bức tường sương, một bảng thông báo hiện ra, bạn sắp thực hiện một vụ thoát hầm ngục. Tên vị sĩ tử thần bậc thấp đội vàng lên tiếng, giọng đầy lo lắng, "Thưa ngài, ta khuyên ngài đừng ra ngoài hầm ngục này, chính là thứ bảo vệ sinh mạng của chúng ta. Nếu ra khỏi đây chúng ta sẽ chết vĩnh viễn. Dạy ngoài điểm đóng góp thì ở lại hầm ngục có lợi gì nữa không? Hầm ngục không chỉ cho chúng ta điểm đóng góp, thưa ngài, nó còn ban cho chúng ta sức mạnh. Hầm ngục hấp thụ một phần tinh hoa từ bọn xâm nhập bị giết trong này. Khi số người chết trong hầm ngục vượt qua một ngưỡng nhất định, hầm ngục sẽ phân phát tinh hoa tích lũy đó cho chúng ta, và theo thời gian, chúng ta sẽ mạnh hơn." Chắc tên này đang nói tới điểm kinh nghiệm, gọi nó là tinh hoa. Vậy nghĩa là hầm ngục có thể hút điểm kinh nghiệm từ người chơi bị giết. nhưng mình chưa từng nhận được điểm kinh nghiệm từ việc giết người chơi bao giờ. Trong lúc Hoàng Lâm còn đang suy ngẫm về cơ chế đêm của hầm ngục, bức tường xương mù đột nhiên tách ra, một linh mục bước vào. Gã đang quay đầu nhìn lại phía sau, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Tao nói thiệt nghe pháo đài, con đó có giọng ngọt lịm vãi luôn á. Hoàng Lâm nhíu mày. Đợi đã. Cái giọng này nghe quen dữ ta khi tên linh mục quay đầu lại, thấy cả bầy ẩn nhì ẩu đang đứng chân chân nhìn gã, nụ cười toe toét trên mặt gã bỗng dưng đóng băng, biến thành nụ cười gượng gạo. Hai con ẩn nhì ẩu cao lớn đứng đầu đám đông, còn có chữ đỏ chót lơ lửng trên đầu sọ cười toe của tụi nó, một con mang tên trùm hầm ngục, con còn lại là trùm nhỏ. Một bóng người mặc giáp kín mít từ phía sau đâm sầm vô, làm tên linh mục đang đứng đơ kia chúi nhủi về phía trước, rồi la lối om sòm, cái chó gì dậy bướm bướm, đứng ỉ ra như thằng khùng dậy mày. Nhưng khi thấy ánh mắt bạn mình đang đờ đẫn nhìn chăm chăm về phía trước, gã mặc giáp cũng tò mò liếc nhìn quanh phòng rồi như một con mai vừa bị đèn pha dọi thẳng vô mặt đứng cứng người. Ngay lúc đó, một gã thợ săn khác cũng bước qua cổng sương, xô đẩy chen vô hai đứa bạn. Gã này phản xạ nhanh hơn chút, vừa thấy hai con quái vật có chữ đỏ trùm hầm ngục và trùm nhỏ đang lù lù nhìn bọn gã, gã liền lẹ như chớp lùi lại. Ờ, thôi thôi, ngay nha. Đợi đợi đã, Hoàng Lâm cất tiếng. Ba gã người chơi mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Có câu nói vậy nè, một lần thì là chuyện tình cờ, hai lần thì là trùng hợp, ba lần thì chắc chắn có người nhúng tay hãm hại. Hoàng Lâm nở nụ cười nhếch mép, ánh mắt danh mánh. Ơ, tại sao con trùm nó lại nói chuyện với tụi mình dậy trời? Gã linh mục lắp bắp. Tình cờ. Đồng thời, tên mặc giáp vừa hỏi, vừa gãi gãi cái mũ sắt trên đầu. Rõ rành rành là Mr. Hải Cốt còn gì. Nhìn bộ râu xồm đó là biết rồi, gã thợ săn lên giọng dạy đời. Hệ. Mấy kỹ năng thợ săn cũng hữu ích ghê đó, Hoàng Lâm khẽ cười. Thưa ngài, ta có nên giết bọn hắn luôn không? Gã kỵ sĩ tử thần bật thấp hỏi. Chưa. Ít nhất là chưa. Tao còn coi thử có xài được tụi bờ tờ cờ này không. Hoàng Lâm thấy hứng thú thật sự. Đây đã là lần thứ ba hắn chạm mặt tụi này. Hai lần trước thì ngẫu nhiên, đụng nhau trong mấy nhiệm vụ lặt vặt. Lần này hắn tự chọn điểm xuất hiện, vậy mà bọn họ cũng có mặt ở đây. Gặp ba lần liên tiếp như vậy thì không thể là trùng hợp được rồi. Hắn cần phải tìm hiểu lý do đằng sau chuyện này. Trong khi đó, tên linh mục và gã mặc giáp thì thào với nhau. Ủa? Bờ tờ ca là cái gì mà nó gọi tụi mình dậy? Đợi đã, nếu đó là Mr. Hải Cốt thì sao giờ nó lại bự đùng dữ dậy? Bờ tờ ca là cái gì dậy? Biết trình không hả? Gã mặc giáp nói. Hai tên đó đập tay ăn mừng rồi còn bậy đặt làm cả bài bắt tay cầu kỳ rườm rà. Gã thợ săn thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm, đứng nhìn hai đứa bạn vừa vỗ tay chan chát vừa làm hiệu ứng âm thanh nghe phát mệt. Ta lúc nào cũng bự hết trơn á, Hoàng Lâm trả lời, danh mắc cười, xin lỗi nghen, nhưng không phải. Bờ tờ cờ là viết tắt của bà thằng cờ. Bơm bướm nút nhát cấp độ 86 lớp, linh mục pháo đài nhân loại cấp độ 88 lớp, đỡ đòn bắn không hụt cấp độ 90 lớp, xạ thủ rừng, vậy mấy người làm gì trong cái hầm ngục này dậy? Hoàng Lâm hỏi, vừa đuốt đuốt bộ râu của mình. Không không giết bọn tôi hả? Bơm bướm nút nhát rẻ rặt hỏi lại. Chưa đâu, ít nhất là chưa, Hoàng Lâm cười nửa miệng. Sau này cũng đừng giết luôn nha bờ rô. Tôi sẽ kết bạn với anh pháo đài lẻ nhẹ hứa, giọng đầy vẻ không thiệt lòng. Hoàng Lâm đỏ mắt. Thôi mấy người vô cái hầm ngục này là vì cái gì? Bọn tôi đang giúp thằng này này làm nhiệm vụ á, bắn không đáp, vừa chỉ vô bơm bướm. Đức giám mục ở thủ đô nhờ nó tới điều tra ngôi đền hoang tàn. Vậy nên bọn tôi có mặt ở đây nè. Lạ thiệt nha. Sao lại là cái hầm ngục này, với lại ngay lúc này nữa chứ? Hoàng Lâm trầm ngâm nói. Tôi mới nhận cái nhiệm vụ nửa tiếng trước, nên nhắn mấy thằng này tới tập hợp ở cổng hầm ngục nè. Ai ngờ lại đụng ông ở đây luôn á. Bướm bướm nói tiếp. Nửa tiếng trước. Ủa, đúng lúc mình nhận nhiệm vụ trùm. Chẳng lẽ là do ai game sắp đặt? Hắn thầm nghĩ. Bán không hụt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cả cái máy chủ đang giáo giết săn ông đó, bờ rô. Chết cha cái giải thưởng ti bạc treo đầu mình. Tiêu chắc rồi. Nếu bọn nó lơ khai ra là mình đang ở đây thì chết. Thôi chi bằng giết tụi nó luôn cho xong, hắn thoáng nghĩ. Gã thợ săn tiếp tục, nhưng bọn tôi sẽ không khai ông ra đầu, bắn không hụt bay sang hai thằng bạn, nói thêm đúng không tụi bay? Ờ đúng. Đợi cái, ý là mình không báo để lấy vàng hạ. Gã pháo đài nhân loại lại gãi cái đầu đội mũ sắt. Bắn không hụt nhìn thẳng vào hắn, quay sang hai thằng bạn nói chắc địch. Không. Tụi mình cần mở rỗ này. Hả? Pháo đài hét lên. Không nha. Cần ổng làm gì mới được? Gã linh mục than trời. Hắn hỏi lại. Ừ. Tôi cũng tò mò đó. Cần tôi để làm gì, với lý do gì? Đơn giản thôi. Tôi công nhận, cái giải thưởng báo vị trí của ông cũng hấp dẫn thiệt. Nhưng tôi nghĩ dậy, vì ông đang làm nhiệm vụ cho phe Ernie, mà bản thân ông cũng là Ernie, chắc chắn ông có đường ra vô âm giới. Dẫn tụi tôi xuống âm giới để cải cấp với lục đồ, đổi lại tụi tôi sẽ giữ bí mật cho ông. Chương 118, kèo thơm chương 118, kèo thơm, tụi tôi sẽ còn chia cho ông phần trăm chiến lợi phẩm nữa. Tên này khôn, biết nhìn xa. Tiền thưởng mấy bang hội treo thiệt ra cũng ngon, nhưng nếu so với kho báu ở âm giới thì chả là gì. Ừ, mấy người chơi ép giá hay gì? Rõ ràng là đang tống tiền vui. Với lại, kể cả mấy người đoán đúng đi nữa, kế hoạch vẫn có một lỗ hổng nhỏ, lối vào âm giới chỉ dành cho Ernie đâu, chỉ có duy nhất một người chơi Ernie trong game này, là tôi. Nên mấy người không vào được đâu. Hắn kết luận, tự mang cười. Bắn không hụt thắc mắc nhìn hắn, rồi bật cười, lắc đầu, ông chỉ cần kiếm cho tụi tôi vài cái cuộn dịch chuyển xuống âm giới là được rồi, bờ rô. Hắn đứng được ra, miệng há hốc, vốn chuẩn bị từ chối ý tưởng đó. Hắn bặm môi lại nghe cái cạch một cái. Không thể bác bỏ được mà còn thấy mình ngu nữa chớ. Trời đất, sao mình không nghĩ ra chớ? Còn có thể giúp nhỏ cô đơn xuống âm giới kiểu này luôn.
ở cái đó cũng được đó. Nhưng mới tới cổng dịch chuyển ở âm giới thôi, là tụi ở nhì ẩu giết tụi bay sạch rồi. Thì đó mới cần ông đó. Ông đi với tụi tôi, dẫn dắt tụi tôi đi qua an toàn. Lúc đó tụi tôi phải giao mạng sống cho ông, gọi là tin tưởng lẫn nhau đó, bờ rô. Hắn cân nhắc, cũng không thấy có điểm yếu nào lớn trong lý lẽ của gã thợ săn. Hắn biết dù nguy hiểm bên phía hắn lớn hơn, nhưng có thể tin vào lòng tham trong ba gã này, để giữ tụi này im miệng. Được, chắc cũng ổn. Giờ chỉ còn bàn về phần trăm hoa hồng của tôi nữa thôi. Hắn xoa tay, ánh tham lam lóe lên trong cặp mắt thấy ma. Hề ổng chịu lẹ quá dậy. Bướm bướm nhút nhát vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Pháo đài gật gù ra vẻ hiểu biết, tụ một tiếng. Bây đó, chắc vụ mình nổ cái sọ ma quái giữa mặt gã, vẫn còn làm gã tức tối. Làm gì có. Tôi càng nghĩ càng thấy cũng hợp lý đó. Âm giới thì rộng mênh mông, có thêm vài mạng đi cùng khám phá càng đỡ hơn. Chưa kể có thêm nhiều tay để hốt đồ dùng, đồ lụn của tôi cũng sẽ càng tăng. Tức là hiện giờ các người yếu quá, chưa đủ cấp dô âm giới. Nhưng ông ở dưới đó được mà hắn vội cắt lời để khỏi phải nghe mấy lời tào lao nữa. Do tình huống đặc biệt thôi. Với tôi được một ân nghĩa khổng lồ giúp đỡ. Chuyện đó không làm lại được đâu. Thử. Bọn đáng nghi này muốn đú theo chuyến phiêu lưu hành tráng của bọn hắn sao? Chắc có mà mơ. Với lại kể cả tôi có giúp đi nữa, tôi cũng không tin các người. Lỡ tôi đưa vô âm giới rồi, các người vẫn có thể quay lại báo vị trí của tôi, để lấy thưởng bất cứ lúc nào. Bán không hụt gật gù, nhưng nói chắc địch. Công nhận ông nói có lý nhưng tôi có cách giải quyết rồi. Hà Dồn. Một quản gia ảo xuất hiện giữa hai nhóm, nhóm người sống và nhóm ẩn nhiều. Xin được phục vụ, tôi có thể giúp gì cho ngài? Quản gia ai cúi đầu hỏi bán không hụt, sau khi đầy ẩn ý liếc nhìn hắn một cái. Bọn tôi muốn lập một bản hợp đồng. Gã bán không hụt nói. Hà Dồn khẽ phẩy tay, lập tức một cây bút lông và tờ giấy ra phát sáng, hiện ra lơ lửng trước mặt. Điều khoản sẽ là gì? Quản gia ai điểm tính hỏi, cây bút lông đã trực sẵn trên giấy. Bọn tôi muốn lập quan hệ hợp tác với ẩm ông tên gì vậy? Bán không hụt quay sang hỏi hắn. Hờ mờ mờ. Hà Dồn, ký hợp đồng thì có cần tên nhân vật không? Hắn hỏi lại. Nếu muốn ký hợp đồng, phải có tên. Vì hiện tại cậu đang ở dạng ẩn nhiều, cậu có thể dùng tên hiện tại để ký. Nếu vi phạm điều khoản trong hợp đồng, hình phạt vẫn áp dụng lên nhân vật gốc của ngài. Hà Dồn giải thích. Được rồi, ghi tên mặc dìm ra đi. Hắn nói. Bán không hụt gật đầu, bắt đầu chậm rãi đọc. Rồi. Tụi tôi, ba người bọn tôi, sẽ không tiết lộ vị trí hiện tại, hoặc bất kỳ thông tin nào về cái gì mà. Mọc dìm ra ở, người này gã chỉ thẳng vào hắn đang trong hình dạng thây ma, rồi tiếp tục, vì mục đích trục lợi nào, cho đến khi tất cả đồng ý hủy hợp đồng. Đổi lại, đối phương sẽ cung cấp cho bọn tôi cuộn dịch chuyển xuống âm giới, dẫn bọn tôi vượt qua đám ẩn nhiều, để tụi tôi có thể thám hiểm, gom tài nguyên ở đó và bất kỳ nơi nào có thể tới được từ chỗ đó. Đổi lại, bọn tôi sẽ đưa cho đối phương 20% số vàng, hoặc giá trị quy ra vàng của tất cả chiến lợi tờ hở ở mờ bọn tôi lấy được trong âm giới và những nơi liên quan. Nếu đối phương cùng bọn tôi thám hiểm và gom đồ, sẽ được chia phần bằng với bọn tụi tôi trong thời gian đồng tham gia. Hoàng Lâm quay sang Hạ Dồn, tôi có điều kiện bổ sung nữa. Tôi chỉ đưa bọn họ cuộn dịch chuyển khi cả ba người đều đạt cấp 200 trở lên. Mấy cuộn đó chỉ được ba người trong hợp đồng này dùng, không được bán hay đưa cho ai khác, trừ khi có sự đồng ý của tôi. Tôi sẽ miễn phí cho ba cuộn đầu tiên, sau đó bọn họ phải mua từ tôi với giá 500 vàng mỗi cuộn. Cuối cùng, tôi lấy 30 chiến lợi phẩm bọn họ kiếm được trong âm giới, và tôi có quyền tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào tụi nó tìm thấy. Hắn nói rõ rành rọt. Pháo đài nhân loại nhảy dựng lên. Giờ thì tham lam thấy bà rồi đó cha nội. Một cuộn dịch chuyển bình thường chỉ có giá bằng 100 con số đó thôi. Những cuộn này là cơ hội để các người cải cấp, gom chiến lợi phẩm không có ở đâu khác trong chiến phạt. Rồi tụi bây sẽ hiểu giá trị thật của nó. Hắn đáp tỉnh mơ. Bọn tôi đồng ý với điều khoản. Bán không hụt chen ngang, dập luôn cuộc tranh cãi trực chờ bùng nổ. Lúc đó bán không hụt nhận được tin nhắn riêng từ gã bướm bướm nhút nhát. Ê mày, tụi mình nhường nhiều quá rồi đó. Thằng khốn này đang lợi dụng tụi mình, còn đổi cả phần trăm so với thỏa thuận ban đầu. Yên tâm, mấy điều kiện này vẫn hời cho tụi mình lắm. Tao còn tưởng nó đòi nhiều hơn nước kia. Tụi mình sẽ hưởng lợi nhiều từ vụ này. Có quyền vào khu vực chưa ai khám phá, sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ, quái vật mạnh hơn và nhiều chuyến phiêu lưu hơn. Cái 1 tỷ mà mới bang hội treo, không bằng cục tức so với giá trị tài nguyên, điểm kinh nghiệm, với vật phẩm tụi mình hốt được ở âm giới. Hạ Dồn trang trọng cất giọng, đây là điều khoản và hình phạt khi vi phạm nếu một trong ba người các ngài tiết lộ bằng bất kỳ cách nào về vị trí hiện tại hoặc tương lai của mọc dìm dạ cho bất kỳ người chơi nào, tài khoản của cả ba sẽ bị xóa. Cố tình không khai báo vật phẩm hay tài nguyên lấy được ở âm giới cũng sẽ bị xử phạt như vậy. Hình phạt tương tự cũng áp dụng lên mọc dìm dạ, nếu ngài không thực hiện đúng điều kiện đã ghi trong hợp đồng. Ngài phải cung cấp cho ba người chơi, bướm bướm nhút nhát, pháo đài nhân loại, bán không hụt, ba cuộn dịch chuyển miễn phí đầu tiên vào khu vực đột kích, và các cuộn sau đó với giá đã nói trước đó. Trong trường hợp có sự khác biệt trong cách hiểu hợp đồng hoặc xảy ra tranh chấp, các ngài sẽ triệu hồi tôi để làm trọng tài. Quyết định và phán xét của tôi sẽ là cuối cùng và không thể thay đổi. Xin lưu ý, nếu tài khoản bị xóa, trò chơi sẽ vĩnh viễn cấm các ngài truy cập vào chiến phạt. Cả bốn bên ký hợp đồng sẽ trong vòng 24 tiếng thời gian game phải ở lại trong game và khu vực này để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực. Chương 119, Âu Dương chương 119, Âu Dương ở thì không ai trong tụi mình thoát game được trong vòng 24 tiếng game, mà tôi thì bị kẹt trong vai trùm hầm ngục suốt thời gian này hắn đáp. Ý là cái người này sẽ không làm gì tụi mình hả? Khác gì bắt cóc đâu. Bướm bướm nhút nhát lùi ra sau, nhìn hắn cảnh giác. Im đi cha nội, có 24 tiếng trong game thôi mà.
tao còn hẹn gặp con vi ngoài đời vài tiếng nữa nè, có than thở gì đâu. Giờ thì cày điểm kinh nghiệm, đập mấy bộ xương cho vui đi pháo đài nhân loại tàu nhỏ. Nhưng lỡ tao mắc đái thì sao? Bướm bướm nhút nhát la mãi. Đừng có xạo, bướm bướm. Mày đang nằm trong cái buồng B2, nó gắn ống nước đầy đủ như khoang phi hành ra rồi. Tao biết chắc mày trụ được ít nhất 72 tiếng không cần thoát pháo đài nhân loại quất lại. Buồng B2? Là cái gì vậy? Hắn hỏi. Là loại buồng chơi thực tế ảo toàn thân mới ra đó. Thay vì đội mũ, thì ông chui thẳng vô cái buồng kín rồi nằm luôn bên trong. Xịn xò lắm, vừa mới bán trên thị trường, giá hơi chắc bắn không hụt giải thích. Chắc tới mức nào? Hắn tò mò. Cỡ như mua được cái nhà nhỏ với giá mặt bằng chung rồi bắn không hụt đắt gọn. Ở tôi phải dành dụm tiền trợ cấp 3 tháng trời mới mua nổi. Ba tôi thì không chịu trả cho bướm bướm nhút nhát than thở. Hắn nghĩ bụng. Một tháng tiền trợ cấp của nó, bằng cả năm lương công việc cũ của mình. Thử, lại thêm một thằng con nhà giàu giống cô đơn nữa. Toàn gặp mấy đứa giàu có. Thôi đủ rồi, đi cày điểm kinh nghiệm lẹ coi pháo đài sốt ruột. Ba người cứ đánh hết mấy con quái dọc đường ra cửa hầm ngục đi. Tôi không giành điểm kinh nghiệm của mấy người đâu, cho dù tụi nó là lính của tôi, hắn hào phong nói. Được rồi, bắt đầu kiểm tra mấy hành lang mình bỏ qua đi, biết đâu kiếm được gì hay ho bắn không hụt ra hiệu, dẫn hai người còn lại rời khỏi phòng trùm. Hắn có suy nghĩ nhập bọn một chút, nhưng rồi gạt đi. Cảm giác đánh nhau với chính đám ẩn nghĩa của mình thì kỳ lắm. Tốt hơn hết là đi xử mấy người chơi nào, bén mảng vô hầm ngục này. Khả năng cao bọn họ sẽ không nhận ra hắn là Mr. Hải Cốt. Nếu có rắc rối, mình chỉ việc trả 10.000 điểm đóng góp để hủy nhiệm vụ rồi biến khỏi đây. Hắn bước đến cổng hầm ngục, chờ đợi những người may mắn nào dám mò vào luyện cấp ở hầm ngục của hắn. Trong cung điện hoàng gia của Vương quốc Phương Tây, chiến chủ ngồi ở đầu bàn hội nghị, xung quanh là hơn chục nhân vật. Đám người chơi gã đang gặp mặt không phải dạng vừa, đó là những nhà đầu tư, những ông chủ tập đoàn đã rót vốn, chống lưng cho bang hội kẻ hủy diệt. Người đứng ra chủ trì là Lãng Tử, gã dáng hết sức để gỡ gạt, làm dịu bất cơn giận dữ mà mấy thành viên hội đồng đang lên án, chỉ trích chiến chủ. Chúng ta đang ở đây để bàn về sự tắc trách của hội trưởng chiến chủ. Chính cái kiểu hành xử đó đã khiến bang hội này cùng với nhà đầu tư mất đi cơ hội hưởng lợi từ một nguồn của cải khổng lồ. Giọng người vừa lên tiếng đầy sự tức giận. Đó là kẻ diệt quỷ, CEO của một công ty chuyên sản xuất siêu máy tính và thiết bị công nghệ cao. Cả gã lẫn công ty đều đã bỏ rất nhiều vốn vô kẻ hủy diệt. Con người gã thì keo kiệt, tính toán từng lời từng lỗ, tâm trạng thay đổi theo chiều gió thị trường. Mọi người bình tĩnh chút. Chiến chủ không phải là người có lỗi trong vụ ở âm giới. Chính bọn huyết nộ mới là thủ phạm, tụi nó phản bội thỏa thuận, lợi dụng tình thế, đẩy hết tất cả chúng ta vô lửa Lãng Tử cố trấn an, nói cho nguôi cơn tức của mấy ông lớn trong bàn. Không cần biết mấy thứ đó. Tất cả ở đây đều thấy video rồi, chiến chủ rõ ràng có cơ hội giành lá cờ. Cảnh quay cho thấy hội trưởng hoàn toàn có thời gian để nắm chắc phần thắng. Vậy mà anh ta lại không giết nổi một con thây ma cấp thấp, ngược lại còn biến bản thân với cả bang hội thành trò cười thiên hạ kẻ diệt quỷ gần giọng. Nhiều người ngồi quanh bàn gật gù tán đồng. Quả thật kẻ diệt quỷ nói không sai. Nếu chiến chủ không phí phạm từng giây phút đó, bây giờ họ đã là chủ của vùng trinh phạt mới, được cả thế giới thèm muốn thay vì bị lôi ra làm trò hề. Nhân vật đó tan xác sau khi tôi đập tụt hết máu nó. Không ai ngờ nó lại sống dậy ngay sau khi chết. Trong tình huống bình thường, một thằng mới chơi cấp thấp, gần như không thể nào trong nháy mắt giết nổi tôi, người hơn nó đến hàng trăm cấp chiến chủ nghiến răng, từng chữ phun ra nặng trịch. Thôi, chuyện đã lỡ rồi thì để nó qua đi, một người chơi mặc áo choàng trắng nuốt cắt ngang. Một cây trượng gỗ chạm khắc cầu kỳ để tựa bên ghế. Là một linh mục. Chuyện đã xảy ra thì không thể đổi khắc linh mục nói tiếp, giọng điềm tĩnh. Sao kỳ vậy Trung Kiên? Công ty của anh là bên mất nhiều nhất trong vụ đầu tư vô kẻ hủy diệt, vậy mà anh lại đi đứng ra bên chiến chủ hả? Kẻ diệt quỷ quay sang chất vấn. Tôi không có bên ai hết. Ngồi cằn nhằn chuyện cũ thì cũng không thay đổi được gì. Điều chúng ta cần làm là tận dụng tình hình hiện tại. Chúng ta còn có hợp đồng 3 tháng, được quyền khai thác hầm ngục tu viện đỏ thẫm và làm việc trong khu mỏ dịch lệ. Với mấy cái đó, chúng ta có thể cải cấp cho đám người chơi cấp cao nhanh hơn, lại còn thu hút mấy đạo tặc tay cứng đang muốn tìm chỗ kiếm điểm kinh nghiệm. Bọn họ sẽ tự nguyện nhập hội vì muốn vô tu viện và mỏ kia. Trung Kiên tỉnh rồi nói. Kẻ diệt quỷ quanh tay, tựa lưng vô ghế, miệng bặm lại đầy tức tối. Vậy có thông tin gì về con nhỏ yêu tình, con nhỏ mũi tên cô đơn đó chưa? Trung Kiên chuyển chủ đề. Tôi tìm ra được chút thú vị khi điều tra cô ta, Lãng Tử đáp. Cả ba người lập tức nghiêng tới, chờ nghe gã tiết lộ. Cô ta không thể đụng tới. Cái gì? Vài người bật dậy hét toáng. Số khác thì ngả lưng, thở phào. Ý anh là sao? Trung Kiên hỏi. Chúng tôi, đã moi ra được thân phận cô ta. Hóa ra cô ta có liên hệ với vài thành viên trong bang hội. Tên thật của cô ta là Âu Dương Ngọc Hà, con gái của Âu Dương Thành. Âu Dương Thành quái vật tay buồn vũ khí đó hả? Tôi tưởng tên đó bị bắt rồi, bị nhốt 20 năm trong tù chớ kẻ diệt quỷ nghe tới đó thì gắt lên. Đó chỉ là trò mị dân thôi. Người còn quá hữu dụng với vài giới. Trừ các tay sai truyền thông để định hướng dư luận khỏi giá tiền điện nước tăng, những bất công trong xã hội, thì người cầm quyền luôn cần những nhân vật như gã, để phủi tay, hoặc đứng sau mấy vụ mặc cả, mà họ không muốn trực tiếp dính líu. Vậy thì tên thây ma kia chắc có quan hệ với cô ta, có khi là bà con. Nghĩa là nó cũng không thể đụng tới. Tôi không nghĩ vậy, nhưng cũng không loại trừ. Tới giờ chưa ai biết nó ở đâu, đến từ đâu, hay từng có liên hệ với bang hội, hay tổ chức nào không. Bọn tôi còn lần theo ba người chơi. Từng xuất hiện trong mấy clip nó đăng, nhưng chả moi ra được gì chắc chắn. Giống như nó từ trên trời rơi xuống. Chỉ là một thằng tay mơ lạc loài, không hậu thuẫn, không chống lưng. Lãng Tử nói tiếp, khóe môi nhuận một nụ cười mơ hồ. Một cô gái yêu tinh ngồi cạnh Lãng Tử cất giọng trầm nữ tính, biết đâu người này là dạng siêu ai nào đó. một thực thể do game tạo ra để quậy phá, phá vỡ cân bằng. Chương 120, còn nhớ thương chương 120, còn nhớ thương lãng tử lắc đầu, tụi tôi đã so sánh và phân tích hành vi, cách nói năng của hắn. Theo tất cả tiêu chí, hắn hoàn toàn là con người. Đây mới chỉ là khu đột kích đầu tiên được khám phá trong âm giới. Sẽ còn nhiều nữa. Tụi tôi đang tìm những lối vào khác. Ngoài ra đã mướn hội đi làm mướn lần theo dấu của Mr. Highcourt. Người chơi di sản hạng S của tụi nó đã nhận hợp đồng. Linh Mục Trung Kiên gật đầu. Con nhỏ nắm giữ di sản sát thủ bóng đêm đó không phải hạng vừa. Chính nhờ cô ta mà tụi mình mới cai trị vương quốc phương Tây này. Nhớ không, chính cô ta đã ám sát ông vua cũ, mở đường cho bang hội kẻ hủy diệt nắm trọn ngôi vua. Nếu có ai lần ra được tung tích của tên thây ma kia thì chỉ có cô ta, nhất là với bộ kỹ năng quái chiêu của cô ta. Không có tên thật của một người chơi, tôi nghĩ khó mà làm được. Nhưng ai biết được, có thể anh nói đúng, cô ta có thể lần được hắn, chỉ là giết hắn thì không đáng chiến chủ nói. Lãng tử gật đầu, giết thây ma chỉ là phương án cuối cùng. Tốt hơn là dụ nó về phe mình. Nếu nó chịu gia nhập, nó có thể cung cấp quận dịch chuyển vào âm giới cho tụi mình. Khi đó tụi mình sẽ có quyền tiếp cận trước người khác, không còn lệ thuộc vào việc phải tìm cổng mới ít nhất trong khoảng thời gian ngắn. Có được quyền độc quyền vào âm giới và thời gian để chuẩn bị, tụi mình sẽ chinh phục âm giới, rồi dần dần là cả chiến phạt nữa. Hoàng Lâm canh giữ gần cổng hầm ngục. Hắn đã ngáp suốt một tiếng đồng hồ rồi. Chết cha, 6 tiếng trôi qua mà chưa thấy thằng nào tới. Buồn phát địa. Mình không chơi lại cái trò này nữa, nếu muốn lên cấp thì đâu có rảnh mà rước khổ như vậy. Ai đã gửi bờ tờ cờ ngay khi mình tới đây, điều đó nghĩa là nó có thể dùng một nhiệm vụ triệu hồi bất kỳ chủng khủng nào từ hội nào khác và bốc hơi mình nếu nó muốn. Có lẽ tao nên ở lại âm giới luôn, ít nhất khi đó mình chỉ có gặp ái. Nếu săn tượng quỷ đá với dê quỷ, mình có thể lên cấp mà khỏi lo bị bờ cờ. Khi Hoàng Lâm nghĩ vậy, làn sương ở cửa cổng hầm ngục tan và hai bóng người bước vào. Một hiệp sĩ và một linh mục. Hoàng Lâm nhận ra hai người đó trước khi họ kịp phát hiện hắn. Ê, tao nói mày nghe nè, không có chuyện nó quay về chỗ này đâu. Dô đây cày cấp cho xong, ở lại đây dâu nghĩa lắm người linh mục cứ cảm giảm với gã hiệp sĩ. Tao sẽ không nghỉ cho tới khi phá hủy nó. Thằng chó đó cướp mất nhiệm vụ di sản của tao, mày nghĩ tao để yên cho nó hưởng hết vinh quang hả? Hiệp sĩ dễ gì, mắt gã như mắt heo đảo khắp nơi. Miệng Hoàng Lâm khô lại. Hắn nhận ra hai người chơi ngay khi dòm thấy họ. Thép không gỉ linh mục cấp độ 335 kẻ nghiền sọ hiệp sĩ cấp độ 348 Hoàng Lâm lặng lẽ lui ra khỏi miệng hang khi đã nhận diện xong hai kẻ kia. Hắn chửi thầm khi lùi sâu vào trong hầm, biết là được cười, một chùm hầm ngục vật mà lại chạy trốn trước mấy thằng phiêu lưu. Hai thằng cho đó đúng là không biết mắc cỡ là gì. Và Jos có thể đánh bại họ phần lớn là vì hai người này không đoàn kết. Khi tụi nó bị ép phải chuyển về nơi hồi sinh, nhiệm vụ di sản S của tụi nó rất ra, để Hoàng Lâm lục được. Rõ ràng, dù bọn nó phản bội và muốn giết hắn trước, cuối cùng bọn nó vẫn đổ lỗi cho hắn về vận rủi của bọn nó. Đúng là nghiệt duyên. Trong đầu Hoàng Lâm, hai thằng đó nhận đúng những gì tụi nó đáng được, một trường hợp hiếm hoi của công lý tức thời hay nói cho sang là công lý chiến phạt. Hoàng Lâm dừng lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Bọn thất bại này chỉ biết mình với cái tên tự kích. Bọn nó sẽ ngạc nhiên lắm nếu tụi nó nhận ra mình là người chơi thây ma Mr. Highcourt khi mình đang ở dạng trùng này. Bờ tờ cờ chỉ nhận diện dạng thây ma của mình, vì trận đấu trước bọn đó đã tiếp cận quá gần. Nghĩ vậy, Hoàng Lâm rẽ vô một phòng phụ, gặp đúng ba thằng người chơi mà hắn kiếm, nào vừa tiêu diệt một đám ẩn nhau. Hoàng Lâm nở nụ cười thây ma xấu xa, lùm lùm xuất hiện phía sau ba người, vô thức đuôi dâu. Bướm bướm nhút nhát dùng mình, người lại thấy chùm Hoàng Lâm nhìn chằm chằm xuống mình, răng như cá mập, như muốn gặm não của gã. Đồ má. Sao nữa, bướm bướm. Bán không hụt quay sang bạn, giật mình khi chạm phải ánh mắt rợn tóc gáy của thây ma. Tôi có việc cho cả đám nè. Muốn kiếm vàng không? Hoàng Lâm hỏi. Vàng. Có chớ sao không? Pháo đài phấn khởi đấm tay vào nhau. Được thôi bán không hụt đáp, việc gì vậy? Có phải là bẫy không dậy? Không có gì nguy hiểm hết, chỉ hơi mạo hiểm xíu. Bọn mình sẽ chọc hai thằng chó kia, chơi bọn nó một rố. Thép không gỉ với kẻ nghiền sọ đang dò dần vào sâu hơn trong đường hầm. Mày có nghe gì không? Thép không gỉ dừng lại hỏi. Nghe gì? Kẻ nghiền sọ đáp. Tao nghĩ tao vừa nghe tiếng gì đó. Kẻ nghiền sọ la lại, chắc lại xương khô nữa thôi. Đừng có nhát, đây là hầm mục cấp thấp, hai đứa mình dọn cái một. Tập trung vào mục tiêu đi. Một vài bộ xương xui rủi chọn đúng lúc đó để tấn công. Kẻ nghiền sọ vung cây truy sát, mấy con xương nổ tan, đúng nghĩa là bể nát thành bụi. Tao nghĩ nó sẽ không quay lại chỗ này đâu, nghiền sọ. Nó không cần gì ở trong hầm ngục này đâu, thép không gì nói. Nó phải quay lại. Nó đang theo nghề hiệp sĩ. Nó nhận nhiệm vụ ở nhà thờ thành phố Hồ Lạp Dẹt, với bất cứ hiệp sĩ nào mới bắt đầu ở đây, nhiệm vụ đầu tiên là giết tợn nhì ẩu bậc thấp. Nó sẽ quay lại và tao sẽ ở đây để giành lại thứ của tao. Kẻ nghiên sọ nói đúng, Hoàng Lâm đáng lẽ đã quay lại hầm ngục nếu hắn tiếp tục tuyến nhiệm vụ hiệp sĩ. Nhưng Hoàng Lâm đã bỏ nhiệm vụ hiệp sĩ, chuyển hướng để trở thành tông đồ của thần chết. Không gì thở dài, thôi. Hai tuần nay ngày nào tụi mình cũng tới đây rồi. Tụi mình tụt hậu so với nhóm, thua điểm kinh nghiệm, không lên cấp. Không đáng đâu. Gặp lại thằng đó được khó lắm. Đi chém giết cho đã rồi kiếm điểm kinh nghiệm. Không, đi mà nó. Nếu tao giết nó, tao lấy lại được di sản hạng S, tao sẽ thành một trong những ông trùm ở chiến phạt kẻ nghiền sọ hùng hồn nói. Trong đầu gã đã thấy trước tất cả vinh quang, vàng bạc, gái gú. Tất cả sẽ nằm trong tay gã. Thép không gỉ đang định cãi thêm lần nữa, thì bọn họ đụng phải một cảnh tượng kỳ lạ. Ba người chơi đang lom khom lụm đồ rơi trên đất, trông ý như cảnh tượng sau một vụ tàn sát và bầy quái. Nhưng cái đó chưa phải là kỳ dị nhất. Cái quái lạ ở chỗ, mấy món đồ giải rất đó đang được lụm ngay dưới mũi một con quái trùm trong hầm ngục. Con thây ma khổng lồ trong bộ giáp đen, đứng chém trệ ngay giữa phòng, đầu và vai cao đến mức mất hút trong màn bóng tối phía trên, còn dưới đất thì ánh lửa đuốc leo lét chỉ chiếu sáng đến chân nó. Một thanh kiếm dài chống mũi xuống nền sàn, những ngón tay khổng lồ, xương sầu, trắng bệnh của nó siết chặt lấy chỗ thanh chắn cong của chuôi kiếm. Trong cảnh tượng u tối, cái hộp sọ đồ sộ của nó lại ý như đang cầu nguyện cúi rạp xuống chuôi kiếm. Dòng chữ đỏ chót nổi lơ lửng trên đầu con thây ma cao lớn, rõ rành rành, cho thấy nó chính là chùm hầm ngục, kèm theo cả tên lẫn mô tả. Chương 121, diễn, tạm dừng đăng một tuần. Chương 121, diễn, tạm dừng đăng một tuần, nhưng kỳ cục là, nó không hề có động tĩnh gì, cứ mặc kệ mấy người chơi đang tung tăng, gom đổ ngay dưới bàn chân xương cốt của mình. Cái quần què gì đang xảy ra vậy? Đây đâu phải phòng chùm thép không gỉ cao mày khó hiểu, tụi mình đã càn nát cái hầm ngục này hàng chục lần rồi, mà chưa bao giờ gặp cảnh kiểu này. Ui hê, bộ ba huyền thoại kìa. Với lại họ còn đang nhìn tụi mình nữa. Trời má, họ làm gì ở đây vậy? Gã linh mục gần như hét lên, giọng ý trang phát cuồng. Ai biết, đây vốn là hầm ngục cấp thấp mà. Có khi bọn họ đang dính nhiệm vụ gì đó, gã đỡ đòn cấp thấp lên tiếng. Gã thợ săn thì mặc kệ hai thằng bạn, gã quay qua nói với thép không gỉ và kẻ nghiền sọ. Ờ mấy anh, có chuyện gì vậy? Nếu tụi em cản đường thì tụi em đi liền, khỏi căng thẳng. Chỗ đồ rất này cũng không có gì ghê gớm. Kẻ nghiền sọ khịt mũi khinh bỉ nhìn gã thợ săn. Cơm mẹ mày đi, thằng gà. Nói lại coi, tại sao con chùm nó ngó lơ mày? Đứng ngay dưới lưỡi kiếm của nó mà chả hề có cừu hận gì giáo. Gì dậy cha nội? Chùm nào? Đây đâu phải phòng chúng cha. Bán không hụt đáp lại, giọng nói ngơ ngác. Con chùm đứng ngay đó kìa, giữa cái phòng này chứ đâu. Gã người chơi bực tức chỉ tay về phía bóng dáng to trên đỉnh. Ba thằng người chơi cấp thấp đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng kẻ nghiền sọ chỉ. Rồi bọn gã quay lại nhìn gã. Như thể ngầm hiểu với nhau, cả ba bắt đầu lùi về phía cửa thoát. Gã thợ săn vẫn để mắt tới kẻ nghiền sọ trong khi gã lùi dần ra cửa. Ê anh kia, tôi không biết ông anh có bị khủng hay là giỡn nhây tụi tôi vì tụi tôi cấp thấp, nhưng tụi tôi không muốn tham gia vô cái trò quái quỷ gì đâu á. Thằng thợ săn gật đầu ra hiệu cho hai thằng bạn. Đi, tụi bay. Khi tụi nó bước ra cửa đối diện, cả gã đỡ đòn lẫn linh mục còn ngoái lại nhìn kẻ nghiền sọ với thép không gỉ, trong mắt thoáng có chút thương hại. Đù má, cái này kỳ dữ dậy. Nhưng tao thấy chùm thì mà, đúng không? Kẻ nghiền sọ nhăn mặt, trong đầu nghi ngờ, chuyện này rốt cuộc là sao? Tao không biết tụi ngu đó phê thứ gì, chớ tao thấy chùm rõ rành rành nẻ, thép không gỉ trả lời. Vậy giết thử coi sao. Nghe hai đứa này định giết mình, tim hắn trong lồng ngực khô queo đập thình thịch, nhưng hắn vẫn kiềm chế theo kế hoạch. Diễn xuất của bờ tờ cờ quá chuẩn, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khi hai người bước vô tầm cửu hận, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh dương quỷ dị nhìn thẳng vô mắt kẻ nghiền sọ. Cuối cùng thì ngươi cũng quay lại, hắn gầm vang. Nó biết nói hả? Thép không gỉ trố mắt. Ngu ngốc. Tên thây ma khổng lồ gầm giống, liếc nhìn hai gã người chơi, chính các ngươi đã giải phóng bà Rose, thả ra cái thứ đáng lẽ không bao giờ được xuất hiện trên đời. Vì các ngươi mà di sản của thần chết rơi vào tay kẻ thù. Sao ke, lấy đồ rất ra từ cái con quái phét lác này đi, thép không gỉ nhếch mép, tao ghét mấy con quái nhiều lời lời đã, không gỉ. Tao đánh hơi thấy mùi chuỗi nhiệm vụ kẻ nghiền sọ cả lại. Gã nhìn thẳng vô tên thây ma, di sản của thần chết là cái gì? Đằng sau cái hộp sọ bất động, Hoàng Lâm thầm khoái trá cười. Dính câu rồi. Hắn suýt lộ vai mà nở nụ cười, nhưng may kiềm lại kịp. Ta là kẻ canh giữ di sản. Vì hành động ngu xuẩn của các ngươi, mà cả thế giới này đang bị đe dọa. Thằng ăn cắp di sản giờ đang lang thang trong lòng giới. Ta không thể rời khỏi nơi này để lấy lại nó. Đợi đã, ông nói là ông biết nó ở đâu thiệt hả? Kẻ nghiền sọ hỏi, giọng đầy kích động. Tất nhiên rồi. Ta là kẻ canh giữ. Di sản đi đâu trong thế giới này, ta đều thấy được nó, cùng với những gì xung quanh nó. Trong mắt kẻ nghiền sọ, bánh răng trong đầu gã như xoay điên loạn. Hoàng Lâm biết rõ, con cá này đang dính càng chặt hơn. Kẻ nghiền sọ liền gửi tin nhắn riêng cho thép không gỉ. Ê mày, đây là cơ hội của tao. Chắc chắn đây là nhiệm vụ ẩn để lấy lại di sản. Nếu con này giúp tụi mình lần theo dấu tử kích, thì tụi mình đi giết nó rồi lấy lại. Chưa chắc đâu, coi chừng là bây đó, thép không gỉ đáp. Ê, mày từng thấy nở tờ cờ nào nói xạo về nhiệm vụ chưa? Rõ ràng con quái đang tức, muốn sửa chữa sai lầm. Với lại, nhớ ba thằng cấp thấp hồi này không thấy chùm này không? Vậy chắc chắn đây là nhiệm vụ ẩn chỉ mở cho tụi mình, những người liên quan tới di sản bị cướp. Nghe mày nói cũng có lý nhưng vẫn mơ hồ lắm. Đây là cơ hội duy nhất để tao lấy lại những gì của tao. Không nói nhiều, tao sẽ làm kẻ nghiền sọ chốt hạ. Gã quay lại nhìn thây ma. Này, người canh giữ. Nói cho bọn này biết nó đang ở đâu đi. Đáng sâu bọ như ngươi, mà dám lên giọng với ta sao? Hoàng Lâm gầm vang, giọng hắn khuyết đại hiệu ứng sợ hãi của game tới mức cực hạn. Kẻ nghiền sọ giật lùi lại, miệng khô khốc, tim đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Dù sao gã cũng chỉ là con người mà thôi. Ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta hả? Chúng tiếp tục gầm gừ. Tụi tôi xin lỗi. Tôi không có ý như vậy. Do là tôi đang nôn nóng bắt thằng ăn cắp đó thôi. Tôi thể nếu ông chỉ đường, tụi tôi sẽ bắt nó, đem về công lý cho ông. Gã hiệp sĩ vội vàng thanh minh. Công lý à? Ha mấy cái lời nói nhảm nhí của bọn người phạm. Các ngươi chỉ là lũ xúc vật run rẩy, cố hiểu mớ hổ lốn xung quanh mình. Bọn ta là ẩn nhị đầu. Vừa xa cái trò hề gọi là công lý của các ngươi. Con thây ma lớn sắc cực lại, lẩm nhẩm một mình. Nhưng đúng là ta cần có người rút. Ta thậm chí không thể rời khỏi nơi này để tự gom nguyên liệu chế tạo ra đùa truy tìm. Đùa truy tìm hả? Kẻ nghiền sọ hỏi, giọng gã dần dần hy vọng. Đúng vậy. một vật phẩm chỉ có lũ ẩn ý ở bọn ta mới chế được. Nó phát hiện được khí tức chết chóc, di sản thì lại ngập tràn năng lượng của cái chết. Chỉ cần dùng bùa, các ngươi có thể lần ra dấu vết của nó. Tức là, để chế được thì cần những nguyên liệu mà ta không có ở đây. Con thây ma khổng lồ chậm rãi đáp. Cần cái gì để chế bùa dậy? Kẻ nghiên sọ hỏi liền, giọng đầy nôn nóng. Để chế được bùa này, ta cần 5 cái sừng kỳ lân, càng nhiều sợi hợp kim ạ đà mẹn tin càng tốt. Các ngươi có 16 tiếng để đem lại cho ta con thây ma to lớn gầm khẽ, nhắm mắt lại, từ từ trở về tư thế im lìm như lúc bọn gã mới bước vô. Kẻ nghiên sọ khực lại. Sừng kỳ lân là món hàng đắt lòi họng. Còn mấy sợi hợp kim ạ đà mẹn tin gã còn không chắc có bán ngoài nhà đấu giá hay không nữa. Mà sao không thấy có bảng nhiệm vụ? Kỳ lạ thiệt. Nhưng con chùm này chắc chắn là NGG, cái nhãn chùm trên đầu con thây ma khổng lồ rõ ràng, không thể giả được. Đi thôi, không nghỉ. Mình không có nhiều thời gian đâu, kẻ nghiền sọ nói gọn. Gã xoay người đi thẳng về hướng cửa ra hầm ngục, không thèm coi thẳng bạn có theo sau không. Cuối cùng cũng có manh mối. Hy vọng đã sống lại trong lòng gã. Gã sẽ lấy lại di sản của mình, từ đó leo lên đỉnh vinh quang. Thép không nghỉ chen ngang giấc mơ của gã, tao không chắc đâu á, nghe có mùi lửa lửa sao á mày. Chương 122, cách tìm tử kích, vẫn đang bình thường. Chương 122, cách tìm tử kích, vẫn đang bình thường. Tao biết, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Dù gì đi nữa thì cái đó cũng là chùm. Cùng lắm thì giết nó. Kẻ nghiên sọ tỉnh bơ đáp. Mấy nguyên liệu cho bùa toàn đồ mắc lòi họng. Thường chỉ có bang hội lớn, hay mấy xưởng chế đồ tứ nhân trong game mới dám mua. Đắt tới mức đó đó thép không ghi chép miệng. Ờ, thì thường là vậy. Nhưng đây là nhiệm vụ di sản hạng S cái giá cao mà mấy nguyên liệu con trùng đòi, chỉ càng chứng minh nhiệm vụ này là hàng thiệt. Ừ, kệ mày. Tiền vàng là của mày mà thép không ghi lắc đầu. Hai người lững thững bỏ đi, chẳng hề hay biết bóng dáng khổng lồ sau lưng đang đứng im giữa căn phòng, cả thân thể len lén run lên. Hắn suýt phọt cười thành tiếng, may mà kìm lại kịp, nếu không thì cái trò lừa nho nhỏ này coi như bỏ công hết. Hoàng Lâm không kèm nổi, nở một nụ cười khoái chí sau khi lừa được kẻ nghiền sọ với thép không gỉ. Hắn còn không ngờ khả năng diễn xuất của mình lại hay dữ vậy. Giờ thì kẻ nghiền sọ với thép không gỉ đang cắm đầu đi tìm mấy món đồ mà Sở Cạn nhờ hắn đem tới để sửa bộ giáp của vua. Hắn rời khỏi căn phòng, lén lút chui vô một căn phòng hẻo lánh khó ai để ý, không ai biết chừng lát nữa có tay cứng nào mò vô cái hầm ngục ngôi đền hoang này không, mà lỡ có thì hắn toi mạng liền. Chỉ có kẻ nghiền sọ với thép không gỉ là tin chắc hắn là một con trùm vô hình thôi. Đúng lúc đó, nhóm mở tờ cờ đi ngang chỗ Hoàng Lâm đang ẩn mình, thì hắn nghe thấy bọn này tám chuyện. Cảm ơn trời Phật, còn một tiếng nữa là mình được thoát rồi. Thôi kêu ca hoài, mày nên biết ơn vì tụi tao chịu giúp mày, làm cái nhiệm vụ của nhà thờ á bắn không hụt lầu bầu. Mr. Hải Cốt chơi vui quá trời, cuộc phiêu lưu ở âm giới của nó đang là video số 1, lẽ ra giờ này nó có thể mất bạc, nếu chia sẻ cái video trực tiếp cho mấy đài truyền hình pháo đài nhân loại góp lời. Ê đợi cái, ý mấy người là sao? Tiếng Hoàng Lâm rội vang ra từ căn phòng tối. Cả ba giật bắn người. Má ơi! Đừng có hủ kiểu đó nữa cha nội. Bướm bướm nhút nhát là người đầu tiên hoàn hồn. Thân hình thù lù của thây ma Hoàng Lâm bước ra từ phòng, tiến về phía ba người. Nói đuôi có thể hốt bạc từ cái video của đuôi. Cụ thể là sao? Hắn hỏi. Bắn không hụt đáp tình mơ. Dễ hỏng. Ông ký hợp đồng với một công ty truyền thông, cho tụi nó độc quyền phát sóng cái video của ông, có thể là phát sóng trực tiếp hoặc bản đã qua tụi nó chỉnh sửa. Tụi nó sẽ trả tiền dựa theo độ nổi tiếng của kênh. Nội dung của ông độc lạ lắm, chắc định là sẽ hợp với khán giả, mấy công ty truyền thông sẽ giành giật dữ lắm, nhất là với mấy cảnh quay ở âm giới. Làm sao ông biết mấy cái đó? Hoàng Lâm hỏi. Nhà tôi có công ty truyền thông nên cũng gọi là rảnh. Bắn không hụt núi bay. Hoàng Lâm đuốt tròm râu sồm soàm, gật gù. Ờ, tôi phải cân nhắc. Chắc còn nhiều thứ cần hỏi thêm. Bắn không hụt liền gửi thông tin liên lạc qua. Lúc nào cũng được, bờ rô. Ba tôi mà nghe được thì chắc mừng muốn ký liền đó. Hoàng Lâm liếc đồng hồ đếm ngược. Thép không nghỉ với kẻ nghiền sọ chắc sắp quay lại rồi. Ba người mau né đi, ít ra thì cũng đừng đứng gần chỗ tôi. Chúc hắn may mắn xong, nhóm mở tờ cờ hí hửng kéo nhau đi sâu hơn vô hầm ngục, vừa đi vừa khoái chí vì nghĩ tới cảnh hai gã tay cứng kia bị chơi một rố. Bắn không hụt thì cười tới mang hai, làm gã bươm bướm nhút nhát thắc mắc. Cười gì dữ dậy? Rõ quá còn gì. Mr. Hải Cốt là hàng độc, hiện đó, đúng nghĩa sốt dẻo luôn. Nếu công ty nhà tao ký được hợp đồng độc quyền phát sóng video của nó, thì hốt bạc luôn. Ba tao nghe tin này chắc mừng khỏi ăn khỏi ngủ. Vậy tối nay mày bao tuổi tao ăn nha pháo đài nhân loại Sengo. Bắn không hụt chỉ cười không nói thêm. Cả ba tiếp tục đi sâu hơn vô hầm ngục, vừa tán dóc nhảm nhí, vừa tiện tay chém thêm mấy con quái dọc đường. Hoàng Lâm thì đang chìm trong suy nghĩ, cân nhắc việc kiếm tiền từ mấy thước phim độc quyền về âm giới. Giờ phút này hắn là người duy nhất có thể đặt chân xuống đó. Nếu tung mấy cảnh quay này ra công khai, mấy người chơi sau này chắc chắn được hưởng lợi rất lớn về thông tin. Mà khổ nỗi hắn đang kẹt tiền ngoài đời. Nếu kiếm được hợp đồng, hắn vừa có thể xoay sở cuộc sống thật, vừa lo trị mấy vết thương. Biết đâu mai mốt hắn làm nên tên tuổi, mấy người như Yến Oanh, con nhỏ bồ cũ của hắn, sẽ phải nghĩ lại, rằng lẽ ra nếu nó không bỏ đi thì đã khác rồi. Mộng tưởng của hắn bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vọng lại. Cái con trùm quái quỷ đó đâu rồi? Tao nói mà, chắc chắn là lừa đảo. Giọng thép không gỉ vang vọng từ hành lang, kích động nói. Nó phải ở đây chờ ta. Không đời nào một nờ đờ cờ phát nhiệm vụ, lại không một dấu vết biến mất, kẻ nghiền sọ cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Có khi nó bị giết rồi cũng nên, thép không gỉ nghi ngờ. Không. Tao không hiểu tại sao, nhưng chỉ có tụi mình mới thấy được con quái vật đó. Có lẽ là vì tao đã nhận nhiệm vụ di sản. Tử kích mới là thằng giữ di sản, có khi con trùm đã tìm thấy nó rồi. Thép không nghĩ cố tình nhồi thêm lo lắng vào đầu kẻ nghiền sọ.
Không, tao không nghĩ vậy đâu. Tử kích không đủ cấp độ để đấu với con trùm đó. Nó cũng chưa hề đăng nhập từ cái ngày ăn cắp di sản. Cái lệnh truy sát tao dùng lên nó tới giờ, vẫn chưa báo kích hoạt, hay đang theo dấu gì hết. Trừ khi nó đăng nhập lại, còn không thì nó cứ biệt tích dậy thôi.
Đợi đã. Mày đã xài lệnh truy sát lên nó rồi hả?
Dậy thì đủ má, tại sao tụi mình còn phải mò tới đây mỗi ngày làm cái quần quại gì?
Thép không nghĩ gào lên.
Kẻ nghiền sọ lắp bắp rồi mới nói.
Tụi mình tới đây để bắt nó, lỡ nó có đăng nhập thì sao?
Thép không nghĩ lấy tay vỗ trán, tức điên người.
Thằng ngu. Nếu mày đã dùng lệnh truy sát thì ngay cái lúc nó đăng nhập lại, mày sẽ được thông báo liền.
Lúc đó tụi mình chỉ việc đuổi theo.
Mà mày có bị ngu không dậy?
Lỡ có thằng khác giết tử kích thì sao?
Mày chẳng khác nào miễn phí đưa vé tặng nhiệm vụ di sản hạng S cho cả máy chủ rồi đó.
Má kẻ nghiền sọ nghe lạnh sống lưng khi nhận ra sai lầm chết người của mình.
Gã lập tức mở bảng chọn để tìm cách hủy lệnh truy sát.
Mày đang làm gì đó?
Thép không thì hỏi.
Tao đang gỡ lệnh truy sát.
Đừng, đừng gỡ.
Giữ nguyên đi, nhưng ngay khi mày nhận thông báo tử kích online thì phải hủy liền.
Như vậy mấy thằng khác sẽ không săn nữa, mà tụi mình cũng biết nó quay lại.
Chắc cũng không sao đâu.
Dù gì thì kẻ nghiền sọ chép miệng, con trùm đã nói nó có thể theo dấu di sản.
Nghĩa là kể cả tử kích có họ Ferlin, thì vẫn có cách lấy lại được.
Chỉ cần đưa cho nó mấy món đồ mà tụi mình mua là được.
Thép không gỉ tao mày, rồi nói.
Tao mong là mày nói đúng.
Nếu tụi mình không lấy được di sản chỉ vì tử kích, thì lỗi nằm hết ở mày, bắt tụi tao tốn cả đống thời gian vô ích.
Lúc này, hai gã vừa đi ngang căn phòng nơi Hoàng Lâm đang nấp.
Nhờ vậy hắn nghe rõ một, việc bọn này đã ra lệnh truy sát lên mình.
Chương 123, coi chừng bị lừa.
Chương 123, coi chừng bị lừa.
Phải biết là, một khi lệnh truy sát đã ban ra, nếu người bị truy nã chết, kẻ giết sẽ nhận được phần thưởng tiền thưởng mà người ban lệnh đã treo.
Đây là cơ chế cực kỳ hấp dẫn, vì mỗi khi lệnh truy sát được phát động, cả máy chủ sẽ thấy biểu tượng lệnh đó bay lơ lửng trên trời.
Ai cũng có thể lần theo dấu, giết người bị truy nã, bất kể hắn chạy đâu.
Điểm bất lợi duy nhất, nếu mục tiêu không chết trong thời gian quy định, thì chính hắn sẽ nhận được toàn bộ số tiền treo thưởng, cộng thêm một khoản bồi thường tùy theo thời gian sống sót.
Sai lệnh truy sát lên một thằng cấp thấp, đúng ngu thiệt. Thép không gỉ lắc đầu.
Thì đó là cách duy nhất để tìm nó mà kẻ nghiền sọ cái.
Nhờ nó không bao giờ đăng nhập lại thì sao?
Thép không gỉ nói.
Tao cũng không biết.
Nhưng mày không nghe con trùng nói, nó có thể theo dấu vết của di sản hạ.
Nghĩa là chắc chắn, dù tử kích không ôn lại thì nó vẫn tìm ra được.
Chỉ cần tụi mình đưa cho nó đủ đồ để làm nghi thức.
Tới lúc đó sẽ rõ.
Kẻ nghiền sọ đáp.
Hoàng Lâm chợt thấy thông báo thời hạn 24 tiếng bắt buộc trong game của mình đã hết.
Nghĩa là giờ hắn có thể thoát ra bất kỳ lúc nào.
Đợi hai gã kia rời khỏi khu vực, hắn mới lặng lẽ tiến về căn phòng nơi ban nay gặp bọn gã.
Mấy phút sau, Thép không gỉ và kẻ nghiền sọ quay lại, gương mặt đầy thất vọng.
Nhưng rồi bọn gã xứng lại vì thấy hắn đứng giữa phòng, vị trí y nguyên như lúc đầu.
Bọn gã vừa đi ngang qua đây còn chẳng có ai, vậy mà ngay khi hết thời gian 16 tiếng chờ mà con trùm đã nói, nó lại xuất hiện.
Cuối cùng các ngươi cũng tới.
Đem theo mấy món ta đã yêu cầu chưa?
Hắn lên tiếng trước.
Có rồi, 5 cái sừng kỳ lân và 20 sợi adamantin.
Chỉ có 20 thôi, trời đụ, sợi adamantin kiếm khó giữ thần, nhưng hên là bọn tôi cũng lấy được chút.
Cái thứ này hiếm giữ thần làm đó.
Hắn lấy ra từ kho đồ một cái bùa quái lạ, để xuống đất.
Đây là bùa cấp 60 từ coi chết.
Thấy cái bùa được chế tác tinh xảo, hai gã mới thở phào, trong lòng nghĩ, thành công rồi.
Đống nguyên liệu các ngươi mang tới chỉ vừa đủ để khởi động nghi thức.
Đưa đây.
Nếu các ngươi có thần hộ mệnh nào thì cầu nguyện đi, mong là hắn sẽ ban phước cho cái nghi thức này thành công.
Kẻ nghiền sọ thử mở giao dịch với trùm nhưng hệ thống chỉ báo lỗi.
Lỗi.
Bạn không thể giao dịch với một thực thể thù địch.
Cẩn thận coi chừng bị lừa.
Má.
Giờ hệ thống còn muốn chơi sọ mình nữa chớ.
Kẻ nghiền sọ rồi dám.
Đừng có đưa trực tiếp cho ta, thằng ngu.
Để xuống đất đi, ta phải bắt đầu nghi thức.
À quên, kẻ nghiền sọ nhanh đặt đống đồ xuống đất.
Tao sẽ làm nghi thức.
Hai đứa bay có khí tức thần thánh mạnh quá, sẽ ảnh hưởng tới năng lượng cái chết trong nghi thức này.
Tụi bay phải đứng cách xa tao ít nhất 30 mét.
Hắn cố tình nói quá con số cần thiết, nhưng bọn gã nào có để ý hai gã lẫn nhau, rồi lùi lại tầm 30 mét.
Hắn gật đầu.
Dậy được rồi.
Ngay lập tức hắn khóa chọn hết đống đồ dưới đất, chỉ trong một động tác, lục hết.
Thông báo hiện ra.
Bạn có muốn rời khỏi hầm ngục ngôi đền hoang tàn?
Nhiệm vụ phòng thủ của bạn đã kết thúc.
Bạn sẽ không chịu bất kỳ hình phạt nào.
Hệ thống sẽ thưởng điểm kinh nghiệm dựa theo thời gian bạn hoạt động trong hầm ngục.
Có, không hắn bấm có.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên, hắn biến mất cùng toàn bộ đống đồ mà hai người kia đã cực lực mang tới.
Trong thoáng chốc bị sững người, kẻ nghiền sọ với Thép không gỉ chỉ còn biết chân chân nhìn vào chỗ mà con trùm vừa biến mất.
Không lẽ trùm vừa lừa lấy đồ của bọn gã?
Không thể nào.
Nờ đờ cờ làm gì mà biết xạo người chơi?
Hạ dồn.
Kẻ nghiền sọ gầm lên, tức muốn nổ phổi.
Người quản gia ai hiện ra ngay trước mặt tụi gã.
Xin hỏi tôi có thể phục vụ gì?
Bọn tôi vừa bị một nờ đờ cờ lừa.
Nó lấy đồ rồi biến mất.
Kẻ nghiền sọ gào vào mà ai?
Không thể có chuyện đó.
Xin chờ một chút để tôi kiểm tra nhật ký.
Gã quản gia đáp.
Đôi mắt hai bỗng trở nên trắng đục trong giây lát, rồi trở về màu đen ban đầu.
Những gì các anh mô tả không phải là lỗi hay trục trặc gì cả, mà là do quyết định sai lầm và sự phán đoán kém cỏi của các anh.
Các anh thừa biết rằng mỗi khi có nhiệm vụ thì người chơi sẽ luôn luôn nhận được bảng nhiệm vụ đi kèm.
Lần này các anh thậm chí đã nghi ngờ tình huống,
vì các anh không nhận được bảng nhiệm vụ. Các anh còn bàn với nhau là, có lẽ đây không phải là nhiệm vụ thiệt. Nhưng vì lòng tham, các anh vẫn cắm đầu làm theo cái lựa chọn xui xẻo đó. Tham lam đã che mở lý trí của các anh, giờ các anh chỉ có thể tự trách mình thôi. Tôi hết việc ở đây rồi, chúc chơi game vui vẻ. Dứt lời, gã quản gia biến mất. Hai người chơi nhìn nhau chốc lát, rồi nguyên một tràng chửi rủa thúc hữu, cùng những lời hăm dọa giận dữ vang vọng khắp căn phòng. Một luồng sáng trắng rực lên giữa đám nơi đám ẩn nhiệm thủ lĩnh đang tụ tập. Hoàng Lâm đã quay lại coi chết. Ngay giữa quảng trường, nơi hàng trăm ngàn ẩn nhiệm thủ lĩnh đứng chen chúc gần nhau, tất cả đều dùng ánh nhìn kính cẩn trong hốc mắt trống rỗng, dán mắt về phía cung điện xương xa xa. Hắn bật cười khi tưởng tượng ra bộ mặt của kẻ nghiền sọ với thép không gỉ lúc đó. Do đã đóng vai trùm canh giữ của hầm ngục ngôi đền hoang tàn, trong 24 giờ, bạn nhận được 240,000 điểm kinh nghiệm lên cấp. Bạn nhận được 2.400 điểm đóng góp quả là một mớ điểm kinh nghiệm dễ ăn, mà lại lên tới cấp 106 rồi. Nhất định phải làm thêm mấy nhiệm vụ kiểu này nữa. Phần thưởng ngon ghê. Hắn cười tươi, hài lòng với chỉ số mới. Nhưng cho chắc ăn thì, mình sẽ tạm dừng nhiệm vụ hầm ngục một thời gian. Mình cần mạnh hơn, lỡ đụng phải mấy người chơi cấp cao thì chết. Mình có thể dùng điểm đóng góp để tàng hình, nhưng nó hơi tốn kém. Chuyện xảy ra dạo gần đây không thể nào chỉ là ngẫu nhiên được. Xác suất để tình cờ đụng đám bờ tờ cờ lần nữa là cực kỳ thấp. Vậy mà bọn họ lại có nhiệm vụ trùng hợp đến mức đưa đúng thông tin mình cần để tìm mảnh giáp thứ hai. Không thể trùng hợp dậy được. Chắc là Hạ Dồn ở phía sau đang cố tình thao túng game, vốn nắn nhiệm vụ theo mục đích riêng của nó. Mình không biết Hạ Dồn đang làm gì, nhu đồ ra sao, là muốn giúp hay phá mình. Nhưng giờ không làm gì được cả, chỉ còn cách tập trung vào bước tiếp theo thôi. Mình đã biết chỗ của giáo đoàn Hắc Sọ, nhưng chưa thể tới đó được, khu vực này quá cao cấp. Vậy nên nhiệm vụ của Dạ Vạn phải hoãn lại. Giờ mình cần ở lại âm giới cày cuốc thêm, săn giết kiếm đồ, làm nhiệm vụ vừa tầm cấp, nói chung là phải mạnh lên, lên cấp đã. Không việc gì phải gấp hoàn thành mấy nhiệm vụ cấp cao kia cả. Hắn đi đến tiệm ẩn nhì ẩu gần nhất, mua một đống cuộn giấy di chuyển, đánh dấu tọa độ của khu đột kích đầu tiên, vùng biên cảnh ẩn nhì ẩu. Hắn xé một cuộn ra, lập tức xuất hiện ở ngôi đền biên cảnh ẩn nhì ẩu. Hàng trăm con ẩn nhì ẩu đứng thành từng hàng, cảnh giác cao độ, trong khi mấy nhóm khác thì khiêng vật liệu xây dựng, dựng đồn trú quân đội và vũ khí công thành. Hắn thấy là lạ, cảnh tượng này lộn xộn như thể có ai vừa đá tung tổ kiến lên. Chương 124, thiên yết, chương thêm cho điểm đóng góp của cộng xã, chương 124, thiên yết, chương thêm cho điểm đóng góp của cộng xã. Bước vào ngôi đền, hắn thấy vậy Lý xinh đẹp đang chỉ huy các thuộc hạ. Chào đây Lý, hắn lên tiếng. Mọc dịp dạ. Cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta nghe nói ngươi vừa làm nhiệm vụ canh giữ hầm ngục hôm qua. Sao rồi? Cô ta dùng giọng điệu thân thiện hỏi. Cũng được. Hơi chán xíu. Hắn nhún vai. Ồ, vậy là ngươi vẫn còn biết cảm giác chán hả? Dạ bạn nói đúng, chắc ngươi mới nhập vào phe Ernie ở gần đây, mới còn giữ được cái khái niệm buồn chán. Cô ta khẽ mỉm cười. Vậy Lý, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thấy đám Ernie ở đang dựng đồn trú, hắn hỏi. Cô thở dài một hơi rồi đáp. Đám tiên nhất trinh sát vừa phát hiện một đội quân ác quỷ đang kéo tới biên cảnh Ẩn Nhì Ẩu. Bọn ta đang chuẩn bị phòng thủ. Giờ ngươi đã về, ta cần ngươi đi làm một nhiệm vụ cho ta. Được thôi, tôi có thể giúp được gì? Hắn hỏi, trong lòng ngửi thấy mùi nhiệm vụ. Ta cần ngươi cùng tiểu đoàn của ngươi báo tin cho kỵ sĩ vực thẳm ngài ạ dạ dẻo, bảo hắn gửi viện quân. Đạo quân Ẩn Nhì ở đây không lẽ không đủ để giữ vững phòng tuyến hả? Hắn hỏi lại. Bọn ta không chỉ phòng thủ lãnh thổ này. Sắp tới, quân ta sẽ mở đợt tiến công vào khu đột kích thứ hai. Đạo quân của ngài Sệ Thờ Dạ đang hành quân tới đó rồi. Mục tiêu của chúng ta là thống nhất toàn bộ âm giới dưới trướng của nhà vua. Vậy tức là ngài Sệ Thờ Dạ, kỵ sĩ vực thẳm loại thi pháp, đang dẫn quân đánh vào khu đột kích thứ hai hả? Hắn hỏi. Đúng vậy, mệnh lệnh được gửi tới từ hôm qua rồi, cô gật đầu đáp. Được, vậy thì tôi có thể tìm ngài Á Dạ Dẻo ở đâu? Hắn hỏi tiếp. Ngươi có thể tìm hắn ở vách đá phía bắc biên cảnh Ẩn Nhì Ẩu, cầm lấy tấm lệnh bài này và trao lại cho hắn. Nhưng ta cảnh báo trước, ngài Á Dạ Dẻo rất ghét mấy chuyện nói nhảm lan man. Vậy lị đưa ra tấm bảng lệnh. Ngay lập tức, một vị trí mới hiện cờ trên bản đồ của hắn. Đồng thời một vật phẩm nhiệm vụ xuất hiện trong túi đồ. Một khung cửa sổ bật ra trước mắt hắn, chỗ nhiệm vụ độ khó, a tìm ngài ạ dạ dẻo và giao cho hắn tấm lệnh bài mà Vậy Lịt đưa cho bạn hắn như mày, độ khó cao bất thường cho một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản. Mặc dù ta tin vào sức mạnh của ngươi, nhưng con đường đến chỗ ngài ạ dạ dẻo đầy dây hiểm nguy. Ta sẽ cho một đội thiên nhất và hai kỵ sĩ tử thần đi theo hộ tống ngươi. Cô Vậy Lịt nói. Hai kỵ sĩ tử thần xuất hiện, khẽ túi chào Vậy Lịt rồi giơ tay chào hắn. Nhiệm vụ này lại hợp ngay với kế hoạch mà hắn định làm. Một kỵ sĩ vực thẳm là một trong những đơn vị mạnh mẽ nhất dưới trướng đua Ẩn Nhì Ẩu, chỉ nghĩ tới chuyện được diện kiến một tồn tại như vậy cũng khiến hắn phấn khích. Một thông báo nữa hiện ra trong tầm nhìn của hắn, người đã mở khóa loại binh sĩ mới, thiên nhiên hắn mở bảng giao diện, kéo tới mục tuyển quân thì thấy một biểu tượng mới. Biểu tượng nhìn y hệt cái đuôi bò cạp cuộn tròn từng khúc, trên chóp có cái nọc to bóng loáng. Hắn bấm vô mục thông tin thêm một hình ảnh 3 chiều hiện ra cùng đoạn chữ mô tả bên dưới. Cặp mắt hốc hác khô quắc của hắn suýt thì lồi khỏi sọ thây ma khi thấy hình dáng con thiên nhiên. Nó to lớn, một dạng lai tạp giữa người và bò cạp to xác. Giống như kiểu nhân mã, phần đầu và thân trên là người, còn từ eo trở xuống là thân hình bọc vỏ giáp xác của loài bò cạp. Khác biệt là phần thân người, không phải cỡ người thường mà to gần bằng một con cự ma. Trong hình chiếu 3 chiều, con thiên nhất dùng cái tay người cầm một cái nọ bự, to ngang bằng cái nọ thủ thành. Ngoài ra, nó còn có thêm hai cái càng đổ sộ vươn ra trước, ý hệt như bò cạp thiệt. Một cái đuôi bò cạp chia đốt, treo lơ lửng phía trên phần thân quái vật kéo dài, phản phất một cái máy chém hành hình treo lơ lửng. Phần đầu của đuôi, đốt cuối cùng xương tròn, to như quả cầu dở nhà, từ đó nhô ra một mũi kim độc cong, to bằng thanh gươm trà, coi bộ cái đuôi này đập nát đá cũng được, dễ dàng đâm xuyên giáp hạng nặng, có khi phá tường thành được cũng nên. Hắn nghĩ, dòng mô tả bên dưới hình cho biết, thiên nhất còn có khả năng chui xuống đất bơi lặn như cá dưới nước. Đám này đúng là quái vật hạng nặng. Hắn bật lên, nhưng khi hắn kéo xuống xem giá mua thì suýt té xỉu. Trời đất quỷ thần, 20.000 điểm đóng góp cho một con. Hắn hít một hơi dài rồi triệu hồi toàn bộ đội quân, à không, giờ phải gọi là nguyên tiểu đoàn ân nhì ẩu của mình. Đám thuộc hạ hiện ra sau lưng hắn theo đội hình chỉnh tề, mấy thằng ân nhì ẩu cũ đứng ngay hàng đầu. Được rồi, lên đường. Hắn ra lệnh. Hắn rời khỏi khu biên cảnh ân nhì ẩu, rồi tiến thẳng về phương bắc. Ngọn núi nơi hắn đứng được bao quanh bởi một cái hồ khổng lồ. Đám thành viên bang hội muốn tới bờ núi thì phải dùng xuồng mà trèo. Nhưng ở phía bên kia núi lại có một cây cầu đá khổng lồ, nối từ chân núi vắt qua hồ đến tận bờ xa bên kia. Hắn cùng 122 đầy tớ tay sai của mình, từ từ vượt qua cây cầu đá, từng bước cẩn trọng đi tới bờ bên kia. Hoàng Lâm cảnh giác cao độ, quái vật trong hồ đều vượt cấp hắn, cho dù có 2 tên kỵ sĩ tử thần đi kèm, thì nếu bị đám rắn 2 đầu sống trong nước đục ngầu kia bao vây, cũng chẳng dễ dàng gì để sống sót. Đám thiên nhất chính là thứ khiến hắn yên tâm hơn cả. Có 10 con tất cả, nhìn bọn nó y như những cô máy giết chóc vô cảm, mặt mày bị trùm kín dưới mũ choàng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng càng đều cạch cạch. Khổng lồ như vậy, vậy mà từng bước đi của bọn nó trên cầu đá, lại chẳng để lại một âm thanh nào, im phăng phắc như bóng ma. Thân hình bọn nó to rộng tới mức khiến hắn đi ngay sau mà cứ như bị khuất đi. Cả đoàn đi gần nửa tiếng mới tới được bờ bên kia, men theo hướng vậy lịch đánh dấu trên bản đồ của hắn. Từ xa, hắn thấy một vùng núi đá cùng mấy quả đồi lớn tạo thành một tung lũng đá. Chỗ này mình phải băng qua, hắn lẩm bẩm. Thiên Nhất, đi trước dò đường đi. Hắn ra lệnh. 10 con nửa người nửa bò cạp lập tức cắm đầu xuống đất. Dù ở đây đất đá lẫn lộn, nhưng bọn nó lại chân chu chui xuống như cá lặn dưới nước, không để lại chút động tĩnh nào. Từ xa nhìn lại, mấy ụ đất nhấp nhô kia, ý hệt như mấy ngọn đồi nhỏ đang chạy nhanh. Đi thôi, hắn nói, chậm rãi bước theo 2 con bò cạp người, đã đi vào trong thung lũng đá. Cả tiểu đoàn lặng lẽ bước theo hắn. Cái này có mùi không đúng lắm, xếp giọng khàn khàn của thằng bu đi, con quái vật ngạ quỷ mà hắn lưu ý nhất vang lên. Có chuyện gì vậy bu? Hắn hỏi. Nó có mùi giống đám ác quỷ mà còn tanh tưởi hơn nữa xếp, chỗ này nguy hiểm đó. Bu vừa nói vừa tự động đi trước hắn, chắn ngang như đang làm vệ sĩ. Cảm ơn bu. Nếu nguy hiểm quá, thì tao tính đường khác. Hắn đáp. Hắn cũng không lo lắm. Dù gì thì bên cạnh hắn còn có 2 gã kỵ sĩ tử thần cấp 400 hộ tống. Bọn nó đủ sức đối phó trước hầu hết quái vật, miễn là chưa chạm vào bọn ở đẳng cấp thần thoại thì hắn vẫn sống được. Thêm nữa, hắn vừa có thêm kỹ năng mới, bất khuất sau vụ liều chết phòng thủ ở biên cảnh Elio. Kỹ năng này giúp hắn tồn tại thêm 5 giây ngay cả khi máu tụt xuống dưới 1%. Chương 125, có bóng tối. Chương 125, có bóng tối. Nói cách khác, hắn sẽ không bao giờ bị đánh chết chỉ bằng một đòn duy nhất. 5 giây đó là quá đủ để hắn nghĩ cách thoát hiểm trong tình huống nguy cấp. Bọn hắn bước vào thung lũng đá, Hoàng Lâm ngước nhìn lên, thấy những đường gân già cỗi, mạng lưới rễ cây mọc trên các tảng đá. Tuy nhiên, có cái gì y như bóng đen thoáng qua trong tầm mắt hắn rồi tức thì biến mất, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. 2 con thiên nhất đi trước bất ngờ trồi lên từ dưới đất, làm hắn giật cả mình. Đường phía trước không có gì, thưa ngài. Một con báo cáo. Không lâu sau, mấy con thiên nhất khác cũng quay lại, đều báo cùng một tin, rồi lại lặn xuống đất trinh sát tiếp. Lạ thiệt, trinh sát nói không có gì, dậy cái bóng lúc nãy mình thấy là sao? Với lại bu là ngạ quỷ, thiếu giác tụi nó rất nhạy, nó ngửi thấy mùi ác quỷ. Chẳng lẽ quay về? Nhưng chỗ đánh dấu ngài ạ dạ giờ ở ngay lối ra thung lũng này, hắn suy nghĩ. Tiếp tục đi, hắn dứt khoát ra lệnh. 2 con thiên nhất đi trước dẫn đường, ngay sau là 2 gã kỵ sĩ tử thần mà vẫy lịt đưa cho hắn, hai bên trái phải đều có 1 gã áp sát. Đột nhiên, một tiếng gầm rung trời dội khắp thung lũng, khiến hắn dùng mình dựng cả tóc gáy. Tất cả, cảnh giác! Hắn quát lớn. Một cái bóng từ trên vách đá nhảy sổ xuống, đáp ngay trước đoàn quân. Đó là một con hổ khổng lồ, bự đến mức chẳng khác nào một ngọn đồi nhỏ. Nó đứng sừng sững, trừng mắt dữ tợn nhìn cả đoàn. Bộ lông nó đen thui, hai bên đầu mọc thêm mấy con mắt nữa. Khói đen phun ra từ cơ thể nó, bao trùm cả đoàn quân, vừa đi vòng quanh vừa gầm gừ thấp giọng. Hắn lập tức giơ tay kiểm tra thông tin quái thú, quỷ ảnh hồ hạng, sử thi mức nguy hiểm, sọ và xương bắt chéo cấp độ, 420 sát thương, 40,000-50,000 máu, 500,000 vô hiệu hóa sát thương, 35,000 hấp thụ phép, 15,000 một con quái vật quỷ có tính lãnh thổ, cực kỳ hung hãn đối với bất kỳ ai dám xâm nhập lãnh thổ của nó. Kỹ năng, vô xé, gây sát thương chảy máu bằng 10 máu tối đa trong vòng 10 giây. Tàn phá, gây 200 sát thương cơ bản lên một mục tiêu đơn. Vô mồi, nhảy đến một khu vực, gây 50 sát thương tấn công trong phạm vi 5x5m và gây hiệu ứng choáng. Thoát bóng, sau khi HP xuống đến một mức nhất định, con quái sẽ ưu tiên bỏ chạy. Trời đất ơi, con này mạnh dữ. Tất cả tập hợp lại, kỵ sĩ tử thần kẹp 2 bên của nó, bọn thiên nhất thì ở phía sau, chỉ lao tới khi nào còn có quyết định nhào vô tao hắn vừa lùi lại vừa hô. Hắn biết rõ, bọn này mình sẽ không giúp ích được bao nhiêu trong trận này, con quái này cao hơn hắn với cả đội cả mấy trăm cấp. Nhưng mà thiên nhất với mấy kỵ sĩ tử thần thì đủ sức xử lý. Còn hắn thì có thể dùng đám quân linh quấy rối nó, để hỗ trợ cho mấy con gây sát thương. Còn cái kỹ năng thoát bóng tiên là cái quái quỷ gì nữa vậy? Hoàng Lâm tính toán xong rồi ra lệnh tấn công. Một kỵ sĩ tử thần xài kỹ năng xung phong làm con cọp bị choáng, ngay lập tức kỵ sĩ tử thần thứ 2 vung đại kiếm răng cưa, chém vô hông trái con thú. 6.222-11-223 con cọp gầm thét đau đớn, nó quét một luốt về phía kỵ sĩ tử thần đã chém nó. 12333 con số sát thương lớn hiện lên trên đầu kỵ sĩ tử thần, nhưng so với lượng máu của nó thì chẳng đáng là bao. Con quái liền nhảy vô tuyến sau, bắt đầu càn quét đám thây ma của Hoàng Lâm. Hai thi pháp liền ngã xuống trước sát thương quá vượt trội của nó. Một tiên yết lập tức lao đến, dùng cặp càng chụp lấy con cọp, giáng mạnh nọc độc từ cái đuôi bọ cảm xuống đầu nó. Quỷ ảnh hổ đã bị trúng độc trong 10 giây. 800 máu, giây hay. Hắn bật ngay kỹ năng bom ma quái ném thẳng vô mặt con cọp. Kỹ năng này không gây sát thương, nhưng bảo đảm cho điểm kinh nghiệm sẽ chạy về hắn, đồng thời làm nó trao đảo, tạo cơ hội cho kỵ sĩ tử thần tung cú chém nặng hơn. 16220 con cọp khiêu khích gầm gừ, nhưng những đòn tấn công liên tục từ cả tiểu đoàn ẩn nhiều đã làm máu nó cấp tốc tụt xuống. Đa phần sát thương đến từ hai kỵ sĩ tử thần, trong khi hai thiên yết thì đóng vai trò làm tấm khiên, chịu đòn thay cho cả đoàn. Đám thi pháp của hắn thật ra chỉ có một công dụng duy nhất, dùng ma thuật đánh vào chính mấy kỵ sĩ tử thần. Bởi vì, như hắn đã thử nghiệm từ trước, phép của ẩn nhiều thi pháp khi tấn công ẩn nhiều lại biến thành hồi máu, trong khi đánh vào kẻ sống mới gây sát thương. Nhờ vậy, hắn duy trì được máu của kỵ sĩ tử thần gần như đầy liên tục. Con cọp tiếp tục nhiều lần vô môi vào, giết thêm vài thây ma với thi pháp bên hắn. Thấy vậy, hắn lập tức ra lệnh rút lui, không muốn mất thêm quân lính. Khi máu con cọp tụt xuống khoảng 20%, nó lùi ra sau rồi bất ngờ chui thẳng vào một vách đá gần đó. Má nó! Hắn chửi thề khi con thú biến mất. Nhưng hắn chưa kịp thở phào, thì cái bóng ngay sau lưng hắn đột ngột bùng phát. Con cọp từ dưới đất nhảy bổ lên, chụp lấy hắn, đè chặt xuống nền đá. 55222 hàm răng khổng lồ của nó há toang, chuẩn bị xé toạc cái đầu của hắn. Hoàng Lâm bật kỹ năng ý chí bất diệt hóa giải hiệu ứng chói buộc từ cú vồ của con cọp. Hắn liền lùi lại vài bước, một kỵ sĩ tử thần lao vô tấn công, kéo sự chú ý của con quái trở lại về phía nó. May mắn thay, cú đánh trúng ngay chân sau bên phải con cọp, khiến nó dính trạng thái tiêu cực, bị què. Trong 15 giây, 20 tốc độ di chuyển, đánh vô chân nó. Hắn quát lớn, lập tức mấy kỵ sĩ tử thần cùng đám thiên nhất đồng loạt xông tới. Con cọp khổng lồ bắt đầu khập khiễng, rên rỉ, từng đòn tấn công liên tục dồn dập, vô mấy chỗ yếu làm nó ngày càng chậm chạp. Rốt cuộc nó biến thành món đồ chơi trong tay đám thuộc hạ của hắn. Vài phút sau, hắn nghe thấy tiếng gầm cuối cùng của con cọp vang vọng, trước khi nó nằm xuống mặt đất, nặng nề phát ra một tiếng rầm. Hoàng Lâm thu được một lượng kinh nghiệm khá khá, đưa cấp độ từ 106.2 lên tận 88. Hắn tiến lại gần cái xác con cọp, bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm, da của quỷ ảnh hổ ít một nành của quỷ ảnh hổ ít hai phù văn quỷ ảnh hổ đuốt của ảnh hổ ít 6 bản vẽ của bộ giáp bóng tối 100 vàng hắn nhét tất cả vô túi đồ, trên mặt nở một nụ cười khoái trá. Thêm một bản vẽ bộ giáp nữa. Tất cả là nhờ vào việc hắn là kẻ đầu tiên hạ gục loại quái này, nên mới đảm bảo được đồ rất da ngon nhất trong lần giết đầu tiên. Hắn lôi viên phù văn ra kiểm tra trước, phù văn quỷ ảnh hổ hệ mèo, thuộc loại nhanh nhẹn không thể đeo chung với phù văn thể lực hay phù văn ma pháp trang bị, mũ 100 nhanh nhẹn tăng tốc độ di chuyển cơ bản thêm 10 ổ, cái này hợp với mấy sát thủ lắm nè. Hắn cất phù văn vô túi, rồi mở bản vẽ bộ giáp ra. Bản vẽ, bộ giáp nhẹ hạng sử thi giáp nhẹ quỷ ảnh, nguyên bộ, ít 50 nanh của quỷ ảnh hổ ít 15 da của quỷ ảnh hổ ít 100 luốt của quỷ ảnh hổ ít 8 máu kết tinh của run bóng tối ít 20 thỏi bạc mặt trăng ít 20 thỏi cô ban ít 100 pha lê đen yêu cầu tay nghề, thợ rèn bậc thầy hờ mờ, đa số mấy nguyên liệu hiếm này hơi khó kiếm. Ngay cả mỏ dịch dữ lệ của bọn huyết nộ cũng không có, nhất là cái bạc mặt trăng này mình còn chưa nghe tới nó bao giờ trong đêm. Hắn nhíu mày. Chương 126, ngạ quỷ ít tiến hóa chương 126, ngạ quỷ ít tiến hóa chắc là nên đưa cái này cho mũi tên cô đơn, thợ rèn mà cô ta quen, chắc sẽ mừng muốn chết khi thấy thêm một bản vẽ hạng sử thi nữa. Thợ thủ công công nhận xứng thiệt, phải hôn bu. Hắn quay sang con ngạ quỷ bên cạnh, đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn cái xác con cọp. Con ngạ quỷ không trả lời. Bu, mày ổn không dậy? Ăn. Bu bật ra một từ, giọng khàn khàn. Mày muốn ăn con này hả? Hắn hỏi lại. Con ngạ quỷ gật đầu. Ờ thôi, cứ tự nhiên đi, ăn cho đã đi. Ngay tức khắc, Bu lao vô cái xác, cào xé bằng nuốt và răng. Tiếng rắc rắc vang lên khi nó cắn nát xương và nuốt thịt, nhai ngấu nghiến như một quái vật đói khát. Mà nó, hắn chỉ biết thở dài. Hai con ngạ quỷ còn lại nhìn Bu đi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng không dám động đậy. Nếu tụi bay cũng muốn ăn thì cứ ăn đi. Hắn phất tay. Như chỉ chờ có vậy, cả hai lập tức nào tới, nhập tiệc cùng Bu. Chỉ mất khoảng 1 phút, ba con dạ quỷ đã sơi sạch cái xác, đến xương cũng không chừa, ăn sạch sẽ không còn làm gì. Hắn thấy cái bụng mình quặn thắt lại, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nên quyết định tiếp tục đi. Nhưng ngay lúc đó, một thông báo bật ra trước mặt hắn, một số thuộc hạ của bạn sắp tiến hóa. Hoàng Lâm nhấn vô cửa sổ, nhận ra ba con ngạ quỷ vừa sực sắc con cọp có một làn khí đen bao quanh. Chỉ trong chốc lát, luồng hào quang đen biến mất, thân hình vạm vỡ của Bù cùng hai con ngạ quỷ kia cũng thu nhỏ lại đôi chút. Hắn mở bảng thông tin của Bù ra, thấy một màn hình hoàn toàn mới, ảnh ngạ quỷ cấp độ 101 máu, 101.000 vô hiệu hóa sát thương, 8.000 hấp thụ phép, 6.000 một dạng quỷ ăn sát đột biến, được cường hóa từ bọn ngạ quỷ vô trí gốc. Thoát bóng, có thể định kỳ chui vô bóng tối để ẩn nấp, phục kích con mồi. Kỹ năng bị động tịch diệt, ăn thịt sát chết để hồi phục máu. Vậy là tụi nó có thể tiến hóa sau khi ăn thịt con mồi. Lỡ như nếu tụi nó ăn những con mạnh hơn, có khi nào thừa hưởng được kỹ năng của tụi nó luôn không ta? Hắn lẩm bẩm. Hoàng Lâm bỏ qua ý nghĩ đó, vì xa xa lại vọng tới một tiếng gầm to, thêm một con cọp nữa. Trong khi đó, ở nhà thờ Hố Lạc Dẹt, nhóm mở tờ cờ vừa mới nộp nhiệm vụ của bướm bướm nhút nhát. Đó là nhiệm vụ tiêu diệt ẩn nhiệm vụ hạng A, về việc tìm hiểu thông tin liên quan đến bộ giáp hư hại của nhà vua. Người linh mục trong nhà thờ nghe tin thì kinh ngạc bảo bướm bướm nhút nhát hãy quay lại lần khác khi có thêm tin tức về giáo đoàn hắc sọ, cái bọn mà ông ta miêu tả là đám tha hóa, chuyên giả dạng ẩn nhị ẩu và vong linh sư tà ác, ôm mộng hủy diệt thế giới. Tao đang xuất nha bắn không hụt quay sang nói với đồng đội. Sao vậy? Tụi mình vẫn còn chơi tiếp được mà. Tao nghe nói biên giới phía đông chỗ này có nhiều hầm ngục ngon lắm. Pháo đài nhân loại vẫn còn hăng máu, nhìn không có vẻ gì là mệt mỏi sau đợt cải cấp vừa rồi. Thôi khỏi, ngôi đền hoang tàn là hầm ngục duy nhất cấp thấp quanh đây. Mấy cái còn lại toàn cấp cao, ngay cả bang hội mạnh nhất giờ cũng chưa đủ sức mà vô. Với lại tối nay tao còn có tiệc, chắc đăng xuất luôn cho rồi. Bướm bướm nhút nhát trên thêm. Chậc, kệ mày, chắc lại tham gia mấy bữa tiệc thượng lưu của mày, nhớ chừa đồ ăn cho tao đó. Pháo đài nhân loại cầu nhàu rồi cũng đăng xuất. Bắn không hụt chọn mục đăng xuất, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong buồng game to bằng cái giường. Gã mở nắp, hít một hơi dài không khí trong lành rồi đi ra khỏi phòng. Ba ơi! Gã hét lớn, chạy ào xuống cầu thang gỗ bong loáng làm từ gỗ gụ. Gia đình bắn không hụt sống rất sung túc. Ba gã là CEO của một công ty truyền hình lớn, tiền bạc không thiếu nên cuộc sống không hề khó khăn. So với căn hộ hẹp của Hoàng Lâm, thì nơi này đúng nghĩa là biệt thự xa hoa, khắp nhà đầy đồ đạc sang trọng, nội thất trang trí đắt tiền. Hiếu, làm gì mà hối hả giữ dậy con? Một giọng người phụ nữ vang lên. Chàng trai quay đầu lại, thấy gương mặt có nếp nhăn của mẹ mình, lúc này đang vừa lau dĩa vừa nhìn gã. Hế lô má, má có thấy ba đâu không? Bán không hụt, hay chính là Hiếu, hỏi. Chắc ổng dưới tầng hầm, lo sửa cái xe cũ của ổng chứ đâu. Tao nói hoài mà ổng không chịu nghe, suốt ngày dính lấy cái cục sắt đó, không lo dành thời gian cho gia đình. Ít ra như vậy thì con cũng không bị khủng điên với cái game đó nữa, bà cằn nhằn. Hiếu biết nếu để má nói tiếp thì chắc chắn sẽ bị lôi ra giảng giải cả tiếng, nên hắn vội vàng chuẩn xuống tầng dưới, đi thẳng ra ga ra tìm cha. Quả nhiên, ông đang chui dưới gầm một con xe của hãng tặng màu đỏ đời 1990 cũ kỹ. Ba, ba ơi, con có tin vui nè. Hiếu hét lên. Ông ta giật nảy mình, cụp đầu vô gầm xe. Mày gõ cửa trước khi dô được không hả? Làm kiểu đó quải có ngày tao đứng tim chết một người đàn ông khoảng 50, mặt mày dính đầy dầu nhớt, chui ra. Gã lấy một cái rẻ rách lau tay, từ từ đứng dậy. Ba còn sửa cái xe này hả? Ba đem ra ngoài ga ra cho người ta làm thì lẹ hơn nhiều á. Hiếu nói. Không, cái này là ông nội mày để lại, phải tự tay ba sửa mới được. Rồi, tin gì mà gấp dữ dậy mày? Ông già cười, giọng đậm chất miền Nam. Con vừa mới chốt được cuộc làm ăn lớn lắm để con kể cho nghe. Hoàng Lâm vừa lên cấp xong thì cả đám tiếp tục tiến tới. Lại một con quỷ ảnh hổ nữa rơi ngay trước chân một trong hai kỵ sĩ tử thần. Chỗ này đồ rất ngon dữ. Hắn lộ vẻ hào hứng, vội chạy đi nhặt đồ rơi từ con quái vừa tắt thở. Hắn đã lên cấp độ 122 sau khi giết con quỷ ảnh hổ thứ 10. Số đồ rất ra giảm thấy rõ, nhưng khu này vẫn lụm điểm kinh nghiệm sướng. Được rồi tụi bay, theo Thiên Nhất đi tiếp, hắn ra lệnh, phân công đám lính còn lại theo mấy con Thiên Nhất dò đường. Hoàng Lâm quyết định triệu hồi về tất cả Thiên Nhất đang trinh sát, để tận dụng làm lực lượng hỗ trợ, dùng để làm giàn chắn, dò tìm mấy con cọp lén lút quanh khu vực vách đá. Sau khi đã mất khá đám ẩn nhị ẩu cấp thấp, Hoàng Lâm thấy cách cũ không hiệu quả, nên để Thiên Nhất làm đỡ đòn cho nhóm cấp thấp, còn hai kỵ sĩ tử thần giữ vị trí gây sát thương nặng. Dù Thiên Nhất ở tầm cấp 350, nhưng trên lệch cấp độ đã làm sát thương của tụi nó với mấy con cọp giảm đi đáng kể, nhưng bù lại thì có thân hình bự chẳng và lượng sức khỏe dày, nên tụi nó vẫn có thể cầm chân tốt mấy con cọp, để mấy con gây sát thương chính xử lý được phần còn lại. Sau khi hạ con hổ cuối cùng, Hoàng Lâm thu đủ nguyên liệu để khảm nguyên bộ phù văn của con cọp, thuộc loại hình nhanh nhẹn. Tức là, sắc của mấy con hổ giờ không còn tác dụng với đám ngạ quỷ của hắn nữa, thành ra lãng phí. Hoàng Lâm kiểm tra điểm đánh dấu trên bản đồ, đi theo con đường chỉ dẫn sẽ tới được chỗ kỵ sĩ vực thẳm ạ dạ dẻo, hắn thấy vị trí đã rất gần. Cả đám men theo vách đá mù mịt kéo dài vài trăm mét, thì gặp một cảnh tượng kỳ quái, hàng trăm xác chết, miếng xác thịt vương vãi khắp nơi, xác chết quỷ ảnh hổ, xác tượng quỷ đá và cả những loại quái vật mà Hoàng Lâm chưa từng thấy bao giờ. Chương 127, phàm ăn chương 127, phàm ăn trên đống xác chất cao như một ngọn đồi nhỏ, có một bóng người ngồi trên đó, ngay một miếng thịt sống nhuộm máu. Vừa chạm mắt người đó, đối phương bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó Hoàng Lâm cảm thấy một lưỡi dao lạnh kề sát cổ hắn, một con dao găm đen, còn bén dài. Ngươi làm gì ở đây? Đây không phải nơi ngươi có thể tới. Gián điệp. Giọng người kia lạnh lùng, vô cảm. Hoàng Lâm hít sâu, giữ bình tĩnh trả lời. Không, tôi tới đây theo lệnh đi tìm ngài ạ dạ dẻo. Để làm chi? Người kia hỏi tiếp. Tôi không thể nói cho người lạ, ngươi là ai? Hoàng Lâm đáp, vì người đó đứng phía sau hắn nên hắn chưa kịp quan sát kỹ. Nếu ta từ chối thì sao? Người đó buông ra. Thì chết còn dễ chịu hơn là nói chuyện. Hoàng Lâm đáp gọn, liền dùng chém bổ nhảy lên để kéo ra một khoảng an toàn, chuẩn bị vào trận. Hoàng Lâm có linh tính người cầm dao chính là ngài ạ dạ dẻo, nhưng hắn phải giữ thân phận là binh sĩ, không tiết lộ nhiệm vụ nếu đối phương không khai tên. Chuẩn bị, sẵn sàng. Hắn hô lớn, nhưng đám tay sai không hề động đậy. Hệ, thuộc hạ ngươi biết rẻ chừng hơn ngươi đó, kẻ lạ kia đáp, giọng có vẻ kinh tiệu. Gã lạ có thân hình tuyệt vời, mặc áo choàng dài, quần sọc ngắn, bên dưới lớp áo choàng gã không mặc gì, cơ ngực lộ ra săn chắc như tượng điêu khắc Hy Lạp, cơ bắp vừa đủ, không đồ sộ quá mà cũng không gầy, da có màu xám tái tái, nhìn hơi ốm và thon gọn. Hoàng Lâm cố quét thông tin gã đó, nhưng màn hình báo không thể kiểm tra. Chết mẹ hắn khẽ nói. Bu, su. Hoàng Lâm gọi hai đầy tớ ẩn nhị thân cận nhất. Hai thây ma nghênh ngang bước tới, tướng đi như gánh cả thế giới ở trên lưng, tiến về phía hắn. Hay đó, lòng trung thành như vậy, lại dám coi thường khí tức của ta mà vẫn xông tới hỗ trợ. Ta chính là kẻ ngươi tìm, thây ma non trẻ, ngươi tìm ta làm gì? Gã xa lạ nói, hơi thở lạnh lẽo phả ra. Hoàng Lâm thở dài, một cửa sổ mới hiện ra trước mặt hắn, bạn được phép kiểm tra mục tiêu. A dạ dư phàm ăn hạng, siêu thực thứ bậc, kỵ sĩ vực thẳm mức nguy hiểm, thân thiền máu, vô hiệu hóa sát thương, hấp thụ phép, kỹ năng, một sinh vật đại diện cho tiến hóa cao nhất của loài ngạ quỷ, tham ăn, đói khát vĩnh viễn, một con quái của điên loạn và lòng tham không đáy. Tuy nhiên, A dạ dẻo đã vượt qua sự ngu muội của bản năng kinh khủng đấy, vượt lên chính bản chất của mình, trở thành một ngạ quỷ thuần chủng ở thứ bậc cao nhất. Hắn còn được ban cho một năng lực đặc biệt vì bản chất, ta không chỉ ngấu nghiến sát thịt, mà còn cắn xé cả nỗi sợ sâu thẳm trong tim ngươi. Bị động, gia tăng mạnh hiệu ứng gieo rắc sợ hãi khi đối diện kẻ địch. Thì ra ngài chính là kỵ sĩ bực thẳm A dạ dẻo. Xin thứ lỗi cho cách hành xử lúc nãy, Hoàng Lâm cố làm giọng thành khẩn. Bỏ cái nét diễn giả chân đó đi, kỵ sĩ vực thẳm gần giọng, đầy niềm ai. Bị ta kể lưới dao ngay cổ mà vẫn lịch sự dậy hả? Nếu là ta thì ta chắc chắn sẽ không như vậy đâu. Giờ nói thẳng mục đích đi. Hoàng Lâm lấy cái miếng mà vậy lịt đã đưa, trao tận tay cho kỵ sĩ vực thẳm. A dạ dẻo xem xét kỹ, cặp lông mày níu chặt, rồi như dò xét liếc nhìn Hoàng Lâm. Con cáo giả đó cô ta cho ngươi là quá coi trọng ngươi rồi. Ngươi có kham nổi chuyện này không? Gã kỵ sĩ cất giọng lạnh nhạt. Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì hết, Hoàng Lâm nhún vai trả lời. Đi theo ta. Kỵ sĩ vực thẳm nói xong liền bước tới vách đá gần đó. Hoàng Lâm lặng lẽ theo sau, trong khi đoàn thuộc hạ của hắn vẫn ở nguyên vị trí. Tôi có thể lấy lại quyền điều khiển đám lính không? Hoàng Lâm hỏi. Không. Ta cần làm việc này trong im lặng, để bọn hắn giữ đường rút lui. Kỵ sĩ vực thẳm vừa nói vừa tung cú đá cực mạnh vào vách đá, phá nát một mảng lớn, lộ ra cảnh tượng khiến Hoàng Lâm khựng cứng người. Phía sau vách đá là một khu vực ngầm, tựa như xưởng luyện dung nham. Những cái xe gồng to đùng chất đầy khoáng thạch, đá quý cùng vô số tinh thể sáng bóng lấp lánh. Hàng trăm sinh vật đang kéo xe, số khác thì cắm túi đào khoáng trong hang động. Tảng đá mà A dạ dẻo vừa đập nát rơi ầm xuống nền, vang dội khắp không gian, khiến bầy sinh vật kia đồng loạt quay lại nhìn về phía âm thanh. Hoàng Lâm thầm rủa, kêu là làm yên lặng vậy mà phá một lỗ thủng to tổ trạng. Thế nhưng, trái với suy đoán của hắn, đám sinh vật kia chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cái lỗ khổng lồ A dạ dẻo vừa tạo ra. Đừng lo, bọn hắn không thấy được chúng ta. Giờ nhảy xuống đi. Gã cất giọng, rồi lao thẳng xuống vực sâu 20 mét, đáp gọn gần một đống quặng đang chất cao, tránh khỏi tầm mắt đám công nhân quái vật. Hoàng Lâm buông tiếng chửi thề khẽ khẽ, bụng dạ chán ngán vì hắn vốn ghét độ cao, nhưng cũng đành phải nhảy theo sau A dạ dẻo. Kỵ sĩ vực thẳm thì đáp đất nhìn nhẹ đều, còn vừa tới lượt hắn lao xuống, Hoàng Lâm liền cảm giác tim muốn nhảy lên tận cổ họng. Rắc. Một tiếng gãy xương ghê răng vang lên khi hắn tiếp đất, cả hai chân đều gãy nát. Bạn nhận 10.000 sát thương do té bị què. 20 giây, Hoàng Lâm nghiến răng, nuốt được từng cơn chửi rủa vào bụng khi nhìn thấy cặp chân cong quẹo dị hợm. Hắn thầm tạ ơn cái hệ thống đã hạ thấp mức độ đau đớn thực tế, chớ cái cảm giác tê dại kéo dài ở chân vẫn làm hắn khó chịu vô cùng. Thử, độ nhanh nhẹn của ngươi thấp quá. Ngươi nên cải thiện tốc độ với khéo léo, như vậy mới có thể xử lý mấy cú nhảy từ độ cao mà không lánh nhiều sát thương. Nếu ngươi lăn người ngay khi tiếp đất, ngươi sẽ giảm được khá nhiều thương tích. A dạ dẻo nhàn nhạt nhận xét. Kỹ năng bị động học được, giảm sát thương té nhân vật sẽ tự động lăn khi nhảy từ độ cao hơn 10 mét, giảm 50 sát thương té ngã. Ngon luôn, kỹ năng miễn phí. Hoàng Lâm nghĩ bụng, có hơi khoái chí hắn chỉnh lại đôi chân bị trật, chỉ chốc lát xương cốt tự lành, chân lại cử động bình thường nhờ vào hệ thống hồi phục. Khi đã ổn định, Hoàng Lâm lách người nép sát bên A dạ dẻo. Thấy mấy cái cột bự đó không? Gã kỵ sĩ vực thẳm chỉ tay. Hoàng Lâm nhìn theo, thấy cỡ 20 cây cột khổng lồ đang chống đỡ toàn bộ hang động. Quanh chân cột có nhiều sinh vật thấp bé đang đào đới quạng quáng. Quỷ lùn cấp độ 80 sát thương, 101.200 máu, 40.000 phòng thủ, 200 ma lực, 1.500 kỹ năng, quăng đá, liệm đá vào mục tiêu, gây 200 sát thương vật lý. Đâm xuyên, cầm ngọn giáo nhảy lao đi, gây 150 sát thương và hiệu ứng chảy máu bằng 50 sát thương. Gọi trợ rút, khi lượng máu xuống thấp, sẽ kêu gào gọi đồng bọn, tăng cừu hận của mục tiêu lên 500. Bọn hắn chỉ là nô lệ vô tri của phe ác quỷ, tầng lớp thấp nhất trong hàng ngũ ác quỷ, đông đảo vô số kể. Hoàng Lâm nhìn lại mấy cây cột rồi hỏi. Ờ, có thấy rồi sao nữa? Cái hang này chính là khu mỏ của phe ác quỷ. Nó còn là điểm trung chuyển, nơi bọn hắn dễ dàng tập hợp, gom quân để áp sát biên giới chúng ta. Nếu chúng ta đánh sập hang này, sẽ cắt được đường tiếp tế và chặn đà tấn công của bọn hắn. Còn vậy lịt có thể tập trung quét sạch đám quân, đang gây hãm biên cảnh vùng đất cái chết. Kỵ sĩ vực thảm giải thích. Chương 128, quái vật tỉnh giấc, cảm ơn điểm đóng góp của Trác Luân. Chương 128, quái vật tỉnh giấc, cảm ơn điểm đóng góp của Trác Luân. Thì ra là một nhiệm vụ phá hoại hạ. Hoàng Lâm hỏi. Ừm, ta sẽ gây náo loạn, còn ngươi thì phá cột đá nhanh nhất có thể. Dùng cái này đi. A dạ dẻo đưa cho hắn 20 viên cầu đen xì. Linh hồn đóng băng của chủng loài hủy diệt một phần linh hồn của chủng tộc hủy diệt cổ xưa, vật liệu nổ có thể hủy cả địa hình. Cắm mấy viên này vào gốc cây cột. Khi xong việc, quay lại đây liền. Tuyệt đối đừng để lộ thân phận, nếu không kẻ địch sẽ phái người đến xử ngươi. A dạ dẻo dặn dò, sải bước chân đi về phía bọn ác quỷ. Bước ra đây, lũ quỷ dơ dãy. Tới đây, ta sẽ đưa các ngươi về với tổ tiên. Tiếng gầm của kỵ sĩ vực thẳm vang vọng khắp hang động, âm thanh làm rung cả vách đá. Hoàng Lâm lập tức lao tới cây cột gần nhất, trong khi hàng trăm ác quỷ tố ra, đổ dồn về phía A dạ dẻo. Quỷ lùn, tượng quỷ đá, thậm chí cả một con côn trùng khổng lồ chui từ dưới đất lên, đồng loạt nhào tới tấn công kỵ sĩ vực thẳm. Hoàng Lâm thoáng nghĩ đến việc dùng bom ma quái để hốt chút kinh nghiệm ké từ đám quái vật, nhưng hắn gạt bỏ ý định ngay. Không cần thiết phải kéo thêm cừu hận, xui rủi lỡ như bị bọn ác quỷ coi hắn là mối đe dọa thì tiêu. Khi hắn áp sát cây trụ đầu tiên, có một con quỷ lùn vẫn đang lom khom nào tới, hoàn toàn chẳng để tâm đến cuộc chiến hỗn loạn kia. Con quỷ nhỏ bất chợt quay lại, bắt gặp Hoàng Lâm đang do dự nhìn nó. Nó kêu một tiếng chói tai, rồi vội vã rút ra ngọn giáo, lao thẳng vào hắn. "Được rồi mày." Hoàng Lâm nghiến răng, thủ thế sẵn sàng lên chiến. Con quỷ lùn lao thẳng vô hắn với cây thương sáng loáng, dấu hiệu nó đang kích hoạt kỹ năng. Hắn liền dùng ngăn chặn đỡ đòn rồi thuận thế phản công bằng phản kích. 885 không để nó kịp thở, hắn tung thêm đòn đập mạnh làm con quỷ lùn choáng váng một giây, rồi tiếp tục giẫm đạp dùng thân hình như cơn cuồng phong mà húc thẳng vô nó, khiến nó loạn choạng bay ngược ra sau. 632200 ngay sau đó, hắn lại thi triển ảo ảnh bất hủ cả người hòa vào bóng tối, lóe lên ngay trước mặt con quỷ lùn. Bạn đã thành công gây hiệu ứng sợ hãi lên mục tiêu. Con quỷ lùn rẽ lên một tiếng thét, thục mạng bỏ chạy, nhưng chưa kịp thoát thì sẩy chân rớt xuống cái hồ dung nham phía sau, liền tức thì chết thảm. Ô mình cũng không nghĩ chiêu đó lại có hiệu nghiệm dữ dậy. Hắn lẩm bẩm, rồi tiến lại gần cây trụ đá, tìm thấy chỗ danh đặc biệt để đặt viên linh hồn đóng băng mà Á Dạ Dẻo đã đưa. Đặt xong, hắn nhìn sang cây trụ kế bên, cách đó chừng vài chục mét. Ở đó có hai con quỷ lùn đang đào tới. Chắc độ khó tăng dần theo từng cái cột đây mà hắn nói nhỏ, rồi lững thững đi về phía đó. Chờ cho mấy kỹ năng hồi lại, hắn liền dùng ảo ảnh bất hủ mở màn trận kế tiếp, gieo hiệu ứng sợ hãi lên cả hai con quỷ lùn. May mắn làm sao, một con rất ngay sau cái cột, lan thẳng vô hồ dung nham, còn con kia thì đứng hơi gần mép. Hắn lao lên dùng giẫm đạp húc văng nó bay thẳng xuống hồ. Một cái tóm văng lên, thêm một con nữa tiêu đời. Cái này cũng vui ghê, Hoàng Lâm bật cười, nhưng khi quay lại nhìn Á Dạ Dược thì không khỏi há to miệng. Khắp nơi toàn xác chết chất thành đống. Kỵ sĩ vực thảm quả thật là một con quái vật đúng nghĩa. Hàng trăm cái xác nằm vương vãi dưới chân gã, tay gã lia lịa vung thanh dao ngắn, dùng tốc độ kinh hồn chặt đứt lịa tay chân, đầu cổ bọn quái vật. Gã múa một điệu vũ điệu tử thần, mỗi một đường đao quét qua là máu thịt tung tóe, con nào cấp thấp thì ngay tại chỗ chết. Một con tượng bị đá lao từ góc chết của gã, nhưng gã không thèm quay đầu. Gã đưa tay trần đâm thẳng vô người một con run máu, rồi lấy nguyên cái xác đó làm vũ khí quật một phát. Con tượng vì đá cùng cả chục con khác dính đòn, bị quật bay giạt ra nền đất. Con xui xẻo thì rơi toạt vô hồ dung nham, chỉ trong vài giây bị cháy thành tro. "Ờ, coi bộ thì bên đó không cần phải lo nữa." Hắn nói, rồi quay qua nhìn cái trụ kế tiếp. Lần này có tới 3 con quỷ lùn canh giữ. Cái này càng ngày càng khó à nha, hắn đứng chờ một chút cho mấy chiêu hồi xong, sau đó xông tới đối đầu. Nhưng lần này 3 con quỷ lùn đứng cách nhau quá xa, không thể dùng lại cái mánh cũ được nữa. Thả riêu tụi nó ra thôi. Hắn nghĩ trong bụng, "Ê mấy thằng lùn." Hoàng Lâm hét lớn. 3 con quỷ liền kêu lên mấy tiếng chói tai nghe mà mắc gói, rồi lao về phía hắn. Hắn phóng ra kiếm đâm một nhát đâm xuyên thấu cả 3 con. 1922-1682-1220 kỹ năng này gây ít sát thương hơn với mục tiêu kế tiếp, nhưng hắn không quan tâm. Nhờ vậy mà 3 con này nó dồn sát vô nhau, đủ để hắn tung thêm ảo ảnh bất hủ. Hiệu ứng sợ hãi lập tức lan ra, 2 con bị hủ chạy lạc thẳng vô hồ dung nham, còn một con thì cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, xa mép hồ hơn. Má, mệt lê bay hắn lồ bầu, rồi phải cắn răng đuổi theo, tìm cách dụ nó lại gần hồ. Sau thêm một lần nữa húc bay bằng giẫm đạp, hắn mới đẩy được con quỷ lùn đó té nhào xuống hồ, mất xác. Hên là có cái hồ này để xử nhanh bọn nó, chứ nếu mình cứ từ từ bảo mòn cây máu thì chắc chắn tụi nó sẽ xài gọi trợ giúp. Lúc đó thì chỉ trời biết đất biết, có bao nhiêu quái kéo tới đây nữa, hắn thở phào nghĩ bụng. Hắn tiếp tục áp dụng chiến thuật quen thuộc, kiên nhẫn chờ hồi chiêu rồi dùng hiệu ứng sợ hãi từ ảo ảnh bất hủ hù tụi quỷ lùn chạy thẳng vô hồ dung nham. Nhiều lúc tình huống trở nên éo le, mấy con quỷ đứng lệch vị trí, khiến hắn khó gom chúng lại một chỗ, suýt chút nữa đã khiến hắn toi mạng, vì số lượng kẻ địch ngày càng đông, khó kiểm soát. 12 cái cột rồi, còn 8 cái nữa, hắn thở dài, nhận ra tình hình ngày một ngặt nghèo hơn, vì sau mỗi cái cột trụ phá xong, thì quái lại càng nhiều hơn. Ngoái đầu nhìn lại phía Á Dạ Dẻo, hắn thấy gã vẫn thong dong, liên tục chém kẻ địch thành từng miếng, nhìn không có chút mệt mỏi nào. Má, ông mạnh giữ thần, giữ sức làm hết một mình, cần chi tới mình trời. Hắn bực bội nghĩ bụng. Ngay lúc đó, một tiếng gầm rung trời rội khắp hang động, cả mặt hồ dung nham rẽ ra, lộ ra một con quái vật kinh khủng không cách nào diễn tả nổi. Từ lòng dung nham, một sinh vật khổng lồ bằng đá trồi lên. Nó dùng cả hai cánh tay khổng lồ đập xuống bệ đá, nơi Á Dạ Dẻo đang chiến đấu, tiếng giống khiến cả hang động rung bần bật, mấy tảng đá nhọn từ trần hang rớt xuống, có cái còn rất chúng con quỷ xui xẻo, làm nó rớt luôn xuống hồ dung nham, cháy khét lẹt thành bụi. Con quái vật có cái hàm rộng khủng khiếp, nhưng lại không có mắt hay. Phía trước mặt nó chỉ có một cái mũi liên hồi rung giật, hít lấy mùi xung quanh. Chỉ chốc lát, nó tìm ra Á Dạ Dẻo, vọt thẳng ra khỏi hồ dung nham về phía gã. Kẻ tiên tệ cấp độ 620 hạng, siêu thực phe, ác quỷ mức nguy hiểm. Sọ và xương bắt chéo, 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 vô hiệu hóa sát thương. Hấp thụ phép máu. Kỹ năng: sinh vật của vực thẳm bị trói buộc làm nô lệ và hộ vệ cho vừa tàn cho. Bọn hắn ăn dung nham mà sống, miễn nhiễm với lửa. Chỉ cần có mặt bọn hắn, nhiệt độ khu vực sẽ tăng vọt đến mức khủng khiếp, gây hiệu ứng sát thương theo thời gian 500 máu một giây cho bất kỳ ai đứng gần.